Chương 55. Nhân tộc liên minh tại An Mộ Hy đám người dẫn đầu dưới, tăng thêm những tông môn khác phối hợp. Trận này chính ma chi chiến rất nhanh liền kết thúc. Đến nỗi những này người trong ma đạo trên người tài nguyên, cũng phần lớn tại sinh tử một khắc này đã giết hắn người cho lấy đi. Như loại này thời điểm, đủ loại môn cao tầng cũng không có nghiêm ngặt dựa theo môn quy yêu cầu những đệ tử này nộp lên đi ra. Dù sao những đệ tử này cũng là dựa theo tông môn quy định tiến hành liều mạng giết địch, đánh cược tính mạng mình thu hoạch đến những tư nguyên này, vốn là có thể tính là những đệ tử này giết địch phúc lợi. Đối với những này giải quyết tốt hậu quả công việc, Trần Thanh Sơn cũng không cảm thấy hứng thú, thế là trực tiếp giao cho Long Nạo Thiên cùng với các tông môn người. Chính mình thì trực tiếp mang theo Lãnh Nhã Lệ đi đầu về tới Thanh Long phòng, đến nội An Mộ Hy các đệ tử, bị lưu lại hiệp trợ Long Nạo Thiên xử lý tông môn công tác. Cuối cùng còn muốn đối hai đỉnh núi khác nội ngoại môn đệ tử tiến hành trấn an. Tại về Thanh Long phòng quá trình bên trong, hai người đồng thời không có trực tiếp lựa chọn phi hành trở về, mà là một đường xem phong cảnh tựa như du lịch một dạng đi từ từ về Thanh Long phòng. Từ hai người bọn họ trên người, căn bản cảm giác không ra là vừa vận tiến hành một trận đại chiến người, ngược lại càng giống là từ bên ngoài du lịch trở về một đôi tình lữ. Lôi kéo Lãnh Nhã Lệ tay, một bên chậm rãi hướng về phía trước ra bước, vừa hướng Lãnh Nhã Lệ nói, "Thế nào? Đối với kết quả này còn hài lòng a?" Nghe lời này Lãnh Nhã Lệ, Lãnh Nạo trên mặt cũng xuất hiện nụ cười. "Hài lòng, đương nhiên rất hài lòng. Có ngươi vị này siêu cấp thiên tài sáng lập công pháp, mới khiến cho Bách Hoa Phong những nữ đệ tử này có trở thành cao thủ khả năng, để các nàng có thể tự mình lựa chọn chính mình vận mệnh năng lực. Chỉ là không có nghĩ đến, các nàng có thể lớn lên nhanh như vậy mà thôi." Cũng không nhìn là cái kia thiên tài dẫn đầu bọn hắn, đương nhiên bọn hắn tự thân ngộ tính thiên phú cũng là một nguyên nhân. Bất quá tương lai có thể đi bao xa, đây không phải chúng ta có thể quyết định, hy vọng bọn họ tương lai có thể đi ra con đường của mình a. Đây cũng là ta tại công pháp thượng bất quá nhiều đối với bọn hắn tiến hành giảng giải nguyên nhân, mặc dù ta trực tiếp giảng giải có thể trợ giúp bọn hắn tiến hành lĩnh ngộ, nhưng cũng đồng thời hạn chế chính bọn hắn sức tưởng tượng, để thấp bọn hắn hạn mức cao nhất. Nếu không nếu là chúng ta nhiều tiến hành mấy lần tọa đàm lời nói, bây giờ như thế nào hai ông còn sẽ có luyện khí kỳ tồn tại. Hy vọng bọn họ có thể minh bạch khổ tâm của ngươi a. Sau đó hai người cười cười nói nói, một bên thưởng thức chúng quanh trên ngọn núi mỹ cảnh, một bên thưởng thức đối phương trong lời nói mỹ cảnh. Không sai biệt lắm đi qua hai canh giờ mới vừa tới Thanh Long phòng, sau đó tại Thanh Long phòng trực tiếp uống lên trà tới. Bất quá hưu nhàn thời gian luôn là ngắn như vậy tạm, mới bất quá ngày thứ nhì sáng sớm, Long Nạo Thiên liền mang theo một cái thoạt nhìn như là 50 nhiều tuổi lão giả, đi tới Thanh Long phòng. Trông thấy Trần Thanh Sơn ở nơi đó nhàn nhã thưởng thức trà sớm, bên cạnh còn có một cái mỹ nữ đang cho hắn một chén chấm trà. Quả thực là ao ước muốn phát điên, nghĩ hắn thân là nhất tông chi chủ, mỗi ngày phải xử lý đủ loại việc bận đánh, còn thừa không nhiều thời gian cũng muốn tiến hành tu luyện, có thể nói cơ hồ mỗi ngày đều là loay hoay xoay quanh. Kết quả coi như thế, thực lực còn không có một cái mỗi ngày ở đây uống trà, bồi mỹ nữ nói chuyện phiếm một cái sư đệ cao. Ngươi liền nói làm người tức giận không làm người tức giận. Long Ngạo Thiên không những ở trong lòng nhà danh, còn trực tiếp gặp mặt thứ nhất câu liền đối Trần Thanh Sơn bắt đầu nhà danh đứng lên. Sư đệ nha, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đem vị trí đổi lại đây, ngươi tới làm người tông chủ này, ta tới làm ngươi phong chủ tốt. Ngươi ngày này, ta cùng ngươi so ra, ta cảm giác tựa như là một đầu lửa đồng dạng. Ta mỗi ngày từ sớm bận đến muộn, vốn là coi là còn có một điểm thành tựu, kết quả nhìn thấy sư đệ ngươi cái này sinh hoạt. Nếu không phải là biết đánh không lại ngươi, ta đều nghĩ có một loại đánh ngươi một trận xúc động. Đối mặt Long Ngạo Thiên điên cùng nhà danh, Trần Thanh Sơn chỉ là vân đạm phong khinh nói hai câu, sư minh à, thiên tài thế giới ngươi là không hiểu, cái này ngươi cũng ao ước không đến nhà. Mỗi người vận mệnh cũng không giống nhau, giống sư minh dạng này, cả một đời có thể đều là lao lực mệnh, cho nên sư minh ngươi vẫn là cam chịu số phận đi. Tông chủ vị trí vẫn là chỉ thích hợp ngươi tới làm, giống ta loại này tự do đã quen người, nhiều lắm là chính là một cái lãng tử. Nơi nào thích hợp quản lý một cái tông phái đâu? Vốn là coi là sẽ có được an ủi Long Ngạo Thiên, lại là trong lòng rốt cuộc bị cắm một đao, thế là một mặt im lặng trả lời, sư đệ, có ngươi như thế an ủi người sao? Nếu là ta trái tim kém một chút, còn không phải bị ngươi này lời an ủi cho tức chết rồi. Trần Thanh Sơn biết vấn đề này, nhất thời nói không rõ ràng, dù sao Long Ngạo Thiên một mực vì tông môn chịu mệnh nhọc, nếu như bị hắn tức chết rồi, lại đi nơi nào tìm một cái tốt như vậy tông chủ tới. Thế là quả quyết nói sang chuyện khác, sư minh, ngươi người thật bận rộn này, tới ta này Thanh Long Phong sẽ không là vì bồi ta uống trà nói chuyện thêm chứ? Ngươi còn không có hướng ta giới thiệu vị tiền bối này đâu. Nghe nói như thế Long Ngạo Thiên mới phản ứng được, chính mình kém chút bị Trần Thanh Sơn mang vào trong danh đi. Thế là vỗ đầu một cái, sau đó hai tay ôm quyền đối vị lão giả này nói ra, ngươi nhìn nhìn ta trí nhớ này, đều tại ta nhìn thấy Thanh Sơn sư đệ ở đây nhàn nhã thưởng thức trà, bị hắn cho ao được đến, vậy mà nhất thời quên đi tiền bối, còn xin tiền bối thứ lỗi. Sau đó xoay đầu lại, tay phải năm ngón tay sắp nhập, chỉ hướng vị lão giả này hướng Trần Thanh Sơn giới thiệu, vị này là nhân tộc liên minh viên tiền bối, lần này lại đây chuyên môn là vì tìm ngươi. Sau đó liền từ ngươi chiêu đãi vị này nguyên tiền bối, vừa vặn ta chỗ này còn có một bao thượng hạng lá trà, ngươi có thể cùng viên tiền bối cùng một chỗ nếm thử. Nói xong cũng từ hắn trong chữ vật giới chỉ xuất ra một cái đặt ở quý báu trong hộp gỗ, đóng gói tinh mỹ một bao lá trà, đưa cho Trần Thanh Sơn về sau liền trực tiếp rời đi, đoán chừng là lo lắng cho mình lưu lại nữa sẽ bị ao ước biến mất. Trần Thanh Sơn đứng lên nhận lấy về sau, trực tiếp giao cho ở bên cạnh pha trà Lãnh Nhã Lệ. Sau đó chỉ vào bên cạnh một vị trí, hướng về vị này nhân tộc liên minh viên lão làm ra mời, ta chỗ này cũng không có cái gì đồ tốt chiêu đãi tiền bối, vừa vặn sư minh cho ta này bao lá trà, nếu như tiền bối ngươi uống trà lời nói, an vị xuống cùng uống mấy chén. Viên lão cũng cởi mở cười một tiếng, ta cái lao nhân này, lúc không có chuyện gì làm cũng thích uống uống trà, cho nên vừa vặn cũng có hứng thú cùng tiểu hữu cùng uống mấy chén. Sau đó rất tự nhiên ngồi ở vị trí bên trên, tiếp nhận Lãnh Nhã Lệ vẫn không thay đổi rớt, chuẩn bị để bọn hắn uống trước một ly trà. Chậm rãi mà nhấm nháp một ngụm, sau đó truyền đến hắn cái kia cởi mở âm thanh, Thanh Sơn tiểu hữu đúng là hiểu được sinh hoạt, cũng không trách Long Ngạo Tiên kia tiểu tử nhìn thấy ngươi về sau trong miệng ế ẩm. Tiền bối quá khen, vạn bối chỉ là luôn luôn ưa thích tự do tự tại, vui lòng tiêu dao mà thôi. Không biết tiền bối ý đồ đến là cái gì? Nhìn ra được Thanh Sơn tiểu hữu tuổi tác không lớn, vậy ta liền trực tiếp bảo ngươi Thanh Sơn a. Tiền bối tùy ý, Thanh Sơn vốn chính là tên của ta, cho nên tiền bối xưng hô như vậy từ không gì không thể. Ngươi nhìn ta đều gọi ngươi Thanh Sơn, ngươi từng ngụm tiền bối kêu cũng không tốt, ta gọi bên mình, ngươi có thể gọi ta một tiếng Viên lão. Lúc này mới nước trà đã bị nấu xong, thế là Trần Thanh Sơn trở Lãnh Nhã Lệ cho vị này Viên lão một lần nữa nhâm nhi một chén lá trà về sau, mới tiếp tục hướng vị này Viên lão hỏi, vậy lần này Viên lão tới Thanh Long Phong là có chuyện gì không? Chương 56. Nhất tộc lịch sử đối mặt Trần Thanh Sơn hỏi thăm, Nguyên lão đồng thời không có trả lời ngay, mà là ngược lại hỏi Trần Thanh Sơn, Thanh Sơn có nghe nói hay không qua nhân tộc liên minh? Nhân tộc liên minh? Nói đến, đây cũng là ta thứ ba lần nghe tới nhân tộc liên minh cái từ này, thứ nhất lần vẫn là nghe ta sư minh Long Ngạo Thiên đề cập tới. Đến nỗi thứ nhì lần, đây là hôm qua nghe vị kia Thiên Ma Tông lão tông chủ đề cập tới, thông qua hắn đôi câu vài lời, ta chỉ là biết, bởi vì đối mặt chủng tộc khác uy hiếp, đồng thời cũng là vì phát triển nhân tộc tự thân. Nhân tộc một chút tiền bối liền tổ kiến cái này nhân tộc liên minh, đến nỗi khác cũng không phải là rất rõ ràng. Đây chỉ là đối nhân tộc liên minh một cái đại khái hiểu rõ, nhưng mà xa xa không tính là kỹ càng. Thánh linh đại lục đã tồn tại vô cùng xa xôi thời gian, có lẽ là vài ước năm, cũng có khả năng là mấy tỷ năm, thời gian này đã không thể kiểm tra. Liên xem như nghiên cứu lịch sử thâm nhập nhất đám người kia, cũng không thể minh xác biết thánh linh đại lục đản sinh thời gian. Chỉ là từ một chút tương quan di tích cổ bên trong, có thể suy luận ra, tại đại lục này sinh ra về sau, dần dần bắt đầu sinh ra đủ loại sinh mệnh. Mà nhân tộc có lịch sử ghi chép, sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến 200 vạn năm trước. Khi đó nhân tộc chỉ là một cái vừa mới bắt đầu đàn sinh, vô cùng nhỏ yếu chủng tộc. Cơ hồ tùy ý một chủng tộc đều có thể đem nhân tộc xem như đồ ăn, bất quá may mắn là nhân tộc mặc dù ra đời thời điểm thể phách vô cùng yếu đuối, nhưng lại có thông minh đại não. Bởi vậy tại trường kỳ cùng tự nhiên đối kháng quá trình bên trong, thông qua học tập chủng tộc khác thiên phú, từ đó sáng lập ban sơ võ đạo cùng đằng sau tiên đạo, từ lúc kia bắt đầu, nhân tộc mới bắt đầu dần dần xuất hiện một chút cường giả, cuối cùng mới khiến nhân tộc dần dần bắt đầu có phản kháng thực lực. Mãi cho đến 50 vạn năm trước, nhân tộc mới dần dần chiếm cứ cả Nguyên Châu đại bộ phận. Rốt cục mới khiến nhân tộc có một điểm nơi sống yên ổn. Về sau đại bộ phận người ngay tại Càn Nguyên Châu thành lập đủ loại vương triều hoặc là hoàng triều, khiến người tu dưỡng sinh tức. Mới có bây giờ toàn bộ Càn Nguyên Châu nhân tộc số lượng đại bạo phát, chỉ là Càn Nguyên Châu một cái châu, nhân tộc số lượng đoán chừng liền đã đạt tới 400 ức. So khác 10 cái châu nhân tộc cộng lại số lượng còn nhiều hơn rất nhiều. Nhưng đây đã là đã đến phát triển cực hạn, bởi vì liền xem như bây giờ nhân tộc tại toàn bộ Thánh Linh đại lục bên trong thực lực cũng không gần phía trước. Mặc dù nhân tộc thực lực phát triển nhanh vô cùng, đã tiến vào ngũ đại chủng tộc liệt kê, nhưng cũng chỉ là xếp tại thứ 5 vị. Mà lại cái bài danh này vẫn chỉ là trên đại lục, đồng thời không có tính toán hải tộc sinh vật. Nếu như là tăng thêm rộng lớn vô ngần hải tộc nuôi sinh vật, nhân tộc thực lực nhiều nhất chỉ có thể xếp tới trung đẳng. Mà chủng tộc khác đối mặt nhân tộc của thời, cũng không phải là khoanh tay đứng nhìn, mà là một mực ở vào đủ loại chèn ép bên trong. Đặc biệt là gần nhất trên trăm năm, ngũ đại chủng tộc mặc dù lẫn nhau ở giữa đều có cạnh tranh, nhưng mà tại đối mặt nhân tộc của thời lúc, thái độ lại là nhất trí. Đều không hy vọng chính mình sẽ được nhân tộc thay thế, mà bị bài trừ tại đại lục chủ yếu chủng tộc liệt kê. Đặc biệt là ma tộc thân là trên đại lục đệ nhất đại chủng tộc, đối với nhanh chóng quật khởi nhân tộc một mực bảo trì cảnh giác trạng thái. Mỗi khi có nhân tộc thiên tài sinh ra lúc, đều sẽ nhận ma tộc nhằm vào, đây cũng là gần nhất mấy ngàn năm, nhân tộc phát triển càng ngày càng chậm rãi nguyên nhân. Cho tới bây giờ, nhân tộc thực lực chẳng những không có tiếp tục hướng phía trước phát triển, ngược lại có rút lui xu thế. Vì bảo hộ nhân tộc an toàn, ước chừng tại 3000 năm trước, một vị nhân tộc tiền bối dẫn đầu tổ kiến nhân tộc liên minh. Đồng thời vì để tránh cho nhân tộc thiên tài bên trong hao tổn, cho nên mới quy định hợp thể kỳ cảnh giới trở lên tất cả nhân tộc tu sĩ không được tham dự nhân tộc nội đấu. Nói đến đây, Viên lão liền ngừng lại, cho chút thời gian để Trần Thanh Sơn tiêu hóa một chút. Đi qua Viên lão phen này giảng giải, Trần Thanh Sơn có thể tưởng tượng được đến lúc trước nhân tộc mới sinh lúc gian nan. Tùy tiện một con dã thú đều có thể là ức hiếp nhân tộc một cái đối tượng, mà mọi người chỉ có thể giống phổ thông lão thử một dạng, khắp nơi trốn đông trốn tây. Cũng có thể tưởng tượng ra được những cái kia vì nhân tộc mà cùng cái khác các tộc tranh chấp đấu các tiền bối, phần lớn đều có thể là hy sinh tại đủ loại chiến đấu bên trong. Mới có hôm nay Càn Nguyên Châu giống đại Càn Vương triều dạng này yên ổn sinh hoạt. Qua thật lâu, Trần Thanh Sơn mới từ loại này mặc sức tưởng tượng đám tiền bối ném đầu lâu vậy nhiệt huyết trạng thái bên trong lấy lại tinh thần. Nhân tộc đám tiền bối đích thật là đáng giá tôn kính một nhóm người, chính là bởi vì bọn họ trả giá, mới có nay thiên nhân tộc ổn định sinh hoạt. Tiền bối hôm nay tới là muốn ta gia nhập nhân tộc liên minh sao? Nghe tới Trần Thanh Sơn cái này tra hỏi, Viên lão mỉm cười. Đây là ta tới một cái nguyên nhân chủ yếu, đương nhiên trừ nguyên nhân này bên ngoài, một cái khác nguyên nhân chủ yếu chính là nhắc nhở ngươi chú ý mình an toàn. Đồng thời cũng là lưu tại nơi này đối ngươi tiến hành nhất định bảo hộ. Bởi vì từ trên người của ngươi, ta thấy được nhân tộc trấn hưng hy vọng. Mặc dù Trần Thanh Sơn đối với mình vô cùng tự tin, nhưng mà muốn đem nó nâng lên nhân tộc trấn hưng độ cao này, vẫn là để hắn cảm giác được có chút thụ sủng nhược kinh. Cho nên nghe nói như thế Trần Thanh Sơn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Viên lão. Viên lão ngươi có phải hay không quá mức xem trọng ta rồi? Ta chính là Ngự Thú Tông một cái bình thường một phong phong chủ. Ta ngược lại không cảm thấy là ta xem trọng ngươi, mà hẳn là chính ngươi không có ý thức được chính mình trọng yếu chỗ. Giống nhân tộc ta hợp thể kỳ cảnh giới cao thủ, cái kia không phải tu luyện mấy trăm hơn ngàn năm. Nhưng mà ngươi đây, mới ngắn ngủi không đến 40 năm, mặc dù không biết ngươi thu hoạch được cơ duyên gì, nhưng mà mặc kệ là cơ duyên gì, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tu luyện tới hợp thể kỳ bên trong cũng khó có thể gặp phải đối thủ. Này đều đầy đủ nói rõ ngươi thiên tài trình độ. Nếu như lại cho ngươi 100 năm, thậm chí 200 năm, ngươi có thể đạt tới cái dạng gì độ cao? Trần Thanh Sơn cũng không có trong vấn đề này tiếp tục dây dưa tiếp, mà là tiếp tục hỏi một vấn đề khác. Viên lão, có thể hay không giới thiệu cho ta một chút những châu khác tình huống, ta cho đến bây giờ còn không có đi ra đại cản vương triều. Đến nơi khác châu, cũng nhiều nhất là nghe nói qua từng cái châu danh tự. Thánh Linh Đại Lục trừ Vô Tận Đại Hải bên ngoài, hết thể có 11 đại châu. Theo thứ tự là nhân tộc chỗ Càn Nguyên Châu, Mộc Linh tộc chỗ Linh Vũ Châu, Tà Linh tộc làm chủ Huyền Vân Châu, Thú tộc thống trị Tinh Thần Châu, Mộc Linh tộc thống trị Mộc Hoa Châu, Thú tộc làm chủ Bích Lan Châu, Bán thú nhân chiếm Linh Thương Viêm Châu, Ma tộc thống trị Huyền Minh Châu, Ma tộc làm chủ Ngọc Tiền Châu, Bán thú nhân thống trị Minh Ngọc Châu, Ma tộc thống trị Nguyên Ma Châu. Đổi một câu nói, ngũ đại chủng tộc bên trong, Ma tộc chiếm Linh ba cái châu, còn lại thú tộc, Bán thú nhân tộc, Mộc Linh tộc phân biệt chiếm cứ hai cái châu, mà nhân tộc cùng Tà Linh tộc thực lực yếu nhất, chỉ chiếm cứ một cái châu. Từ những này châu chiếm lĩnh tình huống, liền cơ hồ có thể thấy được ngũ đại chủng tộc thực lực tình huống. Đến nỗi những chủng tộc khác thì xen cái tại này 11 cái châu một chỗ nào đó. Tỷ như giống tinh linh tộc, chỉ từ trên thực lực tới nói cũng không so với nhân tộc kém, chỉ là cái chủng tộc này không thích chiến tranh. Cho nên phần lớn sinh hoạt tại một chút rừng rậm nguyên thủy bên trong, thông qua sinh mệnh chi thụ thành lập kết giới, trở thành từng cái vương quốc độc lập. Chương 57. Thiên Ma Công cho tới bây giờ, Trần Thanh Sơn mới đối toàn bộ Thánh Linh Đại Lục có một cái đại khái hiểu rõ. Đa tạ viên lão đối ta giảng giải, Thanh Sơn vô cùng cảm tạ. Đây cũng là ta cái lão nhân này có thể làm một chút việc nhỏ. Đối với gia nhập nhân tộc liên minh, ngươi còn có cái gì nghi hoặc sao? Thân là một cái nhân tộc, gia nhập nhân tộc liên minh, thủ hộ nhân tộc, là bất cứ người nào tại có năng lực tình huống dưới đều hẳn là đi làm sự tình. Cho nên đối với có thể gia nhập nhân tộc liên minh, ta cảm thấy rất vinh hạnh. Đến nỗi nghi vấn nha, còn thật sự có một cái. Nha. Vấn đề gì? Nói ra để ta xem một chút có thể hay không giúp ngươi giải đáp. Cũng không phải cái vấn đề lớn gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi gia nhập liên minh về sau, có thể hay không học tập liên minh một chút công pháp. Ngươi cũng biết chúng ta Ngự Thú Tông nguyên bản cao nhất công pháp cũng chỉ là huyền cấp trung giai, cũng chỉ có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ. Ta có tu vi hiện tại, cũng đều là tham khảo Thi Ma Tông luyện thi đại pháp từ đó tiến hành nhất định hoàn thiện. Kỳ thật ta cho đến bây giờ cũng mới phân thần định phong cảnh giới. Nói xong câu đó, Trần Thanh Sơn trong lòng yên lặng bồi thêm một câu, luyện khí tu vi lời nói, đúng là phân thần kỳ đỉnh phong. Luyện thể lời nói lại không nhất định là dựa theo loại cảnh giới này phân chia. Bất quá nghe xong câu nói này, viên lão căn bản cũng không có chú ý tới nét mặt của hắn khác thường, mà là trực tiếp khiếp sợ đứng lên. Ngươi nói gì? Ngươi thế mà chỉ có phân thần kỳ đỉnh phong? Ta thế nhưng là nghe nói, ngươi vẹn vẹn một chiêu, liền đem hợp thể kỳ sơ kỳ phệ hồn cho đưa tiễn. Đồng dạng cũng là một chiêu, liền đem hợp thể kỳ hậu kỳ cái kia lão ma đầu cho biến thành cái trọng thương, đây là ngươi thủ hạ lưu tình kết quả. Bây giờ ngươi thế mà nói cho ta ngươi vẹn vẹn phân thần kỳ đỉnh phong. Ngươi cảm thấy lão giả ta là dễ lắc lư đúng không? Khả năng này là ta tích lũy có như vậy ước điểm thâm hậu nguyên nhân, á viên lão ngươi còn không có nói cho ta, có thể hay không học tập liên minh công pháp đâu? Mặc dù biết rõ Trần Thanh Sơn là tại nói sang chuyện khác, nhưng mà viên lão cũng không muốn tại cái đề tài này trải qua nhiều xoắn xuýt. Đương nhiên có thể, bất quá vừa mới bắt đầu chỉ có thể miễn phí tuyển lựa một bản, đến nơi khác liền muốn thông qua đối với liên minh cống hiến đổi lấy, mà lại đều là muốn chính ngươi đến liên minh tàng kinh các tự chọn lấy. Nghe tới muốn chính mình đi liên minh tàng kinh các nhận lấy, đây đối với nhu cầu cấp bách quan sát cao siêu hơn công pháp Trần Thanh Sơn tới nói, có thể nói có hơi thất vọng. Bất quá nhìn một chút bên cạnh đang giúp bận điệu pha trà thê tử Lãnh Nhã Lệ, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Viên lão, ngươi vừa rồi nói mỗi người đều có thể lĩnh miễn phí một bản bí tịch. Không tệ, bất quá mỗi một loại đẳng cấp bí tịch cần điều kiện không giống. Địa cấp bí tịch có thể tu luyện hợp thể kỳ, thì phải cầu tu vi đạt tới phân thần kỳ về sau mới có thể lĩnh miễn phí một bản. Đương nhiên nếu như ngươi cống hiến đủ lời nói, cũng có thể sớm nhận lấy. Đến nơi có thể tu luyện tới độ kiếp kỳ về sau, thậm chí đến đại thừa kỳ thiên cấp bí tịch, thì cần thực lực có thể đạt tới hợp thể kỳ trở lên cảnh giới mới có thể lĩnh miễn phí một bản. Thánh Linh Đại Lục tu luyện đẳng cấp hết thảy chia 7 giai nữa. Theo thứ tự là luyện khí trúc cơ kim đan nguyên anh phân thần hợp thể độ kiếp. Đến nỗi sau cùng đại thành kỳ, chỉ là độ kiếp kỳ đến nhân tiên ở giữa một cái quá độ kỳ, cho nên đại bộ phận người đều đem nó chỉ tính là nửa cái cảnh giới. Bất quá có ít người tại độ kiếp thất bại về sau, có thể sẽ chuyển tu tán tiên, thần tiên mỗi qua 1000 năm sẽ nên đón một lần tán tiên kiếp. Vượt qua liền vì tiếp theo chuyển tán tiên, không độ được trực tiếp biến mất trên thế gian. Trước mắt tư liệu thượng biểu hiện đã từng tu vi cao nhất vì 12 chuyển tán tiên. Tán tiên? Trên thế giới này thế mà vẫn tồn tại tán tiên loại này một dạng tồn tại. Xem ra ta bây giờ còn không thể xem như vô địch nha. Thu hồi tâm thần, chỉ bên cạnh thê tử Lãnh Nhã Lệ, sau đó hướng viên lão hỏi thăm, cái kia viên lão ngươi nhìn ta thê tử Lãnh Nhã Lệ, có thể hay không lĩnh miễn phí một bản thiên cấp công pháp? Viên lão nghiêm túc nhìn một chút Lãnh Nhã Lệ, lại phát hiện chính mình căn bản là thấy không rõ lắm cảnh giới của nàng. Thế là xoay đầu lại nghi hoặc nhìn về phía Trần Thanh Sơn. Ý của ngươi là nói, cái này Lãnh Nha đầu cũng đã thực lực đạt đến hợp thể kỳ? Trần Thanh Sơn nhẹ gật đầu, biểu thị khẳng định. Kỳ thật thê tử của ta thiên phú cũng vô cùng cao, cảnh giới bây giờ kỳ thật cùng ta là một dạng, liền chúng ta tu luyện công pháp cũng giống nhau. nói một cách khác, thê tử của ta thực lực cùng ta không kém nhiều. Ha 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 ha, làm ta nghe nói Ngự Thú Tông có một thiên tài gọi Trần Thanh Sơn thời điểm, ta còn lo lắng cho ngươi sẽ bị nhầm vào, mà bị khác hữu tâm người cho bóp chết trong nôi. Nhưng không có nghĩ đến ngươi thật sự là sẽ ẩn tàng, không những mình thực lực ẩn tàng lợi hại, bên cạnh còn có một cái đồng dạng là ngươi cao cường bản lữ, mà ngoại giới lại chỉ biết ngươi có thể chiến thắng hợp thể kỳ. Đây thật là để ta lần nữa đối ngươi xem trọng liếc mắt một cái, nên như thế, ha ha, nên như thế. Viên lão ngươi nhìn, ngươi lại kéo tới đi đâu, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu. Ha 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 ha, người này một lão a, liền có chút lại ngại. Chỉ cần đến lúc đó có thể chứng minh phu nhân ngươi thực lực có thể đạt tới hợp thể kỳ trở lên, vậy dĩ nhiên là có thể miễn phí nhận lấy một bản thiên cấp công pháp. Bất quá có thể muốn để ngươi thất vọng là, mặc dù hai người các ngươi đều có thể lĩnh miễn phí một bản thiên cấp công pháp, nhưng mà không có liên minh cho phép, lại không thể đủ tự mình truyền thụ. Nghe đến đó Trần Thanh Sơn, trong lòng đơn giản trong bụng nở hoa. Đối với những người khác tới nói, nhận lấy một bản thiên cấp công pháp, chính là vì tự mình tu luyện. Nhưng mà Trần Thanh Sơn bọn hắn không giống à, bọn hắn chỉ cần đủ loại công pháp lý luận yếu điểm, sau đó đem những lý luận này yếu điểm dung hợp đến chính mình tiên địa vạn hóa lục bên trong. Đến nỗi lúc đầu công pháp, căn bản liền sẽ không đi tu luyện. Hắn liền không tin dạng này sẽ còn bị người khác phát hiện giữa bọn hắn tư truyền công pháp. Thế là cùng Lãnh Nhã Lệ nhìn nhau cười một tiếng, làm bên cạnh Viên lão không hiểu đấu. Ta thế nhưng là sớm cảnh cáo các ngươi à, đối với tự mình truyền thụ người khác công pháp, liên minh xử phạt là phi thường nghiêm khắc, các ngươi cũng không nên vờ ngớ ngẩn. Lấy các ngươi thiên phú, tích lũy một bộ thiên cấp công pháp cống hiến là phi thường dễ dàng. Viên lão yên tâm, chúng ta sẽ không như vậy vô não, tùy ý mà phá hư liên minh quy tắc. Vậy được rồi, nên nói cũng nói, không ở nơi này quấy rầy các ngươi vợ chồng trẻ. An bài cho ta một cái phòng, sau đó chính ta tại này Ngự Thú Tông khắp nơi dạo chơi a. Thế là Trần Thanh Sơn đem lại đệ tử An Mộ Hy gọi tới, để hắn cho Viên lão an bài một cái phòng. Chờ Viên lão cùng An Mộ Hy rời đi về sau, Trần Thanh Sơn cảm khái đến nói, trước kia ta còn tưởng rằng nhân tộc là đại lục này nhân vật chính đâu, nhưng không có nghĩ đến chỉ là một cái hơi lớn một điểm tộc đàn. Vậy ngươi có tính toán gì? Còn có thể có tính toán gì? Đối với bây giờ chúng ta tới nói, khan hiếm nhất chính là cao dài công pháp. Cho nên chờ an bài tốt tông môn sự tình, liền đi liên minh nhìn xem. Bất quá trước lúc này, ta hẳn là nhìn xem ngày hôm qua chiến lợi phẩm. Nói xong Trần Thanh Sơn liền từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một cái khác chữ vật giới chỉ, cũng chính là Ma Đạo Minh chủ phệ hồn một cái kia chữ vật giới chỉ. Bởi vì phệ hồn đã tại thế gian này tan thành mây khói, cho nên Trần Thanh Sơn rất dễ dàng liền mở ra chữ vật giới chỉ, đem bên trong đồ vật toàn bộ lấy ra, đặt ở trước mặt mình trên mặt đất. Lại nhìn thấy một đống lớn hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch cũng có hơn ngàn bạc khối, liên thượng phẩm linh thạch cũng có 400 bạc khối. Chỉ là những linh thạch này, có thể nói liền để Trần Thanh Sơn một đợt mập, mà lại bên trong thế mà còn có rất nhiều linh khí. Chỉ là thượng phẩm linh khí cấp bậc phi kiếm lại có 10 đem, thượng phẩm linh khí cấp bậc hộ kẹp cũng có 8 bộ. Đến nỗi trung hạ phẩm linh khí, Trần Thanh Sơn cũng không hề để ý, thế là Trần Thanh Sơn đem những này chiến lợi phẩm bên trong tất cả thích hợp với nữ tính sử dụng đủ loại linh khí, có chừng chừng phân nửa đều đưa cho thế tử. Sau đó liền nhìn về phía ba bản bí tịch, cầm lấy trong đó một bản xem xét. Lại là Thiên Ma Tông trấn giáo công pháp Thiên Ma Công. Chương 58. Hợp thể bản này Thiên Ma Công hẳn là phệ hồn bọn người tu luyện công pháp. Bởi vì từ Thiên Ma Công bên trong, Trần Thanh Sơn thấy được bên trong nguyên bộ trưởng pháp Thiên Ma trưởng. Từ Thiên Ma Công giới thiệu đến xem, chủ yếu là hấp thu thế gian ma khí là cùng loại với linh khí một loại năng lượng. Đến nỗi trên thế giới này vì sao lại có ma khí loại này đặc thù năng lượng, quyển bí tịch này thượng đồng thời không có làm ra giải thích. Kỳ thật từ trước kia nhìn thấy những sách vở kia bên trên, Trần Thanh Sơn liền đã biết, thế giới này linh khí nhưng thật ra là có thể chia làm rất nhiều loại. Thì như kim thuộc tính, hỏa thuộc tính trở những này ngũ hành linh khí, còn có một chút biến dị linh khí, thì như băng thuộc tính linh khí, lôi thuộc tính linh khí. Những này linh khí đều cần tương ứng linh căn mới có thể lại càng dễ hấp thu. Trừ cái đó ra còn có một chút đặc thù năng lượng, thì như ma khí, thi khí, tà khí trở. Đến nỗi phân thần kỳ trước kia cảnh giới, Thiên Ma Công cùng những công pháp khác mặc dù có chỗ khác nhau, nhưng mà trên tổng thể tới nói vẫn là trăm sông đổ về một biển. Bất quá tại phân thần kỳ cảnh giới này phía trên giảng giải, lại so trước kia được đến kia bản luyện thi đại pháp muốn kỹ càng rất nhiều. Chẳng những kỹ càng giảng giải tu luyện như thế nào đến phân thần kỳ, còn phân biệt giảng giải đủ loại lúc tu luyện có thể gặp phải tình huống. Mà đối Trần Thanh Sơn đặc biệt hữu dụng là quyển bí tịch này đối với phân thần kỳ cảnh giới kế tiếp hợp thể kỳ kỹ càng giảng giải. Thông qua quyển sách này giảng giải, để Trần Thanh Sơn chứng thực trước kia đối với hợp thể kỳ suy đoán. Thật là đem dần dần bồi dưỡng thành một cái độc lập cá thể nguyên anh, lợi dụng nó hoàn toàn năng lượng hóa ưu thế, dần dần đem toàn bộ thân thể đều chuyển hóa thành năng lượng thể, cuối cùng đem thân thể cùng phân thần hoàn toàn dung hợp, khiến cho bản nguyên lại lần nữa chỉnh hợp cùng một chỗ, vì tiếp theo giai đoạn cảm thụ pháp tắc cùng đem pháp tắc dung nhập chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên cái kết luận này chỉ là từ quyển bí tịch này thượng đoán ra được, bí tịch thượng chỉ là nói hợp thể kỳ phải làm thế nào tu luyện. Đem bản này Thiên Ma Công bí tịch sau khi xem xong, trực tiếp đưa cho bên cạnh thế tử. Sau đó lại cầm đi mặt khác hai bản, này hai bản bí tịch, một bản gọi là Thanh Mục Luyện Đan Quyết, một quyển khác gọi là Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp. Hẳn là phệ hồn cuối cùng thi triển cái kia đồng quy vu tận công pháp. Mặc dù này hai bản bí tịch đối với Trần Thanh Sơn tới nói tác dụng không phải rất lớn, nhưng mà căn cứ bất kỳ bí tịch nào đều là một loại tinh thần tài phú ý nghĩ. Trần Thanh Sơn vẫn là bỏ ra nửa ngày thời gian, nghiêm túc nghiên cứu một chút này hai bản bí tịch. Đặc biệt là kêu bản Thanh Mục Luyện Đan Quyết trong này chẳng những có giảng giải đến hợp thể kỳ cần thiết đan dược phương pháp luyện chế, hơn nữa còn có một chút hợp thể kỳ có thể sử dụng đan dược đan phương, cũng làm cho Trần Thanh Sơn luyện đan trình độ có chỗ đề cao. quyển bí tịch này ngược lại là có thể để vào tàng kinh các. Chờ hai người đem này ba bản bí tịch toàn bộ nghiên cứu xong về sau, lại lẫn nhau thảo luận một chút tâm đắc của mình. Thông qua thảo luận xong Thiện Thiên Địa Vạn Hóa Lục liên quan tới độc lập kỳ phương pháp tu luyện. Cho tới bây giờ Thiên Địa Vạn Hóa Lục đã sáng lập đến tương đương với hợp thể kỳ độc lập kỳ. Trước mắt đã có công pháp cảnh giới là Luyện Khí kỳ, Trúc Cơ kỳ, Kim Đan kỳ, Thai Nghén kỳ, Nguyên Anh, Thành Hình kỳ, Phân Thần, Độc Lập kỳ, Hợp Thể. Trần Thanh Sơn cùng Lãnh Nhã Lệ này vợ chồng trẻ thảo luận Thiên Địa Vạn Hóa Lục môn công pháp này thảo luận một đêm. Thẳng đến ngày thứ nhì Thái Dương bắt đầu đi ra về sau, mới bắt đầu tu luyện đi qua hoàn thiện độc lập kỳ bộ phận công pháp. Thông qua thần thức nội thị, đang vận hành công pháp về sau, thiên địa thai màng bên trong không gian, nguyên bản tựa như là phụ thuộc vào Thánh Linh Đại Lục một cái bong bóng nhỏ. Nhưng mà bây giờ cái này bong bóng nhỏ đã dần dần bắt đầu rời đi Thánh Linh Đại Lục chỗ không gian. Một mình ngao du vào hư không bên trong, bất quá rời đi Thánh Linh Đại Lục trong quá trình này, cái này bong bóng nhỏ dần dần tiếp nhận lên chung quanh hỗn độn hư không bên trong đủ loại pháp tắc ăn mòn. Vừa mới bắt đầu thậm chí để cái này bong bóng nhỏ thể tích đều thu nhỏ đến lúc đầu một. Lúc này cái này bong bóng nhỏ dần dần thích ứng chung quanh hỗn độn hư không, đồng thời còn có thể đem trong hư không năng lượng luyện hóa thành tự thân năng lượng, sau đó rót vào cái này bong bóng nhỏ trong không gian, khiến cho bong bóng nhỏ không gian bắt đầu từ từ tăng lớn. Lúc này Trần Thanh Sơn cảm giác trong đan điền cái này bị thiên địa thai màng bao vây không gian, mặc dù còn có thể thông qua đan điền cảm ứng được, nhưng lại cảm giác cái này không gian đã không trong đan điền. Chỉ là có lẽ cái này không gian là đản sinh tại Trần Thanh Sơn đan điền nguyên nhân, cho nên cùng đan điền còn có trực tiếp liên hệ, có thể làm cho Trần Thanh Sơn thông qua đan điền điều động trong cái không gian này năng lượng, đồng thời có thể đối cái này không gian tiến hành trường khống. Loại cảm giác này vô cùng phái dị, có chút cùng loại với lần trước chơi điều khiển ô tô đồng dạng. Bất quá loại này điều khiển phương thức trực tiếp là dùng linh hồn của mình, có thể tùy tâm sở dục trực tiếp trường khống. Mà cái này bong bóng nhỏ, trước mắt chỉ là đối với Thánh Linh Đại Lục cái này không gian tới nói, là cái bong bóng nhỏ. Nhưng kỳ thật cái này bong bóng nhỏ không có chút nào nhỏ, Trần Thanh Sơn thông qua cảm ứng phát hiện bây giờ coi như cái này không gian độc lập, liền xem như bởi vì muốn thích ứng hỗn độn hư không phát tắc, mà bị hỗn độn hư không ăn mòn chỉ còn lại một lứa nhỏ, nhưng mà vẫn là một cái nắm giữ 100 km đường kính không gian. Đồng thời tại luyện hóa chung quanh hỗn độn hư không năng lượng thời điểm, còn đồng thời chuyển hóa một chút đồ vật đặc biệt. Trần Thanh Sơn đoán chừng những này đồ vật đặc biệt hẳn là pháp tắc. Đồng thời tại Trần Thanh Sơn tại cảm thụ những này bị chuyển hóa mà đến pháp tắc lúc, thế mà cũng cảm nhận được Thánh Linh Đại Lục đủ loại pháp tắc. Tại Trần Thanh Sơn đem chính mình cảm ngộ đến pháp tắc rót vào cái kia không gian độc lập lúc, phát hiện cái này không gian độc lập trở nên có một chút không giống, giống như là đang ăn đồ vật lúc, mặc dù đơn độc gia vị, đơn độc nguyên liệu nấu ăn cũng có thể ăn, nhưng mà chỉ có thông qua nghiêm túc nấu nướng về sau lại để vào phù hợp gia vị đồ ăn mới thật sự là đồ ăn đồng dạng. Nói một cách khác, trước kia tại Thành Hình Kỳ lúc cá không gian, mặc dù cũng coi là không gian, nhưng mà bên trong cũng chỉ có cơ bản nhất một ít quy tắc, cùng Thánh Linh Đại Lục dạng này nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc không gian hoàn toàn khác biệt. Mà bây giờ thông qua thuế biến không gian, mặc dù vẫn là không thể cùng Thánh Linh Đại Lục dạng này không gian so sánh, nhưng lại có trưởng thành vì Thánh Linh Đại Lục loại này không gian khả năng. Bất quá ở trong quá trình này, chẳng những muốn tiêu hao lượng lớn năng lượng, hơn nữa còn cần Trần Thanh ba đôi tại pháp tắc có đầy đủ nhiều lý giải. Đến nơi đối hư không năng lượng luyện hóa hấp thu, Trần Thanh Sơn cũng không lo lắng. Dù sao tăng thêm vừa mới đột phá đến độc lập kỳ về sau, mở linh thú khiếu huyệt, bây giờ liền đã mở 27 cái khiếu huyệt không gian. Trần Thanh Sơn thử một chút, Thiên Địa Vạn Hóa Lục, đối với luyện hóa cái này hỗn độn hư không năng lượng, gấp bội tốc độ vẫn hữu hiệu, nói cách khác bây giờ tốc độ tu luyện đã đạt đến 1342-1778 lần. Liền xem như tu luyện một ngày, cũng tương đương với người khác tu luyện 367-720. Liền xem như bởi vì hắn không gian độc lập cần thiết năng lượng so những người khác hợp thể kỳ tu luyện cần thiết năng lượng muốn nhiều vô số lần. Nhưng mà tại thượng ước lần tốc độ tu luyện tình huống dưới, rất nhanh liền có thể để cho cái này không gian độc lập khôi phục lại nguyên lai á không gian lớn nhỏ, thậm chí là tiếp tục mở rộng. Duy nhất phải lo lắng chính là đối với pháp tắc lĩnh ngộ, các hợp thể kỳ tu sĩ chỉ cần lĩnh ngộ một cái pháp tắc một bộ phận liền có thể tiến vào độ kiếp kỳ. Mà Trần Thanh Sơn muốn để hắn không gian độc lập hoàn toàn thoát ly Thánh Linh Đại Lục, một mình chịu đựng hỗn độn hư không ăn mòn. Cái này cần lĩnh ngộ pháp tắc vô cùng nhiều, giống ngũ hành pháp tắc, âm dương pháp tắc, giống tố âm thanh quang điện trở pháp tắc, đều phải tiến hành lĩnh ngộ. Mặc dù Thiên Địa Vạn Hóa Lục đối với tư duy tăng thêm cũng có, nhưng mà pháp tắc lĩnh ngộ luôn luôn đều là mài nước công phu. Mà một cái thiên địa hình thành, cần thiết pháp tắc đâu chỉ hơn ngàn hơn vạn. Chỉ là một cái pháp tắc liền có thể chia nhỏ ra hơn vạn loại pháp tắc đi ra. Cái này tựa như một đời trước trò chơi không gian một dạng, mặc dù một cái tiểu địa đồ trong trò chơi cũng không thu hút, nhưng mà cần thiết số hiệu lại muốn lên 100 vạn ký tự. Bất quá tại lĩnh ngộ khác pháp tắc trước đó, Trần Thanh Sơn chuẩn bị trước lĩnh ngộ một chút cùng luyện thể có liên quan pháp tắc. Bởi vì Trần Thanh Sơn chuẩn bị trước tiên đem cựu chuyển kim thân tu luyện tới cảnh giới tối cao. Mà bộ công pháp kia thứ 8 chuyển, lại là muốn đem một chút pháp tắc dung nhập vào nhục thân ở trong. Thứ 9 chuyển thì phải cầu đem nhục thân chuyển hóa thành pháp tắc chi thể, từ đó lấy pháp tắc đối kháng pháp tắc, miễn dịch đại bộ phận công kích đồng thời còn có thể gia tăng lực lượng của thân thể. Chương 59. Bắt chuyển theo Trần Thanh Sơn tu luyện, toàn bộ Thanh Long phòng bắt đầu xuất hiện lần nữa linh khí vòng xoáy. Linh khí có thể cảm giác được tốc độ hướng về Trần Thanh Sơn buồng luyện công mà đến. Thật giống như trên đại dương bao la xuất hiện một cái gió lốc, càn quét toàn bộ Thanh Long phòng, đồng thời chậm rãi hướng ngoại kéo dài. Cuối cùng khiến cho toàn bộ Ngự Thú Tông phạm vi đều nổi lên một trận linh khí gió lốc. Thanh Long phong đệ tử đầu tiên liền cảm thấy cỗ này linh khí bạo động. Đặc biệt là khoảng cách Trần Thanh Sơn buồng luyện công gần nhất ba vị thân truyền đệ tử, trực tiếp kém một chút bị cỗ này linh khí phong bạo cho thổi tới trên tường. Thế là mau từ gian phòng bên trong chạy đến, một mực chạy đến Thanh Long Phong chân núi, mới cảm giác được cỗ này linh khí gió lốc không còn đối với mình sinh ra lớn ảnh hưởng. Tiếp lấy nhìn thấy còn lại đệ tử cũng nhao nhao chạy đến chân núi, những đệ tử này mặc dù trước kia cũng gặp qua Trần Thanh Sơn lúc tu luyện linh khí triều tịch, nhưng mà đều không có giống lần này một dạng cuồng bạo như vậy. Trong đó một người mặc trang phục màu vàng đệ tử nội môn nhìn xem Thanh Long Phong chỗ đỉnh núi cảm khái nói, lần này phong chủ đến cùng là tu luyện vẫn là đột phá cảnh giới a, trước kia mỗi lần tu luyện mặc dù đều sẽ dẫn động một lần linh khí triều tịch, nhưng mà không những đối với chúng ta tu luyện không có ảnh hưởng, ngược lại là đại lượng tụ tập lại đây linh khí, để tốc độ tu luyện của chúng ta càng nhanh. Mà lần này thế mà lại náo ra động tĩnh lớn như vậy, mặc dù linh khí tụ tập càng nhiều, nhưng mà chúng ta căn bản là không cách nào lấy ra một điểm lại đây hấp thu. Bên cạnh một vị khác người mặc bạch bào đệ tử cũng là một mặt chấn kinh, nhìn cái dạng này, hẳn là đột phá cảnh giới a. Nếu như là tu luyện, hẳn là sẽ giống thường ngày, mà sẽ không giống dạng này cùng phá gió lớn tựa như. Các ngươi mở ra linh nhãn nhìn xem, toàn bộ Thanh Long Phong đỉnh núi giống như là hình thành một cái lớn vòng xoáy. Đệ tử còn lại nghe vậy cũng mở ra linh nhãn hướng phía trước xem xét, hoa kháo, đây là tu luyện có thể gây nên động tĩnh. Từ cái phạm vi này đến xem, toàn bộ cùng Thanh Long Phong tương liên không trùng, đều ở một cái lớn vòng xoáy bên trong. Mà lại từ hiện tại tình huống đến xem, đoán chừng toàn bộ Ngự Thú Tông đều chịu ảnh hưởng. Quả nhiên, tại những đệ tử này còn không có cảm khái hoàn thành thời điểm, còn lại phong mà tử gần nhất bắt đầu lục tục ngo ngoe đi tới Thanh Long Phong phong trần. Mà lại các đệ tử đều là trực tiếp dùng hai cái đuổi chạy tới, bởi vì toàn bộ Ngự Thú Tông linh khí cuồng bạo, khiến cho khống chế phi kiếm phi hành độ khó tăng nhiều, cho nên không có rất cao thực lực. Căn bản là không có cách nào ngự kiếm phi hành. Một người mặc bạch hổ phong quần áo đệ tử, nhìn xem Thanh Long Phong thượng cái kia to lớn linh khí vòng xoáy, lôi đi bên cạnh một vị sư minh hỏi, "Thường sư minh, cái này Thanh Long Phong phía trên là xuất hiện thượng cổ di tích sao?" Bên cạnh bị hắn giữ chặt vị kia thường sư minh nhìn một chút cái kia to lớn vòng xoáy, sau đó nuốt nước miếng một cái. Thật đúng là có thể là thượng cổ di tích đâu. Đã từng ta tại một bản cổ tịch thượng liền thấy qua liên quan tới thượng cổ di tích xuất hiện lúc dị tượng. Phía trên miêu tả cùng bây giờ tình huống này rất giống. Ngươi nhìn cái kia vòng xoáy, này hoàn toàn là từ phương biên mấy trăm km bên trong linh khí tụ tập mà thành. Đây là bởi vì thượng cổ di tích mở ra, cần tiêu hao đại lượng linh khí năng lượng. Loại này dị tượng căn bản cũng không phải là người có thể đạt tới. Hoa. Thường sư minh cũng quá nghe nhiều biết rộng đi, thật sự là ao ước thường sư minh ngươi, ngày thường đều ưa thích đang đọc sách. Không giống sư đệ ta, ngày thường trừ ưa thích tu luyện bên ngoài, thời gian còn lại đều đi qua nhìn những cái kia mỹ mạo sư tỷ sư muội đi. Về sau ta cũng hẳn là hướng thường sư minh ngươi học tập một chút, bằng không giống như vậy thượng cổ di tích xuất thế, ta còn tưởng rằng là vị nào cao thủ tại tu luyện. Bị tán dương một trận vị này, thường sư minh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, sau đó khiêm tốn nói ra, sư đệ khách khí, xem ở chúng ta như thế hợp ý phân thượng, chờ cái này thượng cổ di tích hoàn toàn mở ra về sau, sư đệ cứ việc đi theo ta. Ta nhất định dẫn đầu sư đệ tìm tới trong di tích đủ loại bảo vật. Phương diện này ta từ trên sách thấy được rất nhiều kinh nghiệm, cam đoan không có vấn đề. Giống như vậy tương tự tiếng thảo luận, hết đợt này đến đợt khác, liền xem như một chút ở bên cạnh không có phát biểu đệ tử, cũng bình hay, nghiêm túc nghe đủ loại tin tức. Đặc biệt là đang nghe thượng cổ di tích khi xuất hiện trên đời, đều là một mặt hưng phấn. Sau đó Thanh Long Phong dưới chân người tụ tập càng ngày càng nhiều, liền Long Ngạo Thiên mấy người cũng lần lượt đã đến nơi này. Long Ngạo Thiên nhìn một chút Thanh Long Phong đỉnh núi vòng xoáy chỗ, sau đó nhìn về phía An Mộ Hy cái này Thanh Long Phong thân truyền đại đệ tử. An sư điệt, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là sư phó ngươi tại luyện chế cái gì tiên khí sao? Nhưng mà cũng không đúng nha, tiên khí không phải muốn vượt qua tiên khí mới được a. An Mộ Hy nghe nói như thế về sau, cũng mới từ trong rung động lấy lại tinh thần, chỉ là hắn thân là thân truyền đại đệ tử. Vì bảo trì hình tượng, mới khiến cho người khác xem ra giống như sắc mặt hắn rất bình thản đồng dạng. Lấy lại tinh thần về sau, đầu tiên là hướng Long Ngạo Thiên đi một cái lễ, gặp qua tông chủ. Long Ngạo Thiên khoát tay áo, sau đó đi đến An Mộ Hy bên cạnh, cùng An Mộ Hy sánh vai đứng thẳng sau, dùng một cái giọng ôn hòa tiếp tục hỏi, "An sư điệt, không cần để ý những này nghi thức xã giao, nói cho ta nghe một chút đi, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào?" An Mộ Hy lần nữa nhìn một chút Thanh Long Phong trên đỉnh cái kia to lớn vòng xoáy, sau đó nghiêm túc đáp trả vấn đề này, "Kỳ thật sư điệt ta cũng không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi ta còn tại gian phòng của ta tu luyện đâu. Kết quả một đạo cường đại linh khí phong bạo trực tiếp đánh gãy ta tu luyện, suýt nữa trực tiếp đem ta thổi tới trên vách tường. Thế là vì không bị ảnh hưởng, thuận tiện cũng vì nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra, mới rời khỏi gian phòng, đi thẳng đến nơi này. Bất quá mặc dù ta cũng không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng là từ kinh nghiệm của Dĩ Vãng nhìn, hẳn là sư tôn tu luyện bí pháp nào đó hoặc là để thăng cảnh giới tạo thành. Ngươi như thế nào xác định đây là sư phó ngươi tu luyện tạo thành đâu? Bởi vì sư tôn tu luyện đã không phải là thứ nhất lần, bất quá trước kia tu luyện thời điểm đều không có cuồng bạo như vậy, mà là chậm rãi tụ tập linh khí chung quanh. Xem ra chỉ có chờ kết thúc về sau mới có thể biết tình huống. Liên cái dạng này, chúng ta cũng không cách nào an tâm trở về tu luyện. Mà tại Thanh Long Phong chỗ giữa sườn núi một cái không người cự thạch trên bình đài, một cái mặt tượng ôn hòa lão giả, cũng nhìn xem đỉnh núi thượng chỗ kia vòng xoáy khổng lồ, trong miệng nhẹ nhàng tự nói. Trần Thanh Sơn này vợ chồng trẻ, cũng quá quái dị đi, rõ ràng nhìn xem là tại đột phá độ kiếp kỳ. Nhưng liền nhìn cái này linh khí lượng tiêu hao, liền xem như ta tại độ một kiếp tán tiên kiếp lúc. Thiên kiếp này chỗ tiêu hao linh khí cũng xa xa không thể cùng này so sánh nha. Hơn nữa thoạt nhìn tiểu tử này giống như tại tu luyện chính là công pháp luyện thể. Mặc dù nói công pháp luyện thể, bình thường so luyện khí tiêu hao linh khí phải hơn rất nhiều. Nhưng mà cái này đã vượt xa hơn vạn lần linh khí lượng tiêu hao. Kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái. Nếu như là Trần Thanh Sơn ở đây lời nói, liền có thể nhận ra, vị lão giả này thế mà chính là Viên Bình Viên lão. Mà lại Trần Thanh Sơn sẽ còn nói cho hắn, mặc dù bên ngoài linh khí tiêu hao, để cho người ta cảm giác vô cùng khổng lồ, nhưng kỳ thật đây chẳng qua là hắn luyện hóa linh khí một bộ phận. Còn có rất lớn một bộ phận, nhưng thật ra là thông qua cái kia không gian độc lập luyện hóa hư không năng lượng. Đương nhiên nếu là Trần Thanh Sơn dám đem câu nói này nói ra, đoán chừng liền sẽ bị người kéo đi cắt miếng, nhìn xem có phải hay không đã không thuộc về loài người. Mà lúc này trong phòng luyện công Trần Thanh Sơn hai người, đã tại này lượng lớn năng lượng quán thâu dưới, cựu chuyển kim thân thật sự là đạt đến thứ 8 chuyển. Nhưng mà lấy bọn hắn bây giờ tốc độ tu luyện, thứ 8 chuyển đối với bọn hắn cũng không có bao nhiêu độ khó. Thế là đồng thời không có xuất quan, mà là tiếp tục tu luyện. Chương 60. Cựu chuyển ngay tại toàn bộ Ngự Thú Tông tất cả mọi người đều chú ý Thanh Long Phong đỉnh núi linh khí vòng xoáy lúc, đã từ từ phát hiện, cái này linh khí vòng xoáy phía trên không trung bắt đầu dần dần trở nên khác biệt. Vốn là nguyên bản vòng xoáy linh khí, mặc dù tạo thành linh khí bạo động, mặc dù cũng mang theo chúng quanh khắc không khí lưu động, nhưng mà cái kia vòng xoáy linh khí chỉ có tu chân giả thông qua mở ra linh nhãn mới có thể thấy được, mà người bình thường chỉ là cảm giác một cơn gió lớn thổi đi. Nhưng mà bây giờ linh khí vòng xoáy phía trên không trung xuất hiện lần nữa một cái khác linh khí vòng xoáy, mà lại dần dần tại không trung hình thành một cái hình vòng xoáy màu đen mây đen, liền không mở ra linh nhãn cũng có thể trực tiếp nhìn thấy. Cái này hình vòng xoáy mây đen theo linh khí hội tụ, hình dạng càng lúc càng lớn. Hơn nữa còn từ cái này trong mây đen truyền ra một trận mãnh liệt uy áp. Một vị Ngự Thú Tông tóc trắng đệ tử cũ, tại phát hiện linh khí vòng xoáy thượng xuất hiện thứ nhì cái hình vòng xoáy mây đen lúc, kích động chỉ vào trên bầu trời dị tượng hướng bên cạnh một vị đồng bạn hô lên, cái này, đây là trong truyền thuyết thiên kiếp. Không sai, các ngươi mau nhìn a. Thế mà là thiên kiếp xuất hiện, mà lại nhìn cái dạng này, vẫn là độ khó khăn nhất cửu cửu thiên kiếp. Bên cạnh hắn một cái tuổi trẻ đệ tử, nhìn một chút trên trời mây đen, sau đó một mặt không tin, vị sư huynh này, ngươi có thể hay không nói sai, đó không phải là một cái có chút đặc thù hình dạng mây đen sao? Mặc dù cái này mây đen lại có thể từ từ lớn lên. Vị kia tóc trắng đệ tử cũng nhìn một chút vị này đệ tử trẻ tuổi, sau đó lắc đầu. Người trước kia gặp qua kỳ quái như thế mây đen sao? Đệ tử trẻ tuổi đem đầu lắc giống trống lắc đồng dạng. Chưa thấy qua, sư minh trước kia gặp qua. Ta nơi nào có phần kia phúc khí nhìn thấy a, bất quá ta tại một quyển sách bên trong thấy qua, nói là làm một người tu vi đạt đến độ kiếp kỳ về sau, liền cần vượt qua thiên kiếp mới có thể đi vào đi xuống một bước tu luyện. Vượt qua lời nói, thực lực nâng cao một bước, nếu như không độ được lời nói, liền sẽ chết bởi thiên kiếp dưới. Nghe nói đây là thiên địa đối tu sĩ cấp cao một khảo nghiệm. Ý của sư minh nói là, Thanh Long Phong đỉnh có người tại độ thiên kiếp. Hẳn là a. Tu sĩ trẻ tuổi vẫn có chút khó có thể tin, thế là yếu ớt nói ra, có khả năng hay không là tiên khí hoặc là tiên đan xuất thế đâu. Ta nghe người ta nói tiên khí cùng tiên đan lúc xuất thế cũng sẽ vượt qua thiên kiếp, mới có thể cuối cùng thành hình. Tóc trắng đệ tử cũ lắc đầu, các ngươi có cảm giác hay không đến có một cỗ áp lực. Đây là độ thiên kiếp lúc thiên địa phát ra một cỗ nhằm vào tu tiên giả uy áp. Bên cạnh đệ tử còn lại cũng nghiêm túc cảm thụ, xác thực cảm giác được một cỗ nhàn nhạt uy áp. Mà lại cỗ này thiên địa áp lực còn tại chậm rãi tăng cường bên trong. Đúng là có thiên địa uy áp, xem ra thật là có người tại độ kiếp. Ta nhìn một chút, Thanh Long Phong Trần Phong chủ đồng thời chưa từng xuất hiện tại chân núi, mà lại lần trước hắn liền có thể tùy tiện treo lên đánh hợp thể kỳ. Cho nên nếu như không có đoán sai, rất có thể là Trần Phong chủ tại độ kiếp. Một vị khác Ngự Thú Tông đệ tử vô cùng cảm khái nói, Trần Phong chủ này đã không thể là dùng thiên tài có thể hình dung, quả thực là yêu nghiệt. Bên cạnh nghe nói như thế một đại bang đệ tử cũng nhao nhao nhẹ gật đầu, biểu thị tán thành. Đang lúc tất cả mọi người đều coi là cái này mây đen ngay lập tức sẽ vượt qua phía dưới linh khí vòng xoáy lúc, lại phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, đó chính là thiên kiếp tạo thành mây đen, bây giờ tại hội tụ linh khí lúc, thế mà đoạt không qua phía dưới linh khí vòng xoáy. Cho nên liền dẫn đến bây giờ tại Thanh Long Phong phía trên hình thành hai cái to lớn vòng xoáy. Cứ việc phía trên một cái linh khí vòng xoáy một mực đang quyết đại, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành phía dưới một cái linh khí vòng xoáy người làm công. Ân, cái thiên kiếp này bây giờ vẫn còn không tính là người, cho nên chỉ có thể coi là làm công vòng xoáy. Mà lên chống không hình vòng xoáy thiên kiếp mây đen, nguyên bản biến lớn xu thế, chậm rãi ngừng lại. Cuối cùng hình thành một cái không đến 1 km đường kính hình vòng xoáy mây đen. Cứ như vậy một mực ở trên bầu trời chậm rãi xoay tròn, giống như là cảm giác đang giãy giụa đồng dạng. Có lẽ là vì để cái thiên kiếp này thuận lợi hình thành, tại thiên địa quy tắc nỗ lực dưới, thiên kiếp hấp thu linh khí phạm vi dần dần mở rộng đến 10 km, nhưng mà tạo thành vòng xoáy mây vẫn không có biến lớn xu thế. Linh khí hấp thu phạm vi lần nữa mở rộng đến 100 km, vòng xoáy mây vẫn là không có biến lớn. Có lẽ là thiên kiếp cũng đã bắt đầu nổi giận, lại một lần nữa mở rộng phạm vi đến 1000 km. Nhưng mà tất cả hấp dẫn lại đây linh khí vẫn là bị phía dưới vòng xoáy bật mất. Mà trên bầu trời thiên kiếp có lẽ cũng cảm thấy lực bất tòng tâm, chỉ có thể tại trong mây đen phát ra đủ loại thiểm điện. Sau đó từng đợt tiếng sấm chậm rãi từ trên bầu trời truyền tới. Mà nguyên bản đứng tại giữa sườn núi Vĩ lão, lúc này cũng đã vô cùng lo lắng chạy đến chân núi. Một bên chạy còn vừa hướng trên bầu trời thiên kiếp vân chú mắng, cái này chết thiên kiếp, lão tử lại không có đắc tội ngươi, như thế nào kém một chút liền đem ta lần tiếp theo tán tiên kiếp cho lấy ra. Lão tử không phải liền là ở bên cạnh nhìn xem hí kịch mà thôi nha, ngươi dùng đến nghiêm túc như vậy. May mắn Trần Thanh Sơn cái kia vợ chồng trẻ quá mức biến thái, thế mà ngay cả thiên kiếp đều đoạt không qua bọn hắn. Đây chính là thiên địa quy tắc ý chí thể hiện thiên kiếp a. Bọn hắn đến cùng là tu luyện loại công pháp nào, trước kia cũng chưa nghe nói qua loại kia công pháp luyện thể, có thể như thế tiêu hao liên hệ nha. Ta nhớ rõ minh chủ tại độ thứ 8 lần tán tiên kiếp thời điểm, thiên kiếp hấp thu linh khí cũng không có nhiều như vậy nha. Mà bây giờ nhìn cái dạng này, lần này thiên kiếp có thể hay không hoàn toàn hình thành cũng còn không nhất định đâu. À, đáng chết thiên kiếp, ta vẫn là chạy xa một điểm a, miễn cho cái này chết thiên kiếp, đến lúc đó khóa chặt ta. Vậy ta liền chết quá hoan, ai có thể tin tưởng, chính là một cái rất đơn giản nhìn cái náo nhiệt, thiếu chút nữa đem mệnh cho nhìn không còn. Mà chân núi một chút đệ tử, nhìn thấy một cái lao đầu hùng hùng hổ hổ chạy xuống, sau đó hướng nơi xa chạy tới, đều cảm thấy rất kỳ quái, nơi này làm sao lại xuất hiện một cái phong lao đầu đâu? Mà tại An Mộ Hy bên cạnh Long Ngạo Thiên, nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện cái tia mây đen. Theo mây đen truyền đến nhàn nhạt uy áp, cùng trong mây đen truyền đến sấm sét vang dội. Xem như Ngự Thú Tông tông chủ, mặc dù thực lực chỉ là không có trở ngại, nhưng mà tầm mắt cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Cho nên hắn rất nhanh liền nhận ra, đây là có người tại độ thiên kiếp, hơn nữa còn là độ kiếp kỳ chỗ độ thiên kiếp. Cho nên luôn luôn biểu hiện ra uy nghiêm bên trong Long Ngạo Thiên. Lúc này cũng là miệng há to, con mắt giống như muốn trống đi ra một dạng mà nhìn xem trên bầu trời chỗ kia vòng xoáy mây. Miệng há thời gian rất lâu về sau, trong miệng bắt đầu chảy ra từng luồng nước bọt, đều chưa kịp phản ứng. Bên cạnh An Mộ Hy xoa xoa trên cằm nước bọt, sau đó nhìn một chút Long Ngạo Thiên sau nhẹ nhàng đẩy. "Tông chủ, ngươi nước bọt đều chảy ra, ngươi nhìn bên cạnh có mấy cái nữ đệ tử đang nhìn ngươi kìa." "A? Cái gì?" An Mộ Hy chỉ khóe miệng của mình, lúc này La Ngạo Thiên mới dần phản ứng kịp. Lén lén dùng tay áo che khuất mặt, sau đó một cái tay khác mau đem nước bọt cho lau đi. Chương 61. Độ kiếp sau đó Long Ngạo Thiên mới chỉnh ngay ngắn sắc mặt của mình, trương trạc đàng hoàng đối với An Mộ Hy nói, "An sư đệ à, ta vừa rồi chỉ là tại nhìn những thiên địa này dị tượng, kết quả xuống mấy giọt mưa tại trên mặt ta." An Mộ Hy nhìn một chút trên trời, mặc dù phía trên một mảnh sấm sét vang dội, mây đen áp đỉnh cảnh tượng, nhưng mà một giọt mưa đều không nhìn thấy, sau đó lại duỗi tay hướng trong không khí thăm dò. Sau đó một mặt nghi hoặc nhìn Long Ngạo Thiên, "Tông chủ, vừa trời mưa rồi sao? Ta thế nào không có cảm giác được, mà lại trên mặt đất đều là làm, một vết nước đều không có. Như thế nào này mưa chỉ xối tông chủ một mình ngươi đâu?" Nghe nói như thế Long Ngạo Thiên, sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng ngay lúc đó lại bình tĩnh. "A, có thể đây là trời mưa điểm báo a. Trời mưa trước không phải đều chỉ hạ mấy viên mưa sao?" "A, đúng, còn không có chúc mừng An sư điệt đã đột phá đến phân thần hậu kỳ. Nói đến ta còn vô cùng ao ước ngươi đây. Nhớ năm đó ta mười mấy tuổi thời điểm, hai tử là tại luyện khí kỳ hỗn, mà sư điệt ngươi cũng đã thành một cái đại cao thủ." "A, nha. Cái này đều là sư tôn giáo tốt, kỳ thật Thanh Long Phong rất nhiều sư đệ sư muội đều cũng không kém hơn ta bao nhiêu. Cho nên đây hết thảy đều là sư tôn công lao, ta chỉ là vận khí tốt mà thôi." "Nói đến ngươi nói cũng có đạo lý, Thanh Sơn sư đệ không những mình là một thiên tài, tại dạy dỗ đệ tử phương diện cũng đúng là một cái danh sư. Nếu là ta bây giờ một lần nữa tuyển qua lời nói, ta cũng muốn gia nhập vào Thanh Long Phong." "Đúng thế. Đây đúng là ý kiến hay. Chờ sự tình lần này kết thúc về sau, ta liền cùng Thanh Sơn sư đệ thương lượng một chút, ta gia nhập Thanh Long Phong được." Nghe nói như thế An Mộ Hy, đầu óc cảm giác có chút ốc, cảm giác đó căn bản theo không kịp Long Ngạo Thiên tư duy. "Gì? Cái này? Người tông chủ kia ngươi gia nhập vào Thanh Long Phong, cái kia Ngự Thú Tông làm sao bây giờ?" "Này còn không đơn giản, ta tới Thanh Long Phong, cái kia Thanh Sơn sư đệ cùng ta đổi chẳng phải được đi. Hắn đi làm tông chủ, ta tới Thanh Long Phong làm một vị đệ tử." "Cái này? Chuyện này vẫn là tông chủ chính ngươi cùng sư tôn nói đi, ta chỉ là một cái thân truyền đệ tử mà thôi." Nói xong tiếp tục xem Thanh Long Phong đỉnh núi bên trên hai nơi vòng xoáy linh khí, cùng phía trên kia vẫn muốn mở rộng, nhưng mà từ đầu đến cuối quyết trương không lớn tiên kiếp lôi vân. Cứ như vậy một mực kéo dài 3 ngày thời gian, phía dưới cái kia vòng xoáy linh khí mới bắt đầu dần dần tiêu tán. Mà lúc này tiên kiếp lôi vân có thể là hoàn toàn bị chọc giận nguyên nhân, một mực kiên trì đến bây giờ cũng không có tiêu tán. Ngược lại ở phía dưới vòng xoáy linh khí dần dần tiêu tán về sau, bắt đầu điên cuồng lớn lên, trở thành một cái đường kính trên 100 km tiên kiếp lôi vân. Khi tiên kiếp lôi vân hoàn toàn thành hình về sau, từ lôi vân ở giữa bắt đầu hướng phía dưới bổ ra một đạo to lớn tiềm điện. Lúc này Trần Thanh Sơn trực tiếp xuất hiện tại trong giữa không trung, đối mặt đạo này to lớn tiềm điện, chỉ là nắm tay hướng trước mắt duỗi ra, thật giống như có ánh nắng phơi đến con mắt đồng dạng. Chỉ là đem tia chớp này điện quang cho che khuất, sau đó tùy ý tia chớp này bổ vào trên người mình. Này xem ra khủng bố tiềm điện, trừ để y phục trên người hắn có chút biến đen bên ngoài, căn bản cũng không có đối Trần Thanh Sơn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, liền ra đều không có phá một chút. Sau đó toàn bộ thứ nhất vòng 9 lần lôi đỉnh đều bị Trần Thanh Sơn nhẹ nhõm hóa giải, nhẹ nhõm đến đứng tại nơi đó, động đều không nhúc nhích một chút. Thứ hai vòng lôi kiếp là ớt một lôi, mặc dù thuộc về một thuộc tính lôi điện, nhưng mà uy lực của nó lại so phổ thông lôi điện càng thêm kinh người. Bất quá Trần Thanh Sơn vẫn lựa chọn trực tiếp dùng thân thể chọi cứng, bởi vì hắn căn bản không có từ những này trong sấm sét cảm giác được bất kỳ uy hiếp gì. Tiếp xuống thứ ba vòng là thiên hỏa lôi, đây là hỏa thuộc tính lôi điện, tại lực phá hoại thượng so một mù rồi càng thêm cường đại. Lần này hiệu quả cũng chỉ là đem Trần Thanh Sơn trên người món kia pháp bảo cho thiêu thành cho tàn, trên da bị đốt có một chút điểm đen. Thế là Trần Thanh Sơn chỉ thiên giận dữ, ngươi này đáng chết thiên kiếp, thế mà đem ta như thế trắng làn da cho đốt đen, ta đi ngươi mồ mộ. Vốn là đã rất điên cuồng thiên kiếp, tiếng sấm càng thêm cuồng bạo. Chỉ thấy thứ tư vòng thủy hành lôi, không còn là một lần rơi xuống, mà là ba lần đồng thời rơi xuống. Để vừa mới một lần nữa dùng pháp lực huyễn hóa một bộ y phục mặc lên người Trần Thanh Sơn, cảm giác trên người một trận tê tê dại dại. Vốn là để cho người ta tất cả khí quan tại chết lặng bên trong dần dần biến mất thủy hành lôi, lại làm cho Trần Thanh Sơn cảm giác trên người một trận sảng khoái. Ngươi cái thiên kiếp này nha đầu, rốt cục đã hiểu một chuyện, vừa mới mắng ngươi dừng lại, liền cho ta tới một trận toàn thân xoa bóp. Có tiến bộ, có tiến bộ, ngươi nha đầu này phục ngươi đại gia ta, phục thị quá sảng khoái. Cái này khiến nguyên bản tựa như một cái tròn trịa trứng trần nước sôi một dạng thiên kiếp lôi vân, lần nữa quay cuồng một hồi, biến thành một cái hình cầu hình màu đen lôi vân. Vòng thứ 5 vốn nên là phân 9 lần rơi xuống canh kim lôi kiếp, lại là toàn bộ tập hợp cùng một chỗ, trực tiếp rơi xuống. Có lẽ là quá đột ngột, trực tiếp đem Trần Thanh Sơn ở giữa không trung đánh ngã nhào một cái. Một lần nữa ổn định hảo thân hình Trần Thanh Sơn, trực tiếp đối trên trời so một ngón giữa. Đối mặt Trần Thanh Sơn lần nữa khiêu khích, nguyên bản kịch liệt lăn lộn tiên kiếp lôi vân, bắt đầu từ lúc đầu mấy trăm km đường kính, hướng về nội bộ bắt đầu áp xúc. Một mực áp xúc đến chỉ có 3 km lớn nhỏ một cái mây đen đoàn mới thôi. Sau đó toàn bộ hóa thành một đạo rộng mấy mét hơn ngàn km dáng dấp cự hình lôi trụ, trực tiếp hướng Trần Thanh Sơn đánh thẳng tới, từ chân núi những đệ tử kia góc độ thượng nhìn, thật giống như Trần Thanh Sơn trên đầu lớn một cái cự hình của sáng, đem toàn bộ thiên đô xuyên phá đồng dạng. Xem ra cái này cựu cựu thiên kiếp là muốn đem đằng sau mấy vòng lôi kiếp tập trung ở cùng một chỗ, tới lao đi cái này dám khiêu khích hắn người. Có lẽ là lần này năng lượng áp xúc quá mức cường đại, để Trần Thanh Sinh nguyên bản huyễn hóa ra quần áo lần nữa biến mất, lộ ra Trần Thanh Sơn cái kia gầy gò mà lại cường tráng dáng người, bất quá chân núi những cái kia thị lực tương đối tốt, tu vi tương đối cao nữ tu sĩ. Mặc dù vẫn liếc mắt một cái đều không nháy mắt nhìn về phía Trần Thanh Sơn, lại một chút cũng không có cảm giác được ngượng ngùng. Nguyên lai lúc này Trần Thanh Sơn đã biến thành một cái giống than đen điêu thành người đồng dạng, thậm chí còn có thể từ trong miệng của hắn nhìn thấy toát ra khói đen. Nếu có người tới gần Trần Thanh Sơn lời nói, còn có thể từ hắn cái kia khói đen bốc lên trong miệng nghe tới hắn tự nói âm thanh. Ba mẹ nó, trang quá đầu. Ngươi cái thiên kiếp này nha đầu, lần này xem như ngươi lợi hại, có bản lĩnh ngươi lại đến bổ ta một chút. Bất quá theo một lần cuối cùng thiên kiếp rơi xuống, nguyên bản bầu trời tăm tối lại một lần nữa khôi phục được một mảnh màu lam. Trần Thanh Sơn nhìn xem đã khôi phục bầu trời xanh thẳm, cảm nhận được đã không có bị thiên kiếp tỏa định cái loại cảm giác này. Sau đó trực tiếp về tới gian phòng của mình, sau đó lãnh nhã lị non mịn tay nhỏ phục vụ dưới, nghiêm túc tẩy một cái tắm nước nóng. Thẳng đến qua một canh giờ, mới mang theo lãnh nhã lị xuất hiện ở Thanh Long Phong đại sảnh. Lúc này trên đại sảnh đã có một đám người ngồi ở chỗ đó chờ đợi, cũng không biết đến cùng là uống bao nhiêu ấm trà. Long Nạo Thiên cùng mặt khác 8 phong phong chủ cũng đã ở nơi đó chờ đợi đã lâu, mà Trần Thanh Sơn cùng lãnh nhã lị 6 vị thân truyền đệ tử thì ngồi ở phía dưới vị trí bên trên. Vốn là phía dưới vị trí đồng thời không có ngồi địa phương, mỗi lần trên đại sảnh đều chỉ có tông chủ cùng tất cả đỉnh núi phong chủ cùng một chút quý khách mới có chỗ ngồi. Liền xem như thân truyền đệ tử cũng chỉ là xung làm phục vụ viên, hoặc là đứng ở đại sảnh phía trên. Lần này cũng không biết làm sao lại chuyên môn cho bọn hắn an bài một chút chỗ ngồi. Bất quá Trần Thanh Sơn hai người cũng không có đối với mấy cái này quá mức để ý, mà là ngồi vào trên vị trí của mình nhìn về phía Long Nạo Thiên cùng còn lại tất cả đỉnh núi phong chủ. Chương 62. Tông môn truyền pháp các vị sư minh sư tỷ, để các ngươi chờ đã lâu, đây là Thanh Sơn chi tội. Bạch Hổ Phong phong chủ Hồ Mãnh Liệt không đợi cái khác người phản ứng kịp, trực tiếp lên tiếng. Thanh Sơn sư đệ, người một nhà cũng không cần làm những cái tiếng hư. Ngươi vẫn là trực tiếp nói cho chúng ta biết, ngươi có phải hay không đã đạt đến độ kiếp kỳ. Đối mặt cái này tính nôn nóng sư minh, Trần Thanh Sơn cũng không tiếp tục khách sáo xuống. Chính như hắn nói tới, đây đều là người một nhà. Ta đúng là đã có ứng đối độ kiếp kỳ thực lực. Mặc dù thứ 9 chuyển cựu chuyển kim thân đã đạt đến tiên cấp trở lên, căn cứ Trần Thanh Sơn chính mình đoán chừng lời nói, coi như là bình thường nhân tiên, đều xa xa không có chính mình tích lũy thâm hậu. Nhưng mà ta này cũng hẳn là không tính là lời nói dối a. Bởi vì ta đúng là có thể ứng đối độ kiếp kỳ nha. Mà khác mấy vị phong chủ, cùng tông chủ Long Nạo Thiên bọn người, đó căn bản không có chú ý Trần Thanh Sơn trả lời lời nói có phải hay không có vấn đề. Đặc biệt là Hồ Mãnh Liệt đang nghe Trần Kim Sơn trả lời về sau, trên mặt liên tục biến ảo 2-3 cái biểu lộ. Đầu tiên là có chút sững sờ, tiếp theo là mừng rỡ như điên, trực tiếp cười lên ha ha, gọi vào cuối cùng lại có chút nghi hoặc. Ha 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 ha, độ kiếp kỳ à, độ kiếp kỳ, không nghĩ tới ta Ngự Thú Tông thế mà ra một cái độ kiếp kỳ cao thủ. Tông chủ, các ngươi đã nghe chưa? Thanh Sơn sư đệ, thật sự tu luyện tới độ kiếp kỳ. Từ nay về sau, ai còn dám nói ta Ngự Thú Tông nội tình nông cạn, chưa từng đi ra cao thủ. Bất quá không đúng rồi. Chẳng những chúng ta Ngự Thú Tông tu luyện công pháp chỉ có thể tu luyện tới Nguyên Anh kỳ. Theo ta được biết, liền xem như Đại Càn Vương triều trước mấy tên tông môn, Thiên Đạo Tông cùng Thiên Ma Tông, đều chưa nghe nói qua có thể tu luyện tới độ kiếp kỳ công pháp nha. Chỉ ít này gần nhất hơn 1000 năm, đều chưa nghe nói qua những tông môn khác có người vượt qua thiên kiếp, trở thành độ kiếp kỳ. Sư đệ, ngươi là như thế nào đột phá? Nghe nói như thế Long Nạo Thiên bọn người, cũng đều ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Trần Thanh Sơn. Cảm nhận được này một đám các sư minh, kia hiếu kỳ mà lại nóng bỏng ánh mắt, này mấy chục năm lẫn nhau sinh hoạt hình ảnh từng cái hiện lên ở trước mặt hắn. Đồng thời cũng nghĩ đến Viên lão nói qua nhân tộc tình cảnh hiện tại. Trần Thanh Sơn một chút suy tư, vẫn là làm được một cái quyết định. Cái này liền muốn từ hơn 10 năm trước nói lên, khi đó Thanh Sơn tiến vào tông môn tu luyện 20 năm. Mặc dù những người khác cảm thấy ta tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, đã coi như là tương đối tốc độ nhanh. Nhưng mà ta nhìn thấy, khi đó chúng ta tông môn có thể tu luyện tới Nguyên Anh kỳ đều rất ít, mà Kim Đan kỳ cũng chỉ có không đến 1000 năm tuổi thọ. Nếu như ta tiếp tục như vậy tu luyện, cũng nhiều nhất là có thể đạt tới Nguyên Anh kỳ. Nhưng mà khi đó tông môn hoàn cảnh, căn bản liền sẽ không cho chúng ta giải như vậy tu luyện thời gian. Bởi vậy ta liền sinh ra một cái to gan ý nghĩ, đó chính là sáng tạo ra một bộ càng thích hợp chúng ta tu luyện công pháp. Đi qua 10 năm nỗ lực, ta rốt cục sơ bộ sáng tạo thành công, ta đem nó gọi là Cửu Cung Quyết. Tại bộ công pháp ưu điểm ở chỗ, tốc độ tu luyện nhanh, thực lực cường đại, hoàn toàn giải quyết chúng ta Ngự Thú Tông nguyên bản công pháp tốc độ tu luyện chậm khuyết điểm. về sau thông qua quan sát thi ma tông luyện thi đại pháp cùng đằng sau thiên ma tông thiên ma công, mới đem cựu cung quyết từng bước hoàn thiện. Đồng thời, lần trước du lịch lúc được đến tiêu bản công pháp cựu chuyển kim thân cũng bị ta đơn giản hóa lại đây, đồng thời kết hợp ta tông hiện hữu công pháp huyền quy luyện thể thuật, bị ta sáng tạo ra một bản công pháp luyện thể huyền quy cựu chuyển. Kỳ thật ta lần này đột phá chính là huyền quy cựu chuyển. Làm một tu sĩ, nghe tới công pháp thần kỳ như thế, thật giống như một đám sắc ma trông thấy một cái cực phẩm mỹ nữ tại hướng bọn hắn vây gọi đồng dạng. Bởi vậy, liền xem như luôn luôn biểu hiện được rất có phong độ Long Ngạo Thiên, cũng trong mắt sáng lên hướng về Trần Thanh Sơn hỏi: "Sư đệ nha, sư minh muốn cho ngươi thương lượng chuyện này."
"Chuyện gì? Ngươi nói đi, sư minh, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không chối từ."
"Đây chính là sư đệ ngươi nói, các vị sư minh đệ các ngươi cần phải cùng một chỗ vì ta làm chứng. Ta muốn cùng Thanh Sơn sư đệ ngươi thương lượng chuyện này, sư đệ ngươi tuyệt đối làm được, cũng liền động động miệng liền có thể."
"Vậy được rồi, ta đáp ứng chính là, nói đi, đến cùng là chuyện gì?"
Long Ngạo Thiên một bộ lấy lòng cười nói ra, cũng không tính là gì đại sự, chính là ta cùng ngươi đổi một chút, ngươi tới làm tông chủ, ta tới Thanh Long Phong làm đệ tử. Ngươi nhìn đây có phải hay không là ngươi động động miệng liền có thể làm được sự tình? Nếu ngươi cũng đã sớm đáp ứng, cái kia tuyển cái ngày tốt liền đem việc này làm.
A, ngày mai sẽ là cái ngày tốt.
Không đúng, hôm nay cũng không tệ, vậy chúng ta lập tức liền triệu tập đệ tử nói rõ chuyện này. Nói xong cũng chuẩn bị đi ra đại sảnh.
A,
gì? Ngươi phải thương lượng chính là chuyện này. Phản ứng kịp, Trần Thanh Sơn trực tiếp giữ chặt đi ra phía ngoài Long Ngạo Thiên, cũng đem hắn theo trở lại vị trí cũ bên trên.
Sư minh, chuyện này ta còn thực sự không thể đáp ứng.
Vì cái gì bây giờ thực lực của ngươi tại tông môn mạnh nhất, mà lại nếu không phải là ngươi, chúng ta tông môn có thể cũng đã không tồn tại. Cho nên nếu như ngươi là lo lắng những người khác phản đối, này rất không cần phải. Khác tất cả đỉnh núi sư minh sư tỷ cũng ở nơi đây, không tin ngươi có thể hỏi một chút bọn hắn.
Lúc này khác tất cả đỉnh núi phong chủ cũng nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý tông chủ thoái vị cho sư đệ chuyện này, chỉ cần tông chủ là thật tâm thành ý ta không có ý kiến.
Ta cũng thế,
ta cũng đồng ý.
Tông chủ đều đồng ý, ta tự nhiên sẽ không phản đối.
Nhìn xem toàn bộ trong đại sảnh người đều đang nói để cho mình đi làm người tông chủ này, Trần Thanh Sơn căn bản không có bất luận cái gì vẻ mặt cao hứng, ngược lại trong lòng này còn có chút choáng váng.
Đây là tình huống gì a?
Thẳng đến khắp tất cả đỉnh núi phong chủ đều nói hết lời về sau, toàn bộ trong đại sảnh đều an tĩnh một chén trà thời gian. Trần Thanh Sơn mới phản ứng được, đoán chừng là bởi vì khoảng thời gian này Thanh Long Phong cùng biểu hiện của mình hoàn toàn hù đến bọn hắn, hoặc là nói để bọn hắn vô cùng ao ước, để bọn hắn dạng này nhất tông chi chủ hoặc là một phong chi chủ đi ao ước một chút mới nhập môn mấy năm đệ tử, này nói ra ai dám tin?
Mà nếu để cho chính mình làm tông chủ, hoặc là bọn hắn toàn bộ đều gia nhập Thanh Long Phong, như vậy bọn hắn cũng có cơ hội giống những đệ tử này đồng dạng.
Tu vi nhanh chóng gia tăng, đây là bất kỳ một cái nào tu luyện giả đều suốt đời theo đuổi đồ vật. Thế là Trần Thanh Sơn liền nói thẳng ra mình ý nghĩ này vốn là vừa mới bắt đầu liền nghĩ kỹ. Kết quả không nghĩ tới ra loại này ngoài ý muốn.
Các vị sư minh sư tỷ, Thanh Sơn nhiều năm như vậy, nhận được các vị chiếu cố. Vốn là các ngươi sở cầu bất cứ chuyện gì, ta đều hẳn là sẽ hết sức làm được. Nhưng mà chuyện này xác thực không được, nguyên nhân đợi chút nữa tới ta sẽ nói.
Bất quá ta chỗ này ngược lại là có một cái ý nghĩ, đó chính là đem này hai môn công pháp hướng toàn bộ tông môn công khai.
Bất quá vì để tránh cho công pháp tiết lộ đến những tông môn khác, chúng ta có thể khai thác giống ta Thanh Long Phong phương thức như vậy, kiến tạo một cái truyền công địa, cái này thành công địa bên trong chẳng những thả này hai môn công pháp, hơn nữa còn thiết trí một cái có thể phân rõ đệ tử độ trung thành huyễn cảnh. Chỉ có thông qua độ trung thành khảo nghiệm đệ tử mới có thể từ truyền công địa bên trong lĩnh ngộ ra tầng tiếp theo tu luyện công pháp. Đến nỗi đây là truyền công địa cần thiết tài liệu, liền từ tông môn cung cấp. Ta phụ trách luyện chế truyền công á địa, cùng thiết chi đủ loại tương ứng trận pháp.
Chương 63. Tiếp nhận phong chủ nghe tới Trần Thanh Sơn cái này an bài, mặc dù so với để hắn tiếp nhận tông chủ tới có vẻ không bằng, nhưng cũng là trước mắt một cái khác tương đối phương pháp thật tốt. Thế là nhao nhao tán dương lên Trần Thanh Sơn trả giá, đồng thời cam đoan tông môn sẽ xuất ra tốt nhất tài liệu. Coi như không có, bọn hắn tự mình đi mua sắm, cũng sẽ đem nó mua về. Tại Trần Thanh Sơn xuất ra tài liệu danh sách về sau, bọn hắn đều nhanh tốc rời khỏi đại sảnh, dùng tốc độ nhanh nhất đi thu thập tài liệu đi. Toàn bộ trong đại sảnh liền chỉ còn lại Trần Thanh Sơn ba vị thân truyền đệ tử, cùng Bách Hoa Phong ba cái thân truyền đệ tử. Nhìn xem này sáu vị thân truyền đệ tử, Trần Thanh Sơn hai người cảm giác được đều tương đối hài lòng. Thế là đối bọn hắn nói lên một chuyện khác. Vi sư thực lực bây giờ đã vượt xa phân thần kỳ, huống chi bây giờ đã gia nhập nhân tộc liên minh. Cho nên qua một thời gian ngắn ta liền sẽ rời đi Ngự Thú Tông, bởi vậy liền cần tìm một người tới đảm nhiệm Thanh Long Phong phong chủ. Ngươi nhìn một chút đến cùng là ai nguyện ý tiếp nhận?
Diệp Mặc cùng Lý Thần Quang nhìn nhau một cái, sau đó Diệp Mặc trực tiếp đối Trần Thanh Sơn trả lời: "Sư tôn, ta một mực tương đối ưa thích nghiên cứu con đường tu luyện, đối với khác căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Liền xem như tông môn sự tình khác, ta cũng cơ hồ không có nhúng tay qua. Cho nên ta năng lực quản lý căn bản là không cách nào đảm nhiệm phong chủ chi vị. Mà đại sư minh ngày thường trừ tu luyện bên ngoài, sẽ còn quản lý toàn bộ Thanh Long Phong. Cho nên ta cảm thấy đại sư minh tiếp nhận phong chủ thích hợp nhất."
Lý Thần Quang cũng tiếp lấy biểu thị: "Đúng vậy a, sư tôn. Đệ tử thời gian tu luyện cũng còn không đủ, cho nên đại sư minh thích hợp nhất. Dù sao này một khối hắn quen thuộc nhất."
Mà An Mộ Hy đang nghe hai người lên tiếng về sau,
ngón tay chỉ vào hai cái này phản ứng nhanh ra hỏa:
"Các ngươi, hai người các ngươi phản ứng càng lúc càng nhanh a, còn nói mình không am hiểu quản lý, liền các ngươi phản ứng này tốc độ, còn không phải một bữa ăn sáng. Các ngươi đều bận rộn tu luyện, chẳng lẽ ta liền không có tu luyện sao?"
Lý Thần Quang cảm nhận được An Mộ Hy lời oán giận, thế là tranh thủ thời gian đuốt mông ngựa: "Đại sư minh, ngươi đây không phải người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm đi. Dù sao coi như không tiếp nhận phong chủ, ngươi vẫn là phải quản lý toàn bộ Thanh Long Phong. Ngươi liền nhẫn tâm để chúng ta đem thời gian đặt ở chúng ta chưa quen thuộc đủ loại thượng vàng hạ cám việc nhỏ phía trên sao? Trần Thanh Sơn nhìn xem phía dưới đẩy tới đẩy lui ba vị thân truyền đệ tử, cũng là cảm thấy không còn gì để nói, vì cái gì tông môn khác đệ tử đều là tại giằng co, mà tới được chính mình Thanh Long Phong, lại ngược lại. Nói đến, mặc dù An Mộ Hy là thân truyền đại đệ tử, mà lại so với Lý Thần Quang cùng Diệp Mặc tới nói, sắp thực so với bọn hắn hai cái quản lý nhiều một chút điểm, nhưng cũng chỉ là thật sự nhiều như vậy một chút xíu mà thôi. Cũng chính là xuất hiện cái đại sự gì thời điểm, mới thông tri An Mộ Hy xử lý. Đến nỗi còn lại đều là việc nhỏ, trên thực tế chân chính quản lý Thanh Long Phong, ngược lại là ngoại môn đại đệ tử Hoàng Bách Dịch. A, không đúng, bây giờ hẳn là thuộc về nội môn đại đệ tử Hoàng Bách Dịch. Cho nên chân chính theo năng lực quản lý tới nói lời, ngược lại là Hoàng Bách Dịch càng thêm phù hợp tiếp nhận Thanh Long Phong phong chủ. Nhưng mà này dù sao cũng là một cái thế giới tu tiên, một cái tông môn lâu dài phát triển, vẫn là phải tuân theo một chút quy củ, tỉ như thân truyền cùng nội ngoại môn khác nhau. Như thế nào thân truyền? Chính là chỉ là những đệ tử này chính là tương lai người nối nghiệp. Cho nên nếu như không có gặp phải tình huống đặc biệt, Thanh Long Phong phong chủ vị trí chỉ có thể là thân truyền đệ tử tới thay thế. Thế là Trần Thanh Sơn trực tiếp đối với bọn hắn làm ra sắp xếp của mình, các ngươi cũng đừng đẩy tới đẩy lui, thật là những người khác muốn còn không chiếm được đâu. Thanh Long Phong phong chủ chi vị liền trực tiếp từ An Mộ Hy tiếp nhận, nếu như chính ngươi cảm thấy phiền phức, tiếp qua 3 năm, chính là 10 năm một lần thu đệ tử đại hội, đến lúc đó chính ngươi lại đi tuyển nhận mấy cái thân truyền đệ tử. Bồi dưỡng cái mấy năm có lẽ liền có thể thay thế ngươi quản ngươi Thanh Long Phong. Nghe nói như thế An Mộ Hy, nguyên bản vừa mới bắt đầu khổ mặt, lập tức liền bị kinh hỉ thay thế. Đúng thế, ta thế nào không nghĩ tới chuyện này đâu. Chỉ cần cố gắng nhịn cái 3-5 năm, chẳng phải có thể để đệ tử thay thế mình đi. Ta An Mộ Hy thế nhưng là truy cầu thành tiên người, chỗ nào có thể bị vây ở cái này Thanh Long Phong. Nhưng mà tiếp lấy hắn liền nghĩ đến một cái vấn đề khác, thế là vừa khổ nghiêm mặt nhìn về phía Trần Thanh Sơn, sư tôn a, ta mới chỉ có 17 tuổi, vẫn chỉ là một cái lớn một chút hài tử a, ta bây giờ liền thu đồ, có phải hay không có chút quá đột nhiên. Nhìn xem An Mộ Hy cái kia gương mặt non nớt, trước lúc này, lại có ai có thể nghĩ lấy được, một cái 17 tuổi hài tử, gia nhập trung tông môn không đến 7 năm, cũng đã là có thể đối chiến phân thần định phong cường giả. Xem ra ta vẫn là thật sự giáo đồ có phương a, dù sao cái này Thanh Long Phong ta là giao cho ngươi, có thu hay không đổ sự tình chính ngươi nhìn xem xử lý a. Giải quyết xong Thanh Long Phong về sau, Trần Thanh Sơn nhìn một chút Bách Hoa Phong ba vị đệ tử, sau đó nhìn về phía thế tử, Lãnh Nhã Lệ rất nhanh liền minh bạch hắn ý tứ. Sau đó hướng về chính mình ba vị thân truyền đệ tử hỏi, ta cùng các ngươi Thanh Sơn sư thúc qua một thời gian ngắn liền muốn rời khỏi Ngự Thú Tông, cho nên các ngươi ai nguyện ý tiếp nhận Bách Hoa Phong? Có vừa rồi Thanh Long Phong vết xe đổ, cho nên Vân Tử Y và ba người nhìn nhau một cái. Sau đó Vân Tử Y thì trực tiếp hướng về Lãnh Nhã Lệ ôm quyền nói ra, sư tôn, đệ tử nguyện ý tiếp nhận Bách Hoa Phong, ta sẽ nghiêm túc quản lý Bách Hoa Phong, để Bách Hoa Phong tiếp tục hướng phía trước phát triển lớn mạnh. Ừm, vậy thì tốt, từ hôm nay trở đi, chỉ vì ngươi chính là Bách Hoa Phong phong chủ, chờ một lúc các ngươi xuống về sau liền trực tiếp hướng đệ tử khác thông chi một chút đi. Vâng, sư tôn. Vậy các ngươi liền toàn bộ tất cả đi xuống a. Thằng đến này 6 vị thân truyền đệ tử đều rời đi đại điện về sau, Lãnh Nhã Lệ mới xoay người lại đối Trần Thanh Sơn nói ra, ngươi có hay không cảm thấy dạng này phát triển tiếp có thể sẽ có chút vấn đề? Vấn đề gì? Lấy mấy người bọn hắn thực lực, đừng nói là đại càn vương triều, liền xem như tại toàn bộ Càn Nguyên Châu cũng đã xem như một cao thủ, cho nên chỉ cần bọn hắn không quá mức lãng, an toàn hay là phải có thể cam đoan. Ngươi cho rằng ta nói là an toàn của bọn hắn vấn đề sao? Lấy bọn hắn thực lực cùng tốc độ tu luyện đến xem, vấn đề an toàn cho tới bây giờ ngược lại là không có cái gì thật lo lắng. Nhưng mà lấy bọn hắn tuổi tác như vậy liền có thực lực cao như vậy, tâm cảnh lại không nhất định theo kịp. Đặc biệt là tại ngươi đem công pháp hướng toàn tông mở ra về sau, đến lúc đó chỉ cần thiên phú không phải quá kém, thực lực đều có thể nhanh chóng đề cao. Nhiều đệ tử như vậy bên trong, luôn có một chút tâm cảnh tương đối kém, đến lúc đó một khi theo không kịp thực lực bản thân, đến lúc đó liền rất có thể sẽ xuất hiện vấn đề. Ngươi nói cái này ngược lại là xác thực có khả năng, dù sao đến cao giai về sau tu luyện tức tu tâm. Bất quá vấn đề này cũng tốt giải quyết. Hẳn là từ hai cái phương diện đến giải quyết, một là đến lúc đó để bọn hắn thêm ra đi lịch luyện. Hai là chúng ta tại trong tông môn luyện chế một tòa vượt quan tháp, bên trong có thể gia nhập một chút huyễn cảnh. Thông qua huyễn cảnh có thể để bọn hắn gia tăng một chút lịch luyện, đồng thời còn có thể gia tăng bọn hắn năng lực thực chiến. Cho nên nói chỉ cần có thể luyện chế ra tòa này vượt quan tháp, liền có thể đạt tới nhất tiễn song điều hiệu quả. Chuyện này đến lúc đó ta cùng sư huynh bọn hắn lại thương lượng một chút. Chương 64. Vượt quan tháp ngày thứ nhì sáng sớm, Trần Thanh Sơn còn tại ôm chính mình tiểu tiểu thê nằm ở trên giường ngủ được đang thoải mái. Có lẽ hôm qua vận động thời gian quá dài, nói là chính là khi độ kiếp vận động thời gian quá dài. Cho nên đến buổi sáng thời điểm, Trần Thanh Sơn cũng còn không có tỉnh lại dấu hiệu, nhưng lại bị bên ngoài một cái tiếng hô hoán cho đánh thức. Ai nha? Sáng sớm liền nhiễu người thanh ngộng. Nói xong chuẩn bị tiếp tục ôm trắng non thân thể tiếp tục ngủ. Bất quá cuối cùng vẫn là không có trốn được bị kêu lên bận mệnh. Lại là Long Nạo Thiên ở bên ngoài một mặt hưng phấn ở nơi đó lớn tiếng kêu lên, Thanh Sơn sư đệ, Thanh Sơn sư đệ. Người tại không có a? Thanh Sơn sư đệ, Thanh Sơn sư đệ, người đến cùng có hay không tại nhà? Không có ở lời nói ta liền tiến vào a. Nghe đến đó Trần Thanh Sơn không thể không rời giường, rời khỏi mỹ nhân ôm ấp. Sau đó trở về phòng khách tại cửa ra vào, mở cửa nhìn về phía đang chuẩn bị tiếp tục lại kêu đi ra Long Nạo Thiên. Thanh Sơn sư đệ, nguyên lai ngươi còn tại nhà. ta còn tưởng rằng ngươi không ở nhà đâu, còn đang chuẩn bị trực tiếp đem tài liệu phóng tới phòng ngươi bên trong. Nói liền đưa cho Trần Thanh Sơn một cái chữ vật giới chỉ. Thanh Sơn sư đệ, ngươi xem một chút những tài liệu này phù không phù hợp yêu cầu. Đây chính là ta tự mình đến tông môn khố phòng đi chọn lựa, còn có một chút trong khố phòng không có, đều là những sư minh sư tỷ khác bọn hắn tự móc tiền túi. Mà lại trong đó cái kia cực phẩm huyễn linh tinh, vẫn là ta tự mình chạy 10 tòa thành thị mới mua được. Trần Thanh Sơn dùng thần thức kiểm tra một hồi trong giới chỉ vật phẩm, phát hiện toàn bộ đều có thể đạt tới yêu cầu, có thậm chí còn tăng cao hơn một chút tiêu chuẩn. Tông chủ, những tài liệu này đều có thể. Nhưng mà ngươi cũng không cần sáng sớm liền tới, đồng thời tại chúng ta miệng la to a. Hắc hắc, hắc hắc. Ta đây không phải quá mức kích động nha, chỉ cần ngươi đem truyền công bia làm được. Vậy ta chính là có thể giống An Mộ Hy sư điệt bọn hắn như thế, rất nhanh liền có thể trở thành một cao thủ. Thậm chí tương lai có hy vọng thành tiên. Chúng ta tu tiên chi sĩ, lại có ai có thể ngăn cản được thành tiên hấp dẫn chứ? Ngươi nếu là thật vội như vậy, hôm qua nên trực tiếp cho ta nói đi. Ngươi xem như tông chủ, đem ta sáng tạo công pháp giao cho ngươi, cũng là phải có chi nghĩa. Nói xong Trần Thanh Sơn liền nâng tay phải lên ngón trỏ, trực tiếp tại Long Ngạo Thiên trên trán nhẹ nhàng điểm một cái. Đây là trực tiếp đem thăng cấp qua đi Cửu Cung Quyết cùng Huyền Quy Cửu chuyển trực tiếp chuyển đến Long Ngạo Thiên trong đầu. Không sai, Cửu Cung Quyết cùng Huyền Quy Cửu chuyển cũng đã bị Trần Thanh Sơn cùng thê tử Lãnh Nhã Lệ tiến một bước hoàn thiện. Mà lại tại này hoàn thiện quá trình bên trong, Lãnh Nhã Lệ tại rất nhiều chỗ mấu chốt đều đưa ra rất tốt tính khả thi đề nghị. Cuối cùng khiến cho Cửu Cung Quyết có thể tu luyện tới đại thừa kỳ, vốn là Trần Kim Sơn chỉ thôi diễn đến hợp thể kỳ. Bất quá tại Lãnh Nhã Lệ đưa ra một chút khả năng phỏng đoán về sau, Trần Thanh Sơn kết hợp chính mình hiểu biết đến đôi câu vài lời, mới cuối cùng đem Cửu Cung Quyết thôi diễn đến đại thừa kỳ. Bất quá tại cuối cùng Trần Thanh Sơn cũng ghi chú rõ, đằng sau hai cái cảnh giới chỉ là hắn một cái phỏng đoán, có chính xác không, cần nhờ hậu nhân chính mình lĩnh ngộ. Bất quá may mắn là Trần Thanh Sơn đã đem Cửu Chuyển Kim Thân tu luyện tới thứ 9 chuyển, cho nên Huyền Quy Cửu Chuyển thôi diễn vô cùng thuận lợi. Chân chính để Huyền Quy Cửu Chuyển danh phù kỳ thực, tu luyện tới thứ 9 chuyển lúc, chẳng những lực lượng phi thường cường đại, mà lại phòng ngự càng thêm cường đại. Phổ thông độ kiếp kỳ trở xuống, rất khó đột phá phòng ngự của hắn. Liên Trần Thanh Sơn chính mình đều tại thôi diễn sau khi hoàn thành, thử tu luyện một chút. Lấy bây giờ Trần Thanh Sơn tốc độ tu luyện cùng cảnh giới, chỉ phí một chén trà thời gian, liền trực tiếp tu luyện đến thứ 9 chuyển. Thế mà để vốn là nhục thân phi thường cường đại Trần Thanh Sơn, tại phòng ngự thượng lại có một cái nho nhỏ tiến bộ. Mà cảm nhận được trong đầu xuất hiện này hai bộ công pháp Long Ngạo Thiên, lập tức liền trực tiếp đắm chìm đến này hai bộ công pháp thế giới bên trong. Nhìn xem vị này ngay tại cửa nhà mình trực tiếp ngồi xếp bằng Long Ngạo Thiên, Trần Thanh Sơn lắc đầu, liền không lại tiếp tục quản hắn, mà là trực tiếp một lần nữa về tới phòng ngủ, lần nữa ôm cái kia non mềm thân thể mềm mại tiếp tục ngủ. Mãi cho đến mặt trời lên đến không trung ở giữa nhất thời điểm, Trần Thanh Sơn mới từ phòng ngủ đi tới. Nhìn xem vẫn còn không nhúc nhích tông chủ, sau đó liền phối hợp ngồi ở bên cạnh bàn trà bên cạnh, pha một bình thượng hạng lá trà, nhàn nhã uống. Thẳng đến một bình trà sắp uống xong thời điểm, Long Ngạo Thiên mới bị này nồng đậm hương trà hấp dẫn lấy lại tinh thần. Cái gì trà, thơm như vậy? Cái này nha, chính là lần trước cái kia Thiên Ma Tông vệ hồn lưu cho ta. Hắn cái kia trong giới chỉ đồ vật loạn thất bát ao, ta cũng là gần nhất mấy ngày nay ngẫu nhiên lật qua thời điểm mới rốt cục để ta lật đến. Muốn hay không nếm thử? Nguyên bản khoanh chân ngồi tại cửa ra vào trên đất Long Ngạo Thiên, trực tiếp vô vô cái mông đứng lên, hướng về Trần Thanh Sơn đi tới. Tốt như vậy lá trà, ta cho tới bây giờ không có uống qua đây, làm sao lại bỏ lỡ? Chính hắn đi đến bàn trà bên cạnh, không đợi Trần Thanh Sơn có hành động, chính mình liền rót cho mình một ly. Sau đó để đó bên miệng thật sâu ngửi ngửi, sau đó nhẹ nhàng đặt ở trong miệng phẩm một ngụm. Ừm, trà ngon, thật là trà ngon. Nhìn xem cái kia một mặt say mê Long Ngạo Thiên, Trần Thanh Sơn một mực chờ đến hắn đem một chén kia uống trà xong về sau, lần nữa cho hắn rót một chén, sau đó cùng hắn bắt đầu hàn huyên. Sư Minh, thương lượng với ngươi hai chuyện. Nói đi, sư đệ, chỉ cần sư Minh có thể làm được, nhất định sẽ không chối từ. Trần Thanh Sơn nghe được câu này như thế nào cảm giác có chút quen hay. Bất quá cũng không có nghĩ lại. Thứ một chuyện, chính là ta cùng Nhã Lệ sư tỷ cũng đã đem riêng phần mình phong chủ chi vị chuyển cho phía dưới thân truyền đại đệ tử. Chuyện này mặc dù chỉ là hai chúng ta phong sự tình, nhưng vẫn là muốn cùng ngươi cùng các vị sư Minh sư tỷ nói một tiếng. Lấy An Mộ Hy cùng Vân Tử Ý để thực lực, tiếp nhận phong chủ là có thể. Bất quá có phải hay không tuổi còn rất trẻ rồi. Nói lên cái này, cũng chính là ta muốn thương lượng với ngươi thứ nhì cái vấn đề. Đó chính là, vì giải quyết các đệ tử tốc độ tu luyện quá nhanh, tu luyện tâm cảnh không đạt được cảnh giới tương xứng. Dễ dàng như vậy nhập ma, đến lúc đó vô luận đối với hắn chính mình vẫn là đối tông môn tới nói, đều là một chuyện xấu. Bởi vậy ta chuẩn bị tại luyện chế một tòa vượt quan tháp, chẳng những có thể rèn luyện đệ tử năng lực thực chiến, mà lại bên trong đủ loại nguyên cảnh, cũng có thể đưa đến tôi luyện đệ tử tâm kinh tác dụng. Đây là một chuyện tốt, vậy ta khẳng định toàn lực ủng hộ. Luyện chế tòa này vượt đèn đỏ tháp còn lại tài liệu tại ta Thanh Long Phong trong cố phòng, hẳn là có thể tìm được. Trước mắt chính là kém cuối cùng năng lượng hạch tâm, bởi vì cái này phải thường xuyên mở ra vận hành, cho nên ta cho rằng tốt nhất là áp dụng cực phẩm linh thạch xem như năng lượng hạch tâm. Cực phẩm linh thạch, cái này xác thực không dễ dàng tìm tới. Mặc dù trên lý luận, một khối cực phẩm linh thạch chỉ cần 100 khối thượng phẩm linh thạch liền có thể đổi được. Nhưng mà cực phẩm linh thạch đối với tu sĩ cấp cao cũng phi thường trọng yếu, cho nên bình thường đều là có tiền mà không mua được. Có rất ít người sẽ bán đi ra. Hết thảy cần bao nhiêu cực phẩm linh thạch? Đương nhiên là càng nhiều càng tốt, nếu có 100 khối cực phẩm linh thạch lời nói, liền có thể để nguyên anh kỳ đệ tử tiến vào bên trong rèn luyện. 100 khối sao? Ta này liền phát động đệ tử đi phụ cận tất cả thành thị đi mua, hy vọng có thể góp đủ. Chương 65.
Các đệ tử kinh hỉ, nhiệm vụ này quả thật có chút khó khăn. Đột nhiên Trần Thanh Sơn vỗ mạnh một cái Long Nạo Thiên trên bờ bay.
A.
Long Nạo Thiên đú ván nuốt nuốt bà bay, sau đó đối Trần Thanh Sơn nói ra, ta nói do núi sư đệ, ngươi a liền a bà. Làm gì chụp ta đây? Nhất thời kích động, nhất thời kích động. Ta giống như ở nơi nào nhìn thấy qua cực phẩm linh thạch. Nói xong giống như nhớ ra cái gì đó, thế là đem thần thức dò vào đến chính hắn trong chữ vật giới chỉ. Tìm kiếm một chút, rốt cục tại trong khắp ngõ ngách phát hiện 10 viên cực phẩm linh thạch. Thế là lập tức lấy ra ngoài. Bên cạnh vẫn xoa bả vai Long Nạo Thiên trông thấy chiêu này, cũng là một trận kinh ngạc. Sư đệ, không nhìn ra ngươi còn rất giàu có nha. Đây cũng là lần trước vị kia vệ hồn minh chủ đưa cho ta. Bất quá bởi vì lúc ấy không có quá để ý, cho nên một mực đặt ở trong góc, suýt nữa không muốn đứng lên. Vị kia vệ hồn minh chủ thật sự chính là vị người tốt, xa như vậy đều chạy tới cho ta đưa nhiều thứ như vậy. Thật sự là quá làm cho người cảm động. Bên cạnh Long Nạo Thiên nghe được câu này cũng là tràn đầy cảm khái, tính như vậy vị kia vệ hồn minh chủ thật là ngàn dặm tiễn đưa vật tư, để cho người ta cảm động. Bất quá ngươi thật là người sao? Thế mà đem giết người càng hàng nói như thế tươi mát thoát tục. Sư minh ngươi cũng đừng oan uổng ta a. Ta thế nhưng là một cái, có đạo đức hữu tỉnh thao có lý tưởng, bà có thanh niên tốt. Tốt, không cùng ngươi kéo. Bây giờ có này 10 viên cực phẩm linh thạch, bất quá còn kém 90 viên, đây vẫn chỉ là một cái số lẻ mà thôi. Dạng này, ta trước hết nghĩ, nhìn có hay không biện pháp tìm tới. Sư đệ trước tiên đem khác trước chuẩn bị kỹ càng, đến lúc đó nếu như có thể góp đủ, ngươi tại luyện chế cũng không mượn. Sư minh cũng không cần quá mức gấp gáp, kỳ thật có này 10 khối cực phẩm linh thạch, chúng ta trước tiên có thể đem vượt quan tháp luyện chế được. Đến lúc đó trực tiếp đem khắc linh thạch vị trí trở lại tới liền có thể. Mà lại dạng này về sau muốn thay đổi linh thạch cũng tương đối dễ dàng đã như vậy, vậy chính ngươi trước bật điệu, ta đi an bài đệ tử tìm xem nhìn. Nói xong vừa đội vội vã rời khỏi Thanh Long Phong. Nhìn dáng vẻ của hắn, đoán chừng so hắn gặp cha vợ còn đội vàng hơn. Trần Thanh Sơn cầm tông chủ đưa tới tài liệu, lại đến Thanh Long Phong khố phòng chọn lựa một chút tài liệu, sau đó trực tiếp đi đến luyện khí thất. Đối với bây giờ Trần Thanh Sơn tới nói, muốn nói đến trận pháp tu vi lời nói, tại cái này tu tiên giới, đoán chừng rất khó tìm đến có thể so sánh với hắn mô phỏng người. Liền xem như đối với luyện khí, mặc dù thực tiễn không phải rất nhiều, nhưng là từ lý luận trình độ đi lên nói, cũng coi là đại sư cấp nhân vật, nếu không cũng sẽ không luyện chế ra nhiều như vậy ngọc phủ cùng trận bàn. Cho nên đối với truyền công địa luyện chế, đối với Trần Thanh Sơn tới nói cũng không có bao nhiêu độ khó. Trực tiếp đem tài liệu tinh luyện tốt, sau đó dựa theo trình tự, khắc vào tương ứng huyễn cảnh trận pháp. Cuối cùng trực tiếp đem hai bộ công pháp khắc vào đến trong đó liền hoàn thành lần này luyện chế. Nhìn xem cái này thu nhỏ sau cũng có cao 5 mét truyền công địa. Trần Thanh Sơn hài lòng nhẹ gật đầu. Tòa này chuyển công bia mặc dù từ ở bề ngoài đến xem giản dị tự nhiên, nhưng mà bên trong huyễn cảnh lại vô cùng chân thực, coi như những đệ tử kia bị lợi dụng thôi miên các phương thức sửa chữa ký ức, cũng vẫn trốn không thoát huyễn cảnh bên trong linh hồn dò xét. Chỉ có tại huyễn cảnh bên trong có thể xác định đối tông môn không có ác ý, mới có thể lĩnh ngộ được khắc vào hai bộ công pháp. Nhìn xem còn lại một bộ phận tài liệu, Trần Thanh Sơn căn cứ không lãng phí nguyên tắc, lại lần nữa biên chế một cái tiểu nhân chính mình pho tượng. Đồng thời thiết trí hảo chỉ có đối với mình có mãnh liệt hảo cảm, đồng thời nội tâm chân thành người mới có thể từ pho tượng này bên trong lĩnh ngộ được chính mình khắc vào công pháp. Tính toán thời gian một chút, mới bất quá đi qua thời gian một ngày. Thế là cũng không có ý định nghỉ ngơi, lại một lần nữa bắt đầu tiến hành luyện khí. Lần này độ khó so với truyền công địa tới nói lại muốn khó hơn rất nhiều. Dù sao lần này vượt quan tháp, là có thể chân chính mô phỏng cường đại nhân vật cùng yêu thú chờ thực lực. Bất quá này cũng không có làm khó Trần Thanh Sơn, chỉ phí 3 ngày thời gian, một cái 6 tầng bảo tháp liền xuất hiện ở Trần Thanh Sơn trong tay. Mà lại vì ứng đối về sau vượt quan đệ tử quá nhiều vấn đề, Trần Thanh Sơn còn đối bảo tháp năng lượng hạch tâm tiến hành cải tiến. Để bên trong có thể tối cao ủng hộ 1000 viên cực phẩm linh thạch năng lượng, mà lại tại cực phẩm linh thạch không đủ hoặc là xảy ra vấn đề lúc, còn có thể lợi dụng thượng phẩm linh thạch tiến hành thay thế. Nếu như hoàn toàn dùng thượng phẩm linh thạch thay thế lời nói, đoán chừng rất khó chèo chống. Dù sao cái này tiêu hao là tương đối nhanh, mà cực phẩm linh thạch liền không có loại này lo lắng, bởi vì cực phẩm linh thạch tại không có sử dụng lúc lại chậm rãi từ không gian xung quanh bên trong hấp thụ linh khí tiến hành nạp năng lượng. Bất quá đúng lúc này, Trần Thanh Sơn lại một lần nữa cảm giác được bị thiên kiếp tọa định cảm giác. Tại sao lại tới thiên kiếp đây? Ta nhục thân tu vi đã sớm đến đại thừa kỳ. Luyện khí tu vi lời nói, ta cũng chỉ là hợp thể kỳ đỉnh phong, căn bản không có đến độ kiếp thời điểm a. Lần nữa cẩn thận cảm thụ một chút, nguyên lai tại thiên kiếp tọa định cũng không phải là chính mình, mà là trong tay mình cái này vượt quan tháp. A, không phải nói chỉ có tiên khí mới cần độ kiếp sao? Chẳng lẽ trong tay của ta cái này 6 tầng bảo tháp đã đạt đến tiên khí cấp bậc? Trần Thanh Sơn một cái lách mình, liền đi tới Thanh Long Phong trên đỉnh một cái đất trống chỗ. Nhìn lên trên trời cái kia có chút quen thuộc thiên kiếp mây, thật sự chính là thiên kiếp nha. Bất quá thiên kiếp này như thế nào cảm giác như vậy nhỏ, lần trước nhục thân độ kiếp thời điểm, cái kia cựu cựu thiên kiếp mây, coi như vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng chỉ ít có mấy trăm km đường kính lớn nhỏ. Mà bây giờ cái này tiểu bất điểm, liền xem như thô sơ giản lược xem xét, cũng bất quá mới mấy cây số đường kính. Thật tình không biết, tại này khí kiếp vừa mới bắt đầu xuất hiện, liền bị Ngự Thú Tông một chút đệ tử phát hiện. Một vị đang chuẩn bị đi tông môn bên ngoài làm nhiệm vụ đệ tử nội môn, vừa dựng lên phi kiếm, liền cảm giác được trên trời một chút đen đứng lên. Ngẩng đầu nhìn lên, ta đi, tại sao lại bắt đầu có người muốn độ kiếp rồi? Mà lại nhìn cái phương hướng này, giống như lại là Thanh Long Phong phương hướng. Ồ, không đúng rồi, này giống như không phải độ kiếp kỳ gặp được thiên kiếp, tựa như là tiên khí kiếp. Chính là bởi vì lần trước Trần Thanh Sơn độ lần kia thiên kiếp, cho Ngự Thú Tông các đệ tử thật sâu rung động.
Bởi vậy xuống về sau, các đệ tử đều hoặc nhiều hoặc ít nhìn phương diện này thư tịch. Cho nên bây giờ ngự thú tông người, khác tin tức có thể không nhất định hiểu rõ, nhưng mà đối với thiên kiếp đủ loại tin tức, nhưng không có cái kia đệ tử, có thể không nói ra cái 123 đi ra. Bởi vì đoạn thời gian này, chỉ cần có đệ tử tập hợp một chỗ, nói thứ nhất đề tài liền cùng lúc này một chỗ trên đất chống mấy vị sư minh đệ nói chuyện đằng này. Sư minh a, nói cho ngươi một tin tức tốt. Nha. Tin tức tốt gì? Nói nghe một chút. Tối hôm qua ta rốt cục mơ tới ta cũng độ kiếp, hơn nữa còn nhiều 66 ngày kiếp. Mặc dù không thể cùng phong chủ so sánh, nhưng cũng coi là thiên tài cấp bậc. Người cái kia tính là gì? Ngươi biết ta ngày thường liền ưa thích luyện chế một chút pháp khí. Khuya ngày hôm trước, ta còn mơ tới ta thế mà luyện chế ra một cái tiên khí phi kiếm, còn dẫn tới thiên kiếp tẩy lễ. Kết quả sư minh ngươi ta bởi vì tu vi quá mức thấp, chẳng những tiên khí phi kiếm bị thiên lôi lập tức bổ không còn, ngay cả chính ta đều chém thành trọng thương. Nếu không phải là ta lúc ấy quả quyết từ bỏ thanh kia tiên khí phi kiếm, đoán chừng ta đều chết một lần. Vẫn là sư minh ngươi nhiêu, liền tiên khí đều đi ra. Phải biết tiên khí đã là trong truyền thuyết vật phẩm, cũng không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Bất quá nói đến, nếu không phải là đi thăm dò tư liệu, còn không biết tiên kiếp lại có nhiều như vậy loại phân loại. Ai nói không phải đâu? Có độ kiếp kỳ đủ loại 3 cựu lục 999 chờ thiên kiếp, liền đủ loại luyện khí luyện đan thế mà cũng còn có đủ loại thiên kiếp. Nói đến đây vị này đệ tử cảm giác thiên có chút ám, thế là ngẩng đầu nhìn không trung. Sư đệ, ngươi xem một chút đây là cái gì thiên kiếp, vậy ngươi đánh ta một bàn tay, nhìn xem ta có phải hay không còn tại trong ngộng, cái thiên kiếp này như thế nào cùng ta trong ngộng cái kia tiên khí kiếp giống nhau như lúc. Cái kia được xưng là sư đệ đệ tử, theo hắn sư minh ngón tay phương hướng nhìn lại, sau đó quả quyết cho mình tới một bàn tay. Sư minh, sư đệ ta rất khẳng định nói cho ngươi, ngươi thật không phải là trong động, bởi vì ta cảm giác được mặt của ta sưng lên theo thiên kiếp kiếp nguyên càng lúc càng nồng nặc. Ngự thú tông rất nhiều đệ tử đều phát hiện tình huống này, liền xem như những cái kia đang bế quan người cũng trực tiếp bị kéo ra ngoài, đến nỗi có thể hay không tẩu hỏa nhập ma hoặc là quần không mặc vào, căn bản cũng không có người đi để ý tới, chỉ là thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng kinh hô, đây là tiên khí kiếp, chúng ta lại có tiên khí, sư đệ, mau ra đây nhìn tiên khí. Sư minh a, ta đang tại bế quan đâu, kém chút để ta tẩu hỏa nhập ma, tiên khí kiếp, thế mà thật sự có tiên khí a. Đến nỗi mặt khắc một chút trực tiếp từ trong lúc ngủ mơ bị kéo lên, vốn là dây rủa lấy muốn trở về mặc quần đệ tử, tại nhìn thấy trên trời kiếp vân về sau, cũng không để ý tới nữa chính mình có phải hay không cởi chuồng, trực tiếp nhẹ nhàng khoan khoái mà nhìn xem trên trời kiếp vân, trong miệng lẩm bẩm lầu bầu cũng không biết đang nói cái gì. Chương 66, truyền công bia theo thời gian trôi qua, thiên kiếp dần dần thành hình. Nhìn xem đây cũng không phải rất mạnh kiếp vân, Trần Thanh Sơn đồng thời không có trực tiếp ra tay trợ giúp vượt quan tháp, mà là trực tiếp đem vượt quan tháp để vào đến không trung, để nó chịu đựng lôi kiếp khảo nghiệm. Những cái kia đang tại chú ý thiên kiếp ngự thú tông đệ tử, nhìn lên trên trời kiếp vân đang tại hội tụ hoàn thành. Lúc này tại thiên kiếp phía dưới, lại đột nhiên xuất hiện một cái cao 50 mét cự tháp. Thân tháp hiện lên màu trắng bạc, cùng thiên kiếp bên trong lôi điện màu sắc kêu gọi kết nối với nhau. Thân tháp chỉnh thể bóng loáng không tí vết, cùng trong truyền thuyết linh lung bảo tháp giống nhau đến mấy phần chỗ. Thân tháp cái bệ đường kính ước chừng có 200 mét, lối vào môn liền đã có thể đồng thời dung hạ 30 người tiến vào. Chỉ thấy phía trên cửa dọc theo viết ba chữ to, vượt quan tháp. Theo vượt quan tháp xuất hiện, thiên kiếp hướng về vượt quan tháp phương hướng đánh xuống một đạo thiên lôi. Thiên lôi đang xông quan tháp thượng hình thành một cái to lớn lôi điện lưới, khiến cho toàn bộ vượt quan tháp đều phát ra một trận màu bạc trắng ánh sáng. Chờ lôi điện dần dần biến mất về sau, vượt quan tháp vẫn đứng ngạo nghễ tại bầu trời bên trong, giống như này một cái nho nhỏ lôi kiếp, căn bản đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đây chính là thứ nhì đạo thứ ba đạo thiên lôi, mai cho đến thứ nhất cái chín đạo thiên lôi hoàn tất. Những này lôi điện đối với vượt quan tháp tới đã nói giống đồng thời không có ảnh hưởng, trừ để nó xem ra ngân quang lóng lánh, càng thêm lóa mắt bên ngoài. Một vị chỉ có luyện khí 9 tầng ngự thú tông đệ tử, nhìn xem ở trên bầu trời đang tại độ kiếp vượt quan tháp, nghi hoặc hướng bên cạnh một vị trúc cơ kỳ sư minh hỏi, sư minh, này vượt quan tháp làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại ta ngự thú tông đâu? Chẳng lẽ là vị tiền bối nào để ở chỗ này tiên khí, hôm nay là đào được rồi sao? Bên cạnh đồng dạng đang chăm chú cái thiên kiếp này trúc cơ kỳ đệ tử, thoáng hướng bên cạnh rời xa mấy bước. Đừng gọi ta sư minh, chúng ta căn bản cũng không quen, ta cũng không muốn ngươi đem đứa đần bệnh chuyển cho ta. Đây không phải rất rõ ràng sự tình sao? Này tiên khí vượt quan tháp xuất hiện tại Thanh Long Phong, ngươi cũng đừng quên, tại ta ngự thú tông Thanh Long Phong bên trong có một cái vạn năm khó gặp thiên tài. Lại nói, tiên khí chỉ có tại bị luyện chế được thời điểm mới có thiên kiếp xuất hiện. Sư minh ngươi nói là, đây là Thanh Long Phong phong chủ, à? Không đúng, hẳn là Thanh Long Phong trước phong chủ, thiên tài Trần Thanh Sơn luyện chế được. Đã nói, đừng gọi ta sư minh. Ngươi dạng này lại gọi, thật sự có thể sẽ để cho ta cũng biến thành một cái ngu ngốc. Nói chuyện vẫn không quên ngự kiếm chính mình bay đi, tựa như đằng sau có một cái chó dại tại truy hắn như vậy. Theo thời gian trôi qua, thứ nhì vòng chín đạo thiên kiếp đã bị vượt quan tháp an toàn vượt qua. Ngay tại mọi người đều coi là thứ ba vòng thiên kiếp cũng sẽ không đối vượt quan tháp tạo thành ảnh hưởng lúc, lại phát hiện thứ ba vòng thiên kiếp đột nhiên tăng lên rất nhiều lần. Cùng phía trước mỗi một lần thiên lôi đều lần lượt gia tăng thiên lôi uy lực khác biệt. Lần này thiên lôi thế mà đột nhiên hiện lên 10 lần gia tăng. Nếu như dựa theo cái này tiếp tục, làm vòng thứ ba 9 lượt thiên kiếp cũng không biết biến thành bộ dáng gì. Này không chỉ là để các ngự thú tông đệ tử cảm thấy nghi hoặc, liền Trần Thanh Sơn bản nhân cũng cảm giác được vô cùng ngoài ý muốn. Thiên kiếp chỉ là đối một chút đặc thù vật phẩm cùng nhân vật đặc biệt khảo nghiệm mà thôi, như thế nào đột nhiên sẽ có loại biến hóa này? Cái này căn bản liền không phải muốn cho tiên khí thành công độ kiếp tiết đâu a. Bất quá bởi vì sự tình khẩn cấp, Trần Thanh Sơn cũng không có cụ thể đi nghĩ lại ở trong đó nguyên nhân, mà là đi thẳng tới vượt quan tháp phía trên, khống chế vượt quan tháp thu nhỏ thân hình, lần nữa biến thành một cái cao 5 mét rộng 2 mét tiểu tháp. Một cước dẫm tại thân tháp chỗ cao nhất, trực tiếp đứng tại cái kia phía trên. Nên tiếp thứ 3 vòng thứ nhị đạo tiên lôi, những này thiên lôi cho dù đối với đại bộ phận tu sĩ tới nói là khó mà chống cự, nhưng đối với đã đem cựu chuyển kim thân tu luyện thứ cựu chuyển Trần Thanh Sơn tới nói, cái này thiên lôi uy lực cũng liền như thế, còn kém rất rất xa chính hắn khi độ kiếp uy lực. Đồng dạng đằng sau 7 đạo thiên lôi mặc dù một lần so một lần mạnh 10 lần, đặc biệt là cuối cùng một đạo, giống như toàn bộ không trung đều tiến vào lôi điện thế giới, nhưng mà thân ở trong đó Trần Thanh Sơn lại có một chút hưởng thụ cảm giác. Thiên kiếp này xoa bóp kỹ thuật thật sự chính là không tệ, đáng tiếc chính là cơ hội không nhiều a. Nhìn lên trên trời lôi vân dần dần tiêu tán, Trần Thanh Sơn trực tiếp tại Bách Thú Phong cùng Thanh Long Phong, cùng Bách Hoa Phong. Tại ba phong ở giữa tìm hai cái rộng lớn sân cốc, sau đó trực tiếp đem vượt quan tháp cùng chuyển công bia phân biệt để vào hai cái này trong sân cốc. Đồng thời ở bên cạnh thiết trí hảo tương ứng trận pháp, khiến cho vượt quan tháp cùng chuyển công bia phân biệt cùng toàn bộ sơn cốc hòa làm một thể. Sau đó lại cùng Long Nạo Thiên câu thông về sau, hướng toàn bộ Ngự Thú Tông đệ tử truyền âm, ta đã tại Bách Thú Phong phía dưới trong sơn cốc phân biệt để vào vượt quan tháp cùng chuyển công bia. Phàm là ta Ngự Thú Tông đệ tử, đều có thể đến chuyển công bia phía dưới lĩnh ngộ công pháp. Đến nỗi vượt quan tháp, bởi vì bây giờ cực phẩm linh thạch không đủ nguyên nhân, chỉ mở ra kim đan trở xuống cảnh giới đệ tử tiến vào. Lấy ra tăng tâm linh của các ngươi cảnh giới, cùng năng lực thực chiến. Sau khi nói xong, Trần Thanh Sơn liền trực tiếp đang sông quan tháp hạ đang đợi đứng lên. Bất quá một bên nghỉ ngơi một bên ngồi xuống chờ đợi nửa ngày, nhưng căn bản không nhìn thấy một người đệ tử đi tới vượt quan tháp tiến hành vượt quan. Người đâu? Chẳng lẽ là ta chưa nói rõ ràng vượt quan tháp tác dụng? Vẫn là những đệ tử này đều không rõ an toàn tăng lên tâm cảnh cùng năng lực thực chiến tầm quan trọng. Xem ra vẫn là phải cùng tông chủ thương lượng một chút, cho các đệ tử làm nhiều tuyên truyền, để bọn hắn biết để thăng tâm cảnh tầm quan trọng. Nói xong liền chậm rãi hướng tông chủ đại điện bay đi. Một đường bay đến Bách Thú Phong tông chủ đại điện, thế mà liền một bóng người đều không có gặp phải. Liền tông chủ trong đại điện cũng đều không có người, liền ngày thường một chút trực ban nhân viên cũng không thấy bóng dáng. Chớ nói chi là tông chủ, liền cái bóng đều không có. Người đều chạy đi nơi nào chứ? Vung ra thần thức hướng toàn bộ Ngự Thú Tông quét xuống. Ba mẹ nó, nguyên lai là dạng này. Cái kia nguyên bản hoang vu không người một cái vô danh sơn cốc, bây giờ sơn cốc chính giữa dựng nên một khối to lớn bia đá. Đưa tại trên tấm bia đá, khắc lấy ba chữ to, truyền công bia. Mà tại truyền công bia trung quanh, một cái tiếp một cái đệ tử ngồi xếp bằng. Lít nha lít nhít chỉ ít có mấy bằng người, chỉ thấy những đệ tử này bên trong, có mặt lộ vẻ vui sướng, có vô kế khả thi, còn có một lát cau mày một lát buông lỏng. Mà ngồi ở trước tấm bia đá mặt cao nhất mấy cái vị trí, đúng lúc là tông chủ cùng còn lại mấy phong phong chủ. Bên cạnh còn có mấy vị đời trước nhân vật. Liên Thanh Long Phong cùng Bách Hoa Phong, đều có một ít đệ tử ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Ta nói người đều chạy đi đâu chứ? Nguyên lai tất cả mọi người đều chạy đến nơi đây tới. Các ngươi làm như vậy thật sự không sợ những người còn lại nhân cơ hội này đánh lén tông môn sao? Bất quá nhìn xem bọn hắn cả đám đều ở nơi đó nghiêm túc lĩnh ngộ bộ dáng. Nếu là lúc này chạy đi tìm Long Ngạo Thiên bọn hắn thương lượng cực phẩm linh thạch sự tình. Mặc dù bởi vì chính mình thực lực cường đại, sẽ không đem con mắt đều bị đánh sưng, nhưng đoán chừng là sẽ bị nước bọt chết đuối. Thế là trực tiếp chạy đến Bách Hoa Phòng, tìm Lãnh Nhã Lệ nghiên cứu thảo luận một chút đặc biệt công pháp nội dung đi. Chương 67. Đi xa thẳng đến ngày thứ nhì buổi sáng, Trần Thanh Sơn mới thần thanh khí sảng bắt đầu về Thanh Long Phong. Chỉ chốc lát sau thời gian, An Mộ Hy đi tới Trần Thanh Sơn trước mặt. "Sư tôn, ngươi tìm ta?" "Mộ Hy nha, Thanh Long Phong liền giao cho ngươi, ta lập tức liền muốn rời khỏi. Đến nơi lúc nào trở về, ta cũng chỉ có thể nói là có thời gian dành ta sẽ trở lại gặp nhìn các ngươi." Mặc dù An Mộ Hy mới bái nhập Trần Thanh Sơn môn hạ 7 năm, đồng thời không có hắn tại ngoài núi lúc sinh hoạt thời gian dài, nhưng này 7 năm lại là hắn nhân sinh bên trong vui sướng nhất 7 năm. Cho nên đối mặt Trần Thanh Sơn sắp ly biệt, An Mộ Hy nội tâm cảm nhận được thật sâu không bỏ. "Sư phó, ta có thể cùng ngươi cùng rời đi sao? Bằng vào ta thực lực, hoàn toàn có thể cùng ngươi cùng nhau gia nhập nhân tộc liên minh. Tiểu tử ngươi nghĩ gì thế? Mặc dù ngươi khoảng thời gian này thực lực tăng lên cũng không tệ lắm, nhưng mà ngươi đi Thanh Long Phong làm sao bây giờ? Liền không thể tùy tiện từ nội môn bên trong tìm một người đệ tử tới nhận chức Thanh Long Phong sao? Ngươi đem cái này nghĩ quá đơn giản, chúng ta Thanh Long Phong sở dĩ một mực cường điệu muốn thân truyền đệ tử mới có thể tiếp nhận phong chủ. Nguyên nhân này xem ra ngươi hiện tại cũng còn chưa rõ, vậy hôm nay ta liền nói rõ với ngươi, cũng thuận tiện đem điều quy tắc này xác định được, về sau hình thành văn bản rõ ràng quy định. Kỳ thật chỉ từ năng lực quản lý tới nói, rất nhiều đệ tử nội môn hoặc là ngoại môn địa chỉ đều tương đối mạnh. Từ điểm đó tới nói lời, rất nhiều đều tại thân truyền đệ tử phía trên. Nhưng mà có một chút là bọn hắn so không được, đó chính là ngao cốt. Thân truyền đệ tử trên cơ bản đều là thiên phú dị bẩm, cho nên phần lớn đều không để ý những cái kia nhân tình thế sự. Cái này tại phàm tục xã hội có thể sẽ là một cái khuyết điểm. Nhưng mà chúng ta dù sao cũng là tu tiên giới, chỉ cần đề cao mình thực lực, cùng tông môn thực lực liền có thể. Mà bởi vì thân truyền đệ tử thiên phú cao, cho nên bọn hắn phần lớn cũng tôn trọng những thiên phú khác người. Bởi vì tự thân có ngâm nên, cũng khinh thường tại đùa nghịch một chút tiểu thủ đoạn đối phó người một nhà. Bởi vậy đây mới là trường kỳ để tông môn bảo trì đoàn kết hướng lên một cái phương pháp. Bây giờ ngươi biết vì cái gì ta muốn đem phong chủ chi vị chuyển cho ngươi rồi a? Biết, sư phó. Xem ra ta mấy năm này lao lực mệnh là không buông được. Cái kia khác sư đệ hoặc là sư muội đâu? Sư phó các ngươi hoàn toàn có thể dẫn bọn hắn ra ngoài, cũng tốt bên người có một cái sai xử người.
Dẫn bọn hắn ra ngoài làm gì, ta cùng sư nương của ngươi cùng đi ra nhìn xem không tốt sao?
Cái kia, sư phó, nhân tộc liên minh đến cùng ở chỗ nào?
Ngươi nhìn a, sư minh đệ chúng ta đều phải đột phá hợp thể kỳ. Đi nhân tộc liên minh cũng là chuyện sớm hay muộn. Lấy các ngươi thực lực, cũng xác thực hẳn là ra ngoài du lịch. Đến nỗi nhân tộc liên minh, kỳ thật ngay tại Càn Nguyên Châu trung tâm, cũng chính là chúng ta Đại Càn Vương triều phương hướng tây bắc. Ở giữa cũng muốn đi qua mấy chục cái quốc gia, 10 vạn ngàn mét xa. Nhìn xem vẫn có chút không bỏ được đại đệ tử, Trần Thanh Sơn không tiếp tục nói tiếp, rời đi đại điện hướng về một cái ẩn nấp viện lạc mà đi. Gõ gõ cửa.
Vào đi.
Đẩy cửa đi vào về sau, bên trong vân đài thượng ngồi xếp bằng một vị lão giả. Người này chính là nhân tộc liên minh viên bình viên lão. Xem ra ngự thú tông sự tình ngươi đã an bài tốt rồi.
Đúng vậy, viên lão, lần này lại đây chính là muốn nói cho viên lão ngươi một tiếng. Ta cùng nhã lụy sư tỷ đã chuẩn bị kỹ càng.
Đã như vậy, vậy thì do lão phu mang các ngươi đi nhân tộc liên minh a.
Cái kia,
ngượng ngùng, ta cùng sư tỷ rất ít rời đi ngự thú tông, cho nên lần này đi nhân tộc liên minh cũng có thể tính là một lần du lịch. Cho nên ta cùng sư tỷ dự định chính mình đi qua, thuận tiện nhìn xem dọc đường các quốc gia phong thổ.
Tiểu tử ngươi, sợ ta lão đầu tử quấy rầy đến các ngươi vợ chồng trẻ cứ việc nói thẳng.
Còn nói cái gì muốn nhìn ven đường phong cảnh?
Cái này,
chúng ta thật là ngươi muốn nhìn các quốc gia phong thổ.
Viên lão trực tiếp đưa tay đánh gãy Trần Thanh Sơn lời nói, sau đó cầm trong tay ra một vật.
Được rồi, chớ cùng lão đầu tử ở đây lấy tới lấy lui.
Đây là Càn Nguyên Châu địa đồ, phía trên có nhân tộc liên minh địa chỉ.
Ta đã cho bọn hắn truyền tin tức.
Đến lúc đó chính các ngươi đi là được rồi.
Ta sẽ không quấy rầy các ngươi, đi.
Nhìn xem trực tiếp ra bên ngoài mà đi Viên lão, Trần Thanh Sơn lập tức đối hắn hô, Viên lão, ngươi đi như thế gấp làm gì?
Ăn cơm rồi đi a.
Chỉ nghe thấy nơi xa truyền đến Viên lão âm thanh, lão già ta đã rất no, lại ăn xuống đều muốn bị cẩu lương cho ăn bể bụng.
Kế tiếp là Trần Thanh Sơn trực tiếp trở lại Bách Hoa phòng, lôi kéo Lãnh Nhã Lệ, bay ra Ngự Thú Tông, hướng phía tây bắc hướng đi qua Ngự Thú Thành, sau đó hướng về Yêu Thú Sơn mạch mà đi.
Yêu Thú Sơn mạch đúng lúc là ở vào Đại Càn Vương triều hướng tây một cái biên giới bên trên, lần trước Trần Thanh Sơn đi chỗ kia, còn chỉ có thể coi là sơn mạch bên ngoài, mà còn lại tu sĩ muốn thông qua Yêu Thú Sơn mạch, trên cơ bản đều là lựa chọn vòng quanh bên ngoài chuyển qua, mà sẽ không lựa chọn đi gần nhất thẳng tắp, trực tiếp thông qua Yêu Thú Sơn mạch. Bởi vì truyền thuyết Yêu Thú Sơn mạch bên trong có hợp thể kỳ trở lên yêu thú tồn tại, cho nên nếu như ngươi nghĩ trực tiếp đi thẳng tắp thông qua Yêu Thú Sơn mạch, trừ phi vận khí tốt, nếu không có thể hào hào đi vào, cặn bã cũng sẽ không đi ra. Nhưng mà Trần Thanh Sơn hai người cũng không có lựa chọn đường vòng, mà là dọc theo nguyên lai đi qua phương hướng, tiếp tục hướng ở giữa dãy núi mà đi. Mà nguyên lai bị mang đi cái kia một mảnh yêu thú địa bàn bên trên, bây giờ cũng đã có những yêu thú khác sinh hoạt ở nơi này. Bất quá từ trên thực lực tới nói, so ra kém trước kia đám kia yêu thú thực lực mà thôi. Đang đến gần sơn mạch nội vi địa phương, cũng đã bắt đầu xuất hiện phân thần kỳ yêu thú. Bất quá lấy Trần Thanh Sơn hai người thực lực, chỉ cần không chủ động bại lộ, vẫn là không dễ dàng bị đồng dạng yêu thú phát hiện ra.
Sư tỷ, ngươi nhìn cái kia đôi dài linh hầu thế nào?
Cái này đôi dài linh hầu, trên người lông tóc bóng loáng, cái đuôi hiện lên thải sắc, động tác cũng ưu nhã,
xem ra rất đẹp.
Ta nói chính là, cái này đôi dài linh hầu thực lực cùng tiềm lực.
A, ngươi nói cái này nha, cái này linh hầu mặc dù có phân thần kỳ thực lực, nhưng mà nó thực lực này đã trên cơ bản chấm dứt.
Vậy chúng ta lại tiến vào trong nhìn xem.
Đẹp mắt như vậy hầu tử, có phải hay không khá là đáng tiếc rồi?
Trần Thanh Sơn không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là trực tiếp lôi kéo nàng đi vào bên trong.
Hoa,
sư đệ, ngươi nhìn nơi đó có một cái khổng tước đâu?
Trước kia ta liền nghe nói khai bình khổng tước xinh đẹp dường nào, lần này xem ra quả nhiên truyền ngôn không giả.
Trần Thanh Sơn nhìn xem phía trước một cái đang tại khai bình, hấp dẫn đối diện một con cú mèo ngũ thải khổng tước. Mặc dù đây chỉ có phân thần trung kỳ ngũ thải khổng tước, xem ra xác thực rất xinh đẹp. Đứng ở nơi đó, bản thân liền có cao 10 mét, dài 8 mét một thân thải sắc thân thể. Nay vừa mở ra nó lông đôi, hoàn toàn hấp dẫn lấy này một vùng sắc thái, lại phối hợp thượng nó cái kia ưu nhã dáng múa, để chung quanh tất cả động thực vật ánh mắt đều tập trung ở trên người của nó.
Mặc dù cái này khổng tước là xinh đẹp như vậy, nhưng mà Trần Thanh Sơn sao có thể để một cái giống được đồ vật để cho mình thê tử mỗi ngày sở tới sở lui lây này?
Sư tỷ, mặc dù hắn dáng dấp coi như xinh đẹp, nhưng mà tiềm lực của hắn quá mức có hạn, căn bản cũng không có bồi dưỡng giá trị.
Nói xong lần nữa lôi kéo Lãnh Nhã Lệ tay tiếp tục hướng phía trước mà đi.
Chương 68.
Kỳ ngộ tiểu bàn đào càng đi bên trong xâm nhập, phát hiện cũng không phải là tất cả yêu thú đều là cao gia yêu thú, mà là mỗi một cái địa phương đều có một cái cao gia yêu thú, thống lĩnh rất nhiều yêu thú cấp thấp. Những cảnh giới này tương đối thấp yêu thú, thấp nhất thậm chí có chút cơ kỳ yêu thú. Giống như vậy yêu thú đoán chừng đại bộ phận đều là xem như lương thực dự trữ mà tồn tại. Mà lại tương đối bên ngoài tới nói, bên trong yêu thú càng thêm thiên kỳ bách quái. Tỷ như Trần Thanh Sơn liền thấy một cái to lớn nện, cái này nện không những ở đầu phía trước có hai cái giống cái sẻn một dạng chân trước, tại xúc giác ở giữa thế mà còn rất dài một cái to lớn máy chiếu. Cái kia giống cái sẻn một dạng chân trước đang đào móc địa đạo thời điểm nhanh vô cùng tốc. Giống trước mặt cái này hợp thể kỳ nện, Trần Thanh Sơn liền thấy nó trực tiếp dùng cái kia hai cái sẻn hướng trên mặt đất một điểm, thân thể liền trực tiếp dung nhập vào trong đất đi, biến mất tại mặt đất, lặng lẽ xuất hiện tại một cây số bên ngoài con mồi trước mặt, dùng cái kia máy chiếu trực tiếp ném ra một cái to lớn lưới, để đối diện một cảnh giới kém hắn không nhiều con mồi, căn bản liền cơ hội phản ứng đều không có, liền bị bao phủ mà không thể động đậy, cuối cùng trở thành cái này nện khẩu phần lương thực.
Sư tỷ, ngươi nhìn cái này nện, không thể so vừa rồi cái kia khổng tức càng có ý tứ sao?
Có ý tứ,
xác thực rất có ý tứ, liền hòa thanh núi ngươi đồng dạng.
Tốt. Sư tỷ, ngươi lại còn nói ta là một con nện. Không phải ngươi hỏi ta sao? Ngươi nhìn cái này nện a, thực lực mạnh như vậy, thế mà còn như thế ưa thích đánh lén.
Cũng chính là ngươi nói cậu bất quá khuyết điểm lớn nhất chính là xấu một điểm. Trần Thanh Sơn sờ lên mặt mình.
Xấu sao? Giống ta thông minh như vậy xoáy khí thiên tài, sao có thể nói xấu đâu?
Đúng thế, đơn giản xấu chết rồi, như thế xấu người còn hướng trên mặt mình thiết vàng.
Chẳng lẽ ngươi muốn gia nhập Phật môn?
Phật môn, này cùng Phật môn có quan hệ gì?
Ngươi nhìn Phật môn người không phải đều ưa thích kim thân sao?
Ngươi hướng trên mặt mình dán nhiều như vậy kim, cùng những cái kia Phật môn Bồ Tát pho tượng khác nhau ở chỗ nào?
Nói xong cũng vượt lên trước một bước đi vào bên trong đi.
Lưu ở phía sau nửa ngày mới phản ứng được Trần Thanh Sơn, hướng phía bóng lưng của nàng hô một tiếng, ta muốn thật sự là thành Phật môn những cái kia không nhúc nhích đầu gỗ pho tượng, vậy ngươi không phải liền biến thành quả phụ rồi sao?
Nói xong mới chậm rãi đuổi theo.
Trên đường đi một bên thưởng thức bên trong vùng rừng rậm này hiếm thấy mỹ cảnh, đồng thời thuận tiện nhìn xem người này một ít dấu tích gặp địa phương, có hay không một chút bên ngoài hiếm thấy một chút dữ liệu. Có lẽ là vận khí quá tốt nguyên nhân, bất quá một lát thời gian, liền thấy một mảnh lóe giống ngôi sao một dạng quang trạch cỏ dại.
Nhìn kỹ, thế này sao lại là một mảnh cỏ dại nha?
Rõ ràng chính là vậy bên ngoài khó gặp thiên tinh thảo, hướng bên trong nhìn lại, 100 năm, 200 năm, 300 năm đều khắp nơi có thể thấy được. Càng đi ở giữa năm càng cao, từ cái này năm xu thế đến xem, hẳn là một gốc hoặc là mấy cây thiên tinh thảo đi qua rất nhiều năm sau sinh sôi gian này một mảng lớn.
Trần Thanh Sơn một bên ngắt lấy một bên hướng ở giữa đi đến, trực tiếp hái ra một đầu màu xám trắng lộ ra tới.
1000 năm, hái.
2000 năm, hái.
Thế mà còn có 5000 năm.
Không có việc gì, hái liền xong việc.
Vị trí trung tâm thế mà còn có trên vạn năm.
Vậy còn chờ gì?
Tiếp tục một chữ, hái.
Nhìn xem chính mình trong giới chỉ cái kia mấy ngàn khỏa thiên tâm thảo, Trần Thanh Sơn thỏa mãn cười cười.
Sau đó mang theo tâm tình vui thích trực tiếp hướng Lãnh Nhã Lệ phương hướng đuổi theo.
Chờ hắn rời đi về sau, một cái cự hình cóc thú từ trong đất chui ra.
Nhìn xem Trần Thanh Sơn rời đi phương hướng kỳ quái mà nói ra, không phải đều nói là nhân loại là tương đối thông minh sao?
Người này có phải hay không đầu óc có bệnh?
Thế mà đem ta dùng để thanh trừ ba ba hương vị cỏ dại làm cho loạn thất bát tao.
Còn tại phía trên người tới người lui, liếm tới liếm lui.
A, quá buồn nôn.
Nói xong một mặt ghét bỏ lắc lắc đầu.
Làm Trần Thanh Sơn tìm được Lãnh Nhã Lệ thời điểm, chỉ thấy nàng đứng tại một gốc to lớn cây đào phía dưới. Nay quả cây đào đánh giá cao kế không thua kém 1000 mét, liếc nhìn lại, cơ hồ cùng tiên thượng mây trắng liền tại cùng một chỗ.
Phía trên từng viên quả đào, cùng trong truyền thuyết bản đào giống nhau như lúc, chỉ là tại lớn nhỏ bên trên, so bản đào nhỏ hơn một điểm.
Chẳng lẽ đây chính là cái kia trong truyền thuyết tiểu bản đào?
Nhìn kỹ, này cây toàn thân tản mát ra tia sáng kỳ dị, thân cây giống như tử ngọc điêu khắc thành, có ánh sáng long lanh bên trong lại lộ ra hùng hồn xưa cũ khí tức, phảng phất gánh chịu lấy vô tận tuế nguyệt cùng lực lượng thần bí.
Vô số cảnh từ thân cây lan tràn mà ra, dường như cự long xúc tu, linh động mà uy nghiêm.
Mỗi một cây cảnh tượng đều treo đầy xanh biêng biếc lá cây, phiến lá lóe ra phủ văn thần bí, theo gió chập chờn ở giữa, phủ văn quang mang lưu chuyển, như mộng như ảo.
Mà làm người ta chú ý nhất, thuộc về trên nhánh cây kia kết đầy tiểu bản đào.
Những này bản đào từng cái cực đại như đấu, màu sắc tiên diễm như hà, phấn nộn bên trong lộ ra một vệt bóng ánh kim quang.
Bản đào mặt ngoài phảng phất có một tầng lưu động vầng sáng, đó là tiên linh chi khí tại vần quanh, để cho người ta liếc nhìn lại, liền chi kỷ vật phi phàm.
Tới gần nơi này cái cây, liền có thể cảm nhận được một cỗ nồng đậm đến cực hạn mùi trái cây.
Này mùi trái cây giống như có thực chất đồng dạng, hóa thành từng sợi tiên vụ, quanh quẩn tại cây chúng quanh.
Mỗi hít một hơi mùi thơm này, cũng có thể cảm giác được toàn thân kinh mạch bị một loại thần kỳ lực lượng chỗ tầm bổ, trong cơ thể linh khí cũng không khỏi tự chủ lao nhanh đứng lên.
Cái kia bản đào hình dạng mượt mà hoàn mỹ, không tì vết chút nào, phản phất là giữa thiên địa hoàn mỹ nhất tạo vật.
Nhẹ nhàng đụng vào, có thể cảm nhận được nó truyền đến hơi hơi nhịp đập, phản phất mỗi một viên bản đào đều có được chính mình sinh mệnh cùng linh hồn.
Truyền thuyết, ăn một viên dạng này tiểu bản đào, liền có thể nháy mắt đột phá tu luyện bình cảnh, công lực đại tăng.
Cho dù là thoi thóp người, chỉ cần có thể được đến một viên, cũng có thể khởi tử hồi sinh, trọng hoán sinh cơ.
Nay tiểu bản đào, không thể nghi ngờ là vô số tu hành giả tha thiết ước mơ chí bảo, tản ra làm cho không người nào có thể kháng cự dụ hoặc.
Cảm nhận được Trần Thanh Sơn tới gần, buông xuống đề phòng Lãnh Nhã Lệ, dùng khó có thể tin ngữ khí hướng Trần Thanh Sơn nói ra, nơi này làm sao lại có trong truyền thuyết tiểu bản đảo?
Không phải nói lần trước xuất hiện tiểu bản đảo mầm non đều gây nên một lần vô tiền khoáng hậu đại chiến sao?
Mà nhìn viên này bản đảo, ở đây chí ít cũng có mấy ngàn năm, thế mà không có người phát hiện.
Nghe tới vấn đề này, Trần Thanh Sơn cũng nghi ngờ nhìn một chút xung quanh.
Lại vẫn không có sợ phát hiện gì, chỉ là nhìn ra nơi này giống như đã từng xuất hiện trận pháp.
Nhưng mà cái gì cũng không biết nguyên nhân, những trận pháp này cũng đã đình chỉ vận chuyển.
Chẳng lẽ là có người tại nhằm vào chúng ta?
Chú ý thiết trí một chút dạng này một cái mồi nhử, để chúng ta xa vào đến trong trận pháp.
Nhưng mà hắn liền không sợ này quả tiểu bàn đảo thụ bị hao tổn sao?
Đang lúc bọn hắn chuẩn bị tiếp tục đến gần này quả tiểu bàn đảo thụ, tới nếm thử truyền thuyết này bên trong thiên tài địa bảo lúc,
lại từ này quả tiểu bàn đảo thụ bên trong truyền ra một cái cường đại ý niệm, hai vị nhân tộc tiểu hữu, các ngươi lại có thể dễ dàng như thế đạt tới nơi này.
Cái kia cũng có thể là nói rõ chúng ta hữu duyên, này hai viên quả đảo đã là thành thục, liền tặng cho các ngươi kết một thiện duyên a.
Trong đó hai viên thành thục quả đảo trực tiếp từ trên nhánh cây rời đi, trôi giạt đến Trần Thanh Sơn hai người trước mặt.
Chỉ là cái kia quả đào bay ra mùi thơm, liền để Lãnh Nhã Lệ nhịn không được thật sâu hút một đại khẩu khí.
Đang chuẩn bị vươn tay ra cầm trước mặt quả đào lúc,
đột nhiên từ đằng xa truyền đến một tiếng đội vàng mà lại thanh âm tức giận.
Chương 69.
Phi Thiên Thanh Giao người nào cũng dám ở đây ức hiếp một phàm đạo hữu. Chẳng lẽ không biết, này yêu thú sơn mạch là địa bàn của ta sao? Lãnh Nhã Lệ hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Một đạo nhanh chóng lưu quang rất nhanh từ đằng xa truyền đến. Ở trong tối nặng chân trời dưới, một đạo thân ảnh màu xanh như quỷ mị chớp mắt đã tới. Tại mông lung trong mây mù, một đạo thức tha thân ảnh như ảo ảnh phiêu nhiên mà tới. Chỉ thấy vị này nhanh chóng bay tới mỹ nữ, da thịt trắng hơn tuyết, tựa như dương chi mỹ ngọc, tinh tế lại lộ ra hơi hơi quan trạch. Nàng mày như sa lông mày, dài nhỏ mà hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ khí khái hào hùng, hai con ngươi giống như thu thủy, thâm thúy mà linh động, trong con ngươi phảng phất ẩn giấu vô tận thần bí. Sống mũi thẳng, như tinh điêu tế chắc ngọc trụ, môi anh đào không điểm mà chu, hơi hơi dương lên khỏe miệng mang theo một vẻ như có như không cười yếu ớt, bị hoặc mà mê người. Một đầu như thác nước tóc xanh tùy ý mà tản mát, mấy sợi sợi tóc tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phất động, tăng thêm mấy phần tùy tính cùng không bị trói buộc. Nàng thân mang một bộ màu xanh nhạt váy dài, váy tung bay theo gió, giống như mây mù lượn lờ, phía trên treo lên tinh mỹ giao long đồ án, như ẩn như hiện, phản phất tại nói nàng thần bí thân thế. Bên hông thắt một đầu màu trắng dây lụa, phát họa ra nàng vòng eo thon, dáng người uyển chuyển, nhẹ nhàng như yến. Trên cổ tay của nàng mang theo một đôi xanh biếc vòng ngọc, theo động tác của nàng phát ra thanh thúy tiếng vang, giống như tiên nhạc. Ngón tay thon dài như xanh thảm vậy tinh tế, móng tay lóe ra nhàn nhạt thanh quang, phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Làm nàng dừng ở Lãnh Nhã Lệ trước mặt, không khí chung quanh phản phất cũng vì đó ngưng trệ, nàng liền như thế đứng bình tĩnh, lại đủ để cho thế gian vạn vật cũng vì đó thất sắc. Cùng Lãnh Nhã Lệ tương đối, nhiều một tia bá đạo, thiếu đi một tia thanh lãnh. Bất quá cũng coi là mỗi người mỗi vẻ. Đồng dạng nhìn thấy vị này tiểu bản đạo thụ, tranh thủ thời gian lắc lắc nhánh cây nói ra, Long Phi Phi đạo hữu. Bất quá nàng vừa mới nói ra năm cái chữ, liền trực tiếp bị đối diện vị này Long Phi Phi đạo hữu cắt đứt. Một phàm đạo hữu không cần lo lắng, người ta tương giao mấy ngàn năm, hôm nay tại trên địa bàn của ta, làm sao lại để ngươi bị người khác khi dễ? Những người này thế mà còn muốn cướp đoạt trên người đạo hữu quả đào. Hôm nay ta nhất định phải làm cho bọn hắn biết ta Long Phi Phi lợi hại. Nói xong không đợi Lãnh Nhã Lệ giả biện, không đúng, nói là lời nói. Liền trực tiếp một chiêu phi long quyền, hướng về Lãnh Nhã Lệ công kích mà đến. Lãnh Nhã Lệ cùng Trần Thanh Sơn hai người, thường xuyên sớm tối thảo luận đủ loại tu luyện kế hoạch sơ bộ cùng tâm đắc. Cho nên nàng phương thức tu luyện cùng tu vi cùng Trần Thanh Sơn đồng dạng. Đồng dạng cửu chuyển kim thân cũng bị nàng tu luyện tới thứ cửu chuyển đỉnh phong. Lần trước Trần Thanh Sơn khi độ kiếp, thiên kiếp sở dĩ cường đại như vậy, trong đó có Lãnh Nhã Lệ nguyên nhân. Bất quá là không có khiến người khác phát hiện mà thôi. Cho nên đối mặt một chiêu này phi long quyền, cái kia to lớn long thân va chạm, đồng thời không có cảm giác được bất kỳ khẩn trương gì, mà là trực tiếp rút ra trường kiếm của mình, nhẹ nhàng hướng về phía trước vạch một cái, chỉ thấy cái kia thanh sắc cự long nháy mắt bị một phân thành hai, hóa thành điểm điểm thanh quang tiêu tán tại không trung. Long Phi Phi thấy thế, trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới nữ tử trước mắt dễ dàng như thế liền phá chiêu số của hắn. Nàng thân hình lóe lên, xuất thủ lần nữa, lần này nàng sử xuất tuyệt kỹ Thanh Long Ngã Nguyệt Trảm, một đạo to lớn màu xanh đao mang hướng phía Lãnh Nhã Lệ chém vào xuống. Lãnh Nhã Lệ không lùi mà tiến tới, trường kiếm trong tay vung dậy, kiếm ảnh sen lẫn thành một tấm kín không kẽ hở lưới, đem Thanh Long Ngã Nguyệt Trảm tùy tiện hóa giải. Đồng thời, nàng chân đạp huyền diệu bộ pháp, giống như tiên tử nhẹ nhàng qua lại đao mang ở giữa, đột nhiên đâm ra một kiếm, thẳng đến Long Phi Phi yếu hại. Long Phi Phi nghiêng người tránh thoát, trở tay một trường đánh ra, cùng Lãnh Nhã Lệ lưỡi kiếm va nhau, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Long Phi Phi trưởng phòng gào thét, lực lượng cường đại chấn động đến không khí xung quanh đều nổi lên gợn sóng. Lãnh Nhã Lệ lại thần sắc đạm nhiên, cổ tay chuyển một cái, trường kiếm kéo ra đóa đóa kiếm hoa, mỗi một đóa đều ẩn chứa kiếm khí bén nhọn. Chỉ thấy nàng khẽ kêu một tiếng, kiếm phá thương cùng. Nháy mắt, vô số kiếm khí từ kiếm hoa bên trong bắn ra mà ra, hóa thành từng đạo quang mang, thẳng bức Long Phi Phi. Long Phi Phi vội vàng thi triển ra hộ thể thanh quang, muốn ngăn cản này mãnh liệt kiếm khí. Nhưng mà, Lãnh Nhã Lệ kiếm khí uy lực kinh người, hộ thể thanh quang nháy mắt phá toái. Long Phi Phi quá sợ hãi, vội vàng bay ngược về đằng sau. Lãnh Nhã Lệ thừa thắng xông lên, hai tay nắm ở trường kiếm, dùng sức vung lên, một đạo to lớn kiếm ảnh chống rông xuất hiện, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế hướng phía Long Phi Phi chém tới. Long Phi Phi tránh cũng không thể tránh, chỉ phải toàn lực chống cự. Nhưng Lãnh Nhã Lệ một kích này quá mức cường đại, chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, Long Phi Phi bị hung hăng đánh bay, nặng nề mà ngã xuống đất. Lãnh Nhã Lệ chậm rãi thu kiếm, dáng người thẳng tắp, tựa như không thể chiến thắng nữ thần. Mà Long Phi Phi thì nằm trên mặt đất, khí tức bại bại, đã thua trận. Long Phi Phi thẹn quá hóa giận, gầm lên giận dữ vang vọng đất trời, ngay sau đó hóa thành bản thể Phi Thiên Thanh Giao. Chỉ thấy hắn thân thể khổng lồ, che khuất bầu trời, thanh lân lóe ra lạnh lẽo quang mang. Phi Thiên Thanh Giao mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một cỗ màu xanh liệt diễm, hỏa diễm như dòng lũ vậy phóng tới Lãnh Nhã Lệ. Lãnh Nhã Lệ dáng người nhẹ nhàng, mũi chân điểm nhẹ, nháy mắt nhảy vọt đến giữa không trung, trường kiếm trong tay vung dậy, vạch ra một đạo màu băng lam hộ thuẫn, đem liệt diễm đều ngăn cản. Thanh Giao thấy thế, to lớn cái đuôi quét ngang mà đến, mang theo từng trận cuồng phong. Lãnh Nhã Lệ ánh mắt ngưng lại, trường kiếm trong tay hào quang tỏa sáng, băng phách hàn kiếm chạm. Một đạo cực hàn kiếm khí gào thét mà ra, cùng Thanh Giao cái đuôi đụng vào nhau. Trong chốc lát, hàn khí bốn phía, Thanh Giao cái đuôi lại bị đông cứng. Lãnh Nhã Lệ thừa cơ mà lên, phi thân rơi vào Thanh Giao trên lưng, trường kiếm đâm thẳng hắn phần lưng. Thanh Giao giãy giụa kịch liệt thân thể, ý đồ đem Lãnh Nhã Lệ bỏ rơi. Nhưng Lãnh Nhã Lệ giống như một cái cái đinh vậy một mực đính tại hắn trên lưng, trường kiếm trong tay nhưng lại không thâm nhập hơn nữa, chỉ là không ngừng rót vào linh lực, áp chế Thanh Giao lực lượng. Có phục hay không? Lãnh Nhã Lệ thanh lãnh âm thanh vang lên. Thanh Giao dù không có cam lòng, nhưng cũng biết được chính mình không phải Lãnh Nhã Lệ đối thủ, dần ngừng lại giãy giụa. Lãnh Nhã Lệ gặp hắn có khuất phục chi ý, triệt hồi linh lực, phi thân xuống. Thanh Giao một lần nữa hóa thành nhân hình sau một mặt kính sợ mà đứng tại Lãnh Nhã Lệ trước mặt. Các ngươi rốt cuộc là ai? Bằng vào ta ngũ kiếp tán yêu thực lực đều không phải đối thủ của ngươi. Trước kia chưa từng có nghe nói qua giống các ngươi còn trẻ như vậy, nhưng lại thực lực cường đại như vậy cao thủ. Lãnh Nhã Lệ nhìn xem cái này mới vừa rồi còn một mặt nổi giận đùng đùng, căn bản không hỏi nguyên do liền muốn ra tay với mình Long Phi Phi. Nguyên lai ngươi là một đầu phi thiên Thanh Giao a. Nhìn xem cũng không tệ. Ngươi muốn thế nào? Ngươi không phải mới vừa hỏi chúng ta là ai sao? Vậy ta bây giờ liền nói cho ngươi biết, chúng ta là Ngự Thú tông người. Ngươi hẳn là có thể nhìn ra tuổi của chúng ta. Thế nào? Có hứng thú hay không về sau một mực đi theo ta? Mặc dù thực lực ngươi không bằng ta, nhưng mà chúng ta linh thú khế ước, cần ngươi chân tâm thật ý tự nguyện cùng ta khế ước. Ngự Thú tông? Giống như nghe người ta nói qua, ngươi không phải liền là muốn nô dịch ta sao? Chúng ta yêu thú cũng là có tôn nghiêm, cho nên cùng bị nhân nô dịch, còn không bằng liều mạng một lần. Đang lúc Lãnh Nhã Lệ còn muốn tiếp tục khuyên bảo Tiết Học, Trần Thanh Sơn đi tới giữ chặt tay của hắn. Sau đó đối Long Phi Phi nói ra, lấy ngươi trên vạn năm sinh hoạt kinh nghiệm, có thể chúng ta nói có lẽ ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Vậy ta để ngươi nhìn một chút một người, ta tin tưởng hắn có thể làm cho ngươi chân chính hiểu rõ chúng ta. Ai? Chương 70. Thu phục ta hôm nay ngược lại muốn xem ai lợi hại như vậy, có thể làm cho ta tin tưởng. Trần Thanh Sơn nhẹ tay nhẹ hướng ngoại vung lên, đồng dạng một đầu phi thiên thanh giao xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Đầu này phi thiên thanh giao, mặc dù không có Long Phi Phi bản thể lớn như vậy, nhưng cũng vô cùng to lớn, chiều dài cũng có hơn 100 mét. Đầu này phi thiên thanh giao vừa xuất hiện tại đám người trên đầu trên bầu trời, liền lập tức đối Long Phi Phi nói ra, lão tổ tông, bọn hắn nói là ta à? Ta gọi Tiểu Mãng, thật hân hạnh gặp ngươi a, lão tổ tông. Ai là ngươi lão tổ tông? Không nên tùy tiện nhìn thấy người liền hô lão tổ tông. Ta đều không có hậu đại, như thế nào thành ngươi lão tổ tông rồi? Ngươi thật sự là ta lão tổ tông a? Dù nói thế nào ta cũng là có một tia thanh long huyết mạch thần thú, làm sao lại loạn kêu người khác lão tổ tông đâu? Ta vừa rồi tại chủ nhân trong cơ thể liền đã cảm nhận được ngươi thanh long huyết mạch. Căn cứ truyền thừa của ta ký ức đến xem, chúng ta đến từ cùng một tộc, mà ngươi lại lớn hơn ta hơn bao tuổi. Không phải ta lão tổ tông là cái gì? Long Phi Phi nghiêm túc cảm thụ một chút cái này tiểu mãng khí tức trên thân, đúng là cảm thấy chính ta huyết mạch có chỗ liên quan. Đồng thời cũng cảm nhận được cái này tiểu mãng cảnh giới, thế mà đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong. Thế là hướng về bên ngoài rời đi, sau đó đối tiểu mãng nói ra, ngươi cũng đã là một cái hợp thể kỳ đỉnh phong phi thiên thanh giao. Cùng ta đều xê xích không bao nhiêu cái cảnh giới. Cho nên kỳ thật tuổi của chúng ta chênh lệch hẳn không phải là lớn như vậy. Bởi vậy ngươi phải gọi ta Phi Phi tỷ, không cho phép lại bảo ta lão tổ tông, ta xem ra có như vậy giả sao? A, lão tổ tông này liền biến thành Phi Phi tỷ. Không đúng rồi. Mặc dù bây giờ ta đã đạt đến hợp thể đỉnh phong kỳ, nhưng mà 7 năm trước ta vẫn là một cái trúc cơ kỳ phi thiên thanh mãng đâu. Mà lão tổ tông ngươi xem xét chính là đã sống trên vạn năm, chẳng lẽ ta không phải bảo ngươi lão tổ tông sao? Nghe nói như thế Long Phi Phi nhanh chóng bay đến tiểu mãng cái kia to lớn trên đầu. Sau đó trực tiếp tại trên đầu hắn giẫm hai cước. Nói bảo ta Phi Phi tỷ, ta không phải ngươi lão tổ tông. Đúng, vừa mới ngươi nói cái gì ấy nhỉ? Ta giống như nghe ngươi nói 7 năm trước ngươi vẫn là trúc cơ kỳ. Mặc dù mang một cái đầu rồng to lớn, nhưng mà tại to lớn long đầu trong miệng lại phát ra thanh âm bị quất. Phi Phi tỷ, là Phi Phi tỷ. Ta đối chúng ta thanh long tổ tiên phát thệ, ta 7 năm trước thật sự chỉ có trúc cơ kỳ. Ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Nghĩ gạt ta cũng không biên một điểm tốt lý do. Còn có, ngươi tiểu tử này không biết thanh long tổ tiên đối với chúng ta trọng yếu chính là sao? Lại dám tùy tiện đối lao tổ tông loạn phát thệ. Nói xong lại tại tiểu mãng long đầu thượng giẫm hai cước. Phi Phi tỷ, ta tổ nãi nãi, đừng có lại đá. Mặc dù ta còn chưa tới nơi độ kiếp kỳ, không thể giống Phi Phi tỷ ngươi như thế hóa thành hình người. Nhưng mà ta đã sớm thức tỉnh một bộ phận truyền thừa ký ức, cho nên ta đương nhiên đối với chúng ta thanh long lão tổ chức vô cùng tôn trọng. Làm sao lại tùy ý lấy danh nghĩa của hắn loạn phát thệ lời đâu? Ta nói đều là thật, là bởi vì chủ nhân sáng tạo một loại công pháp đặc thù, có thể làm cho thực lực chúng ta tăng trưởng thật nhanh, hơn nữa còn là bình thường tăng trưởng, không có tác dụng phụ. Ta có thể đối thanh long lão tổ phát thệ, đây đều là thật sự. Nghe tới tiểu mãng lại dám lấy thanh long lão tổ danh nghĩa phát thệ, thế là nguyên bản căn bản cũng không tin Long Phi Phi, bắt đầu có chút tin tưởng. Vậy ngươi cho ta kỹ càng nói một chút. Thế là tiểu mãng liền bắt đầu hướng Long Phi Phi nói lên kinh nghiệm của hắn. Mà nhìn bên này Long Phi Phi này hai cái giao long phương thức nói chuyện, chọc cho Lãnh Nhã Lệ nhánh hoa run rẩy nở nụ cười. Ngươi là ở nơi nào tìm công việc này bảo? Không phải liền là trước kia sư tỷ ngươi đưa cho ta sao? Ngươi không nhớ rõ rồi? Ngươi nói đây là cái kia một đầu linh thú viên bên trong phi thiên thanh mãng, không phải liền là hắn sao? Chỉ là không có nghĩ đến hắn sẽ như vậy sẽ khôi hài. Ngươi nói hắn sẽ thành công sao? Nên vấn đề không lớn, mặc dù Long Phi Phi là ngũ kiếp tán yêu, thực lực tương đại, là cái này yêu thú sơn mạch vương giả, có thể tại này yêu thú sơn mạch thu hoạch được vô thượng địa vị. Nhưng cũng chính là như thế, nàng cũng có một chút bức thiết nhu cầu. Lời mới vừa nói đến đây, đã nhìn thấy Long Phi Phi đã mang theo tiểu mãng hướng bên này bay tới. Nghiêm túc nhìn một chút Trần Thanh Sơn, sau đó hỏi ra nghi vấn của mình. Ngươi thật sự có thể để thực lực của ta nhanh chóng đề cao? Tin tưởng tiểu mãng đã nói cho ngươi kinh nghiệm của hắn. 7 năm trước, vô luận là ta vẫn là hắn, đều chỉ là trúc cơ kỳ một tiểu nhân vật. Nhưng mà bây giờ chỉ là luyện khí tu vi, chúng ta cũng đã đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong, mà lại căn cơ đánh trò vô cùng kiên cố. Đây là bởi vì trong tay của ta không có cao dài tu luyện công pháp, không thể tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn. Nếu không bây giờ thực lực của chúng ta hẳn là sẽ cao hơn.
mà lại bởi vì ta môn công pháp này tính đặc thù, cùng linh thú ở giữa khế ước nhất định phải là song phương tự nguyện. Đồng thời đây là một cái bình đẳng khế ước, lẫn nhau ở giữa địa vị bình đẳng, dù danh nghĩa là chủ tớ, nhưng trên thực tế là trợ giúp lẫn nhau tính hợp quần. Lần này chúng ta đi ra, chính là muốn tới nhân tộc liên minh đi tìm cao cấp công pháp. Đến lúc đó thực lực của chúng ta đều sẽ nhanh chóng đề cao, thành tiên đối với chúng ta mà nói đều là rất dễ dàng sự tình. Cái kia có thể giúp ta vượt qua tán yêu kiếp sao? Tiếp qua 20 năm ta lần tiếp theo tán yêu kiếp liền muốn đến. Nếu như ngươi muốn, bây giờ ta liền có thể giúp ngươi vượt qua lần này tán yêu kiếp. Nghe đến đó Long Phi Phi không tiếp tục do dự. Hy vọng ngươi nói thật sự, cái kia để chúng ta ký kết khế ước a. Nghe được câu này Trần Thanh Sơn cố nén nội tâm vui sướng, nhưng vẫn là cự tuyệt nói, ngươi không cần cùng ta ký kết khế ước. Có ý tứ gì? Ngươi vừa rồi ý tứ không phải chính là muốn ta cùng ngươi ký kết khế ước sao? Không ký kết khế ước, ngươi giúp thế nào ta để cao thực lực, giúp thế nào ta vượt qua thiên kiếp? Ai, ngươi đừng nội, ý tứ của ta đó là, ngươi có thể cùng thê tử của ta ký kết khế ước. Mặc dù thê tử ngươi thực lực xác thực rất mạnh, nhưng mà hắn có thể giúp ta để cao thực lực sao? Cái này xin ngươi yên tâm, thê tử của ta cùng ta tu luyện chính là cùng một cái công pháp, mặc dù ta là môn công pháp này người sáng tạo, nhưng mà tại môn công pháp này lĩnh ngộ bên trên, thê tử của ta cũng không kém hơn ta, thậm chí có chút phương diện so ta lĩnh ngộ cao thâm hơn một chút. Sau khi nói xong, hướng về bên cạnh thê tử Lãnh Nhã Lệ ý bảo một chút. Lãnh Nhã Lệ từ trong cơ thể khiếu huyệt trong không gian, thả ra 10 tới chỉ đã khế ước tốt linh thú. Những linh thú này đều cùng tiểu mãng một dạng, thực lực toàn bộ đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong. Tại việc này thực trước mặt, Long Phi Phi lại không có bất luận cái gì hoài nghi, trực tiếp cùng Lãnh Nhã Lệ ký kết khế ước. Về sau ta liền gọi ngươi Phi Phi à, chờ thêm đoạn thời gian chúng ta được đến cao cấp hơn công pháp về sau, liền có thể giúp ngươi nhanh chóng gia tăng thực lực. Bây giờ ngươi liền lưu ở bên cạnh ta xung làm một cái thị nữ a. Tốt đa cái kia, chủ nhân. Nhìn xem làm rối đã bị giải quyết, đồng thời còn được đến tràn đầy thu hoạch. Trần Thanh Sơn hai người lần nữa đem bàn tay hướng, còn dừng lại tại không trung hai cái tiểu bản đảo. Lần này rất thuận lợi, không có gặp phải người khác tới quấy rầy. Lãnh Nhã Lệ đem nó để vào trong miệng, nhẹ nhàng gặm một cái, tức khắc cảm giác toàn thân một trận sảng khoái. Quả nhiên không hổ là có tiểu bản đảo danh xưng, bằng vào ta cảnh giới bây giờ, mặc dù không thể tại trên thực lực có quá nhiều tăng lên, nhưng chỉ là cái mùi này, liền để chúng ta chuyến đi này không tệ. Ngươi cũng tới nếm thử. Chương 71. Lại là tràn đầy thu hoạch lúc này mà khác một viên tung bay ở không trung quả đào cũng chủ động tới đến Trần Thanh Sơn trước mặt. Trần Thanh Sơn cũng tùy ý nắm lên trước mặt quả đào đặt ở trong miệng nếm nếm. Sắc thực không tệ, mềm nu hương sâu giòn, nuốt vào về ngọt. Mặc dù đã không thể để cao thực lực của chúng ta, nhưng mà đối với Nguyên Anh kỳ trở xuống đều hẳn là có thể để thăng một cảnh giới. Đối với chúng ta mà nói cũng có thể khôi phục nhất định pháp lực. Nếu như dùng để luyện đan lời nói, hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt hơn. Không hổ là có tiểu bản đảo danh xưng. Sư tỷ, ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề? Nha. Vấn đề gì? Nếu như này quả tiểu bản đảo bản thể có thể trưởng thành đến cảnh giới rất cao, tỉ như thành tiên. Vậy cái này tiểu bản đảo vẫn là tiểu bản đảo sao? Bình thường tới nói, thực vật loại linh thú quả thực, bọn chúng hiệu quả bình thường đều là cùng bản thể cảnh giới có quan hệ. Cho nên bọn hắn bản thể càng mạnh, cái kia tự nhiên hiệu quả lại càng tốt. Nếu như này quả tiểu bản đảo thụ trưởng thành là tiên thụ, như vậy nó kết chính là tiểu bản đảo, mặc dù không có trong truyền thuyết bản đảo hiệu quả, nhưng mà đối với chúng ta hoặc là một chút tán tiên đều hẳn là hữu dụng. Thế là Trần Thanh Sơn quay đầu hướng về tiểu bản đảo bản thể phương hướng nhìn lại. Vừa rồi ta cùng thê tử nói nội dung, nghĩ đến ngươi cũng hẳn là nghe được. Thế nào, ngươi có nguyện ý hay không đi theo chúng ta, cùng chúng ta khế ước, cũng có rất nhiều giống ngươi này tiểu bản đảo thụ một dạng một linh loại linh thú. Tại hai vị thiếu niên anh kiệt vừa gần nhất đến ta bản thể phụ cận thời điểm, ta liền cảm nhận được hai vị bất phàm, cho nên mới chủ động dừng lại chung quanh trận pháp để hai vị tiến vào nơi này. Vốn là chỉ là muốn cùng hai vị kết một cái thiện duyên, nhưng không có nghĩ đến vị công tử này như thế có thiên phú, vậy mà sáng tạo ra công pháp thần kỳ như thế, có thể làm cho chúng ta linh thú cùng các ngươi cùng một chỗ cộng đồng nhanh chóng trưởng thành. Mà lại ta cảnh giới đã tới hợp thể kỳ, có lẽ tiếp qua mấy trăm năm hoặc là 1-2 ngàn năm, tại ta tiến vào độ kiếp kỳ về sau, nơi này đồng dạng che giấu không được. Khi đó ta chẳng những phải đối mặt thiên địa khảo nghiệm thiên kiếp, còn muốn gặp phải đó là những sinh linh khác tham lam nhân kiếp. Cho nên đi theo hai vị có lẽ là ta lựa chọn tốt nhất. Còn xin hai vị thu lưu. Ngươi liền như vậy tin tưởng chúng ta. Thế nhân đều xưng ta là tiểu bản đảo thụ, kỳ thật này cũng xác thực có nguyên nhân. Tổ tiên của chúng ta chính là từ một viên bản đảo hột đảo trưởng thành một viên bản đảo thụ. Cho nên chúng ta đồng dạng có một tia bản đảo thụ huyết mạch. Mà mỗi một cái thiên địa linh căn đều có bọn hắn đặc thù bản lĩnh. Mà chúng ta bản đảo thụ chính là có thể mơ hồ cảm nhận được một người khí vận. Mặc dù bởi vì ta cảnh giới tương đối thấp, không cách nào cụ thể cảm nhận được hai vị tình huống, nhưng mà cũng có thể cảm nhận được tại hai vị trên thân có ta đây một phần đại cơ duyên. Đang nghe vừa rồi hai vị kia thanh giao đạo hữu đàm luận về sau, ta liền minh bạch cơ duyên của ta chỗ. Như thế nào lại hoài nghi hai vị thuyết pháp đâu? Không nghĩ tới ngươi lại còn có như thế bản lĩnh. Đã như vậy, thê tử của ta như vậy thích ăn ngươi quả đảo, vậy sau này ngươi liền theo thê tử của ta à? Ngươi yên tâm, từ ngươi lựa chọn đi theo chúng ta một khắc này bắt đầu, thành tiên đối với ngươi mà nói cũng không phải là rất khó khăn sự tình. Sau khi nói xong nhìn một chút bên cạnh thê tử, xem như vợ chồng, Lãnh Nhã Lệ Lệ cũng không cùng Trần Thanh Sơn khách khí, trực tiếp tiến lên cùng này quả tự xưng là một phàm tiểu bản đảo thụ ký kết khế ước. Sau đó tại một trận ánh sáng hoa bên trong, này quả hơn ngàn mét cao tiểu bản đảo thụ trực tiếp thu thọ thành một cái cây hình cây châm gỗ.
bị Lãnh Nhã Lệ cắm vào chính mình cái kia bóng loáng như thác nước tóc bên trên. Nếu không phải là phi thường thức hàng người, nhìn thấy về sau đều chỉ coi là đây là một cái bình thường cây châm. Thu phục xong Phi Thiên Thanh Giao cùng tiểu bản đảo thụ Trần Thanh Sơn hai người, tiếp tục tại này yêu thú sơn mạch nơi trọng yếu đi lang thang. Ở đây, vài vạn năm trở lên linh dược linh thảo, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Có rất nhiều linh thảo, tựa như là bên ngoài cỏ dại một dạng, từng mảnh sinh trưởng ở nơi đó. Đây chính là đem Trần Thanh Sơn hai người làm cho vô cùng khổ cực, nơi này vừa hái xong, đi không bao xa, lại thấy được mặt khác một chỗ vạn năm linh thảo. Thế là không thể không dừng bước lại, tiếp tục ngắt lấy. Cuối cùng hai người chữ vật giới chỉ cũng đã không bỏ xuống được về sau. Không thể không tại chính mình bên trong không gian, phân ra một khối nhỏ tới, cất đặt những này hái linh dược cùng linh thảo. Lấy bọn hắn độc lập kỳ bên trong không gian bên trong phạm vi cũng vô cùng lớn, nhưng mà ngày thường bọn hắn rất ít ở bên trong để đó một chút trọng yếu vật phẩm. Nguyên nhân là bây giờ bên trong không gian còn tại giai đoạn trưởng thành, cho nên để vào vật phẩm rất dễ dàng liền bị luyện hóa hấp thu. Cho nên bọn hắn cũng chỉ là đem những này chân quý tài liệu tính tạm thời để vào bên trong không gian. Chờ sau này để trong không gian pháp tắc càng thêm hoàn thiện về sau, liền không tồn tại vấn đề này. Thậm chí còn có thể đem những linh thảo này linh mục trực tiếp trồng ở bên trong. Ở trong quá trình này, còn phát hiện mấy cái không tệ linh thú. Có hợp thể kỳ sơ kỳ cảnh giới thanh định hàn mai, kết hoa mai, chẳng những mùi thơm ngát mê người, còn có thể để cho mình tinh thần ở vào bình tĩnh trạng thái, có tỉnh não ngưng thần hiệu quả. Mà lại loại này hoa mai so thường gặp hoa mai lớn hơn một chút, màu sắc cũng càng thêm diễm lệ. Đây đối với đứa thích hoa Lãnh Nhã Lệ tới nói, dĩ nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha. Đối với Trần Thanh Sơn tới nói, hắn lớn nhất thu hoạch chính là phát hiện một gốc vạn niên thanh cây trà. Mặc dù này quả vạn niên thanh cây trà, cảnh giới của nó chỉ có phân thần kỳ, nhưng mà hắn lá trà, tay pha trà mùi thơm ngát nồng đậm, để thần tỉnh não, thậm chí đối với ngộ đạo cũng có một tia tăng thêm hiệu quả. Tại Trần Thanh Sơn cái kia tốt đẹp khẩu tài dưới, đương nhiên cũng muốn lại thêm Long Phi Phi hiện thân thuyết pháp. Cho nên Trần Thanh Sơn rất thuận lợi, liền cùng này quả cây trà ký kết khế ước, cùng đem nó mang ở bên người. Chờ Trần Thanh Sơn hai người từ yêu thú sơn mạch một bên khác lúc đi ra, đã là 10 ngày về sau. Nhìn một chút đằng sau cái kia kéo dài mấy ngàn dặm, không nhìn thấy cuối yêu thú sơn mạch. Trần Thanh Sơn cùng Lãnh Nhã Lệ này vợ chồng trẻ đều mang nụ cười hài lòng. Sư tỷ a, ở những người khác trong mắt nguy hiểm như vậy yêu thú sơn mạch, thật không nghĩ tới bên trong lại có nhiều như vậy đồ tốt. Sắp thực không nghĩ tới, chân chính yêu thú sơn mạch vậy mà là cái dạng này. Trước kia chúng ta tại Ngự Thú Tông thời điểm, muốn gặp phải một đuổi theo ngàn năm linh tài đều rất không dễ dàng. Lại tại nơi này hơn ngàn năm dược liệu để chúng ta hái nương tay. Bây giờ nếu là ở trước mặt ta xuất hiện một cái 2000 năm dược liệu, nói không chừng ta đều chẳng muốn đi nhặt. Thu hoạch lần này không tệ, chúng ta đi phía trước tìm một tòa thành thị, hảo hảo chúc mừng một chút. Nghe ngươi, ta hảo tướng công. Ta còn thực sự chưa từng đi ra Đại Càn Vương triều đâu. Chuẩn xác hơn mà nói, bởi vì trước kia thực lực quá thấp, căn bản không dám đến chỗ đi dạo. Cho nên liền xem như Đại Càn Vương triều, cũng chỉ là đi qua phụ cận thành thị, các đại bộ phận thành thị cũng còn chưa từng đi. Đều chỉ là nghe người khác nói thành phố này thế nào, cái thành phố kia thế nào. Vậy chúng ta liền một đường đi dạo, dù sao gia nhập nhân tộc liên minh chuyện, cũng không vội mà ngày đó hai ngày. Mà lại bây giờ bằng vào ta thực lực, tin tưởng không ai dám lại khi dễ sư tỷ ngươi. Nói xong trực tiếp dẫm lên phi kiếm, lại biến thành hai cái kim đan kỳ tiểu tình lữ, hướng về phía tây bay đi. Chương 72. Bái Hỏa Thành cùng Trần Thanh Sơn hai người tốc độ, qua nửa canh giờ thời gian, liền đi tới một nhân loại quốc gia. Đây cũng là cái này quốc gia tới gần yêu thú sơn mạch một tòa thành thị, có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, thành phố này so trước kia Trần Thanh Sơn thấy qua tất cả thành thị đều phải lớn. Từ trên bản đồ vị trí địa lý đến xem, chung quanh mấy cái quốc gia cần thiết một chút dược liệu cùng yêu thú trên người tài liệu. Có rất lớn một bộ phận đều là từ trong thành phố này mặt lưu truyền ra đi. Đúng là như thế, cũng tạo nên thành phố này phồn hoa. Trần Thanh Sơn hai người tăng thêm một cái thị nữ Long Phi Phi, ở cửa thành cách đó không xa rơi xuống. Sau đó cùng cái khác người một dạng hướng về cửa thành mà đi. Đi vào cửa thành lúc, phát hiện trên cửa thành viết ba chữ to: Bái Hỏa Thành. Cái này khiến Trần Thanh Sơn trong lòng cảm giác có chút khác biệt, bình thường mà nói, tới gần yêu thú sơn mạch thành thị, sẽ rất ít gọi dạng này mang theo tông giáo tính chất danh tự. Bất quá kẻ tài cao gan cũng lớn ba người, mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng mà cũng không có quá mức để ý, mà là trực tiếp đi vào cái này Bái Hỏa Thành. Đi vào thành nội, xem ra cùng trước kia thấy qua những thành thị khác có rất nhiều chỗ tương tự. Bất quá tại phục sức thượng lại có rất lớn khác biệt, những người này phục sức thượng rất nhiều sẽ có theo đủ loại hỏa diễm bị bồn. Bất quá cũng có một bộ phận ảnh hình người Trần Thanh Sơn bọn hắn dạng này mặc màu xanh hoặc là áo bào màu trắng. Đường đi vô cùng rộng lớn, cứ việc người lưu lượng tương đối lớn, nhưng lại lộ ra cũng không rất chen chúc. Con đường ở giữa còn thường xuyên sẽ xuất hiện đủ loại cỗ xe đi ra. Ven đường quầy hàng thượng cũng có đủ loại tiếng giao hàng. Tới tới tới, nhìn xem a, vừa mới bắt giữ nhị cấp yêu thú, sát quỷ thú. Tiện nghi bán a. Đi qua đường đừng bỏ qua, vừa mới luyện ra nhất giai thượng phẩm linh đan, già trẻ không gạt ta mua bao người hài lòng a. Nhìn thấy này náo nhiệt đường đi, Trần Thanh Sơn ba người chỉ là khi đi ngang qua lúc thuận mắt lướt qua. Sau đó tìm tới một cái quán trọ, nhìn xem trên cửa khắc lấy danh tự, Hữu Gian khách sạn. Cái này khiến Trần Thanh Sơn nhớ tới một ít hồi ức, sau đó trực tiếp mang theo hai vị mỹ nữ đi vào. Ba người ở cạnh cửa sổ chỗ ngồi xuống, điểm mấy thứ đặc sắc thức nhắm cùng nước trà. Trong quán trọ người đến người đi, tiếng huyên náo không dứt bên hai. Các ngươi biết sao? Hỏa Thần quốc trong quốc khố gần nhất mới thêm một nhóm hiếm thấy chất bảo, nghe nói đều là từ xung quanh tiểu quốc vơ vét tới. Một cái thân mặc cẩm y thương nhân bộ dáng người nói, đây coi là cái gì?
ta nghe nói Hỏa Thần Quốc hoàng thất đang tại bí mật chủ bị một trận long trọng tế tự hoạt động, tựa như là vì khẩn cầu quốc vận hưng thịnh, lắng lại trong nước một chút tai họa. Bên cạnh một vị lão giả vớt dâu nói, còn có à, Bái Hỏa Thành thành chủ gần nhất tại chiêu mộ năng nhân dị sĩ, nói là muốn tổ kiến một chi bộ đội tinh nhuệ bảo vệ thành trì. Một cái tuổi trẻ võ giả hưng phấn mà chen vào nói, ta nhìn à, này Bái Hỏa Thành thế cục càng ngày càng phức tạp, không biết lại sẽ nhấc lên như thế nào phong ba. Một cái trung niên nam tử lo lắng mà cảm khái. Trần Thanh Sơn cùng Lãnh Nhã Lệ vừa ăn những này trước kia đều chưa từng ăn qua đồ ăn, một bên nghe bên cạnh mấy bàn người đủ loại nói chuyện. Long Phi Phi thì bất động thanh sắc quan sát đến người chung quanh động tĩnh. Lúc này, lại có người mở miệng, Hỏa Thần Quốc công chúa giống như đến lúc lập gia đình tuổi tác, các quốc gia vương công quý tộc đều dục dịch, muốn trèo cửa hôn sự này đâu. Hừ, cửa hôn sự này cũng không tốt trèo, nghe nói công chúa tâm cao khí ngạo, người bình thường có thể nhập không được mắt của nàng. Một người khác đáp lại nói. Lúc này đằng sau một bàn một vị, xem ra giống trúc cơ kỳ tán tu áo xám nam tử trực tiếp lớn tiếng nói ra, các vị, nơi này là Bái Hỏa Thành, không phải Hỏa Thần Quốc đô thành. Giống cái kia công chúa những cái kia cách chúng ta những người này quá xa, chúng ta vẫn là tới tâm sự Bái Hỏa Thành phụ cận sự tình a. Cùng hắn cùng bàn một vị khác trúc cơ hậu kỳ thanh bảo lão giả cũng theo đó phụ họa, vị đạo hữu này nói không sai, những cái kia vọng tộc quý tộc sự tình, cùng chúng ta những tán tu này không có bao nhiêu quan hệ. Vẫn là nói một chút Bái Hỏa Thành phụ cận một chút tin tức đi. Nói không chừng đối với chúng ta đại gia còn có chút tác dụng. Lúc này bên cạnh hắn bàn một vị khác trung niên nữ tu thuận thế tiếp lời tới. Nói lên chúng ta hạ sốt thành đại sự, gần nhất không gì bằng sắp cử hành bái lượng nghi thức. Nghe nói lần này tế tự từ Bái Hỏa Thành đại tế thi tự mình chủ trì. Cái kia đến lúc đó thật đúng là mau mau đến xem náo nhiệt, hy vọng Hỏa Thần có thể phù hộ chúng ta Bái Hỏa Thành mưa thuận gió hòa, vô thai vô kiếp. Các ngươi nói đại tế thi, để ta nhớ tới, 50 năm một lần thần hỏa đại hội giống như qua mấy ngày liền muốn bắt đầu. Không biết năm nay lại có bao nhiêu người có thể thuận lợi cùng Hỏa Tinh Linh tiến hành ký kết. Đáng tiếc thực lực của ta thấp, coi như tham gia cũng là tự rước lấy nhục. Nếu không thật nghĩ đi xem một chút cái kia Hỏa Tinh Linh dáng vẻ. Đúng vậy à, muốn tranh đoạt Hỏa Tinh Linh ký kết khế ước cơ hội, liền nhất định phải tại Thiên Kiêu trong trận đấu thắng được, mới có gặp mặt Hỏa Tinh Linh cơ hội. Những năm qua mỗi một lần tranh đoạt thi đấu bên trong, có thể kiên trì đến sau cùng liền không có ít hơn so với Kim Đan kỳ. Được rồi, như loại này tranh tài, chúng ta cũng nhiều nhất là đi xem một chút liền có thể. Ngày mai Hỏa Thần tế tự, huynh đệ mấy cái các ngươi cũng sẽ đi tham gia sao? Trần Thanh Sơn bọn người yên lặng nghe bên cạnh đủ loại tin tức, cũng không có tham dự vào trong đó, dù sao vừa tới nơi này, căn bản đối với nơi này chưa quen thuộc, cho nên vẫn là nghe nhiều nhìn nhiều, ít nói chuyện. Ăn được những này đặc sắc đồ ăn về sau, tại mở hai gian phòng trên, ngay tại tiểu nhị ca dẫn dắt dưới, hướng phía gian phòng đi đến. Tiểu nhị ca, có thể hay không muốn hỏi thăm người chuyện này? Tiểu nhị ca nghe nói như thế cũng thuận thế thả chậm bước chân, trên mặt lộ ra đối đãi khách quý nụ cười. Cái này, liền muốn quần chúng quan hỏi chính là chuyện gì? Trần Thanh Sơn trực tiếp hướng hắn đưa tới một khối hạ phẩm linh thạch, sau đó tiếp tục nói ra, cũng không tính là cái đại sự gì, chính là vừa rồi nghe bọn hắn nói, có một cái Hỏa Tinh Linh ký kết khế ước sự tình. Ngươi có thể hay không cho ta nói kỹ càng một chút? Nghe xong lời này, liền biết khách quan không phải người địa phương. Nay cũng không tính là cái gì đặc biệt bí ẩn tin tức. Cái này nha nói rất dài dòng, còn phải từ một vạn năm trước Hỏa Thần Quốc vừa thành lập lúc nói lên. Khi đó trên vùng đất này vô cùng hỗn loạn, đủ loại thế lực giao thoa tung hành. Thiên Tiên Đô có thế lực tại phát sinh chiến tranh, cho nên phổ thông dân chúng hoặc là khổ không thể tả. Về sau tại một cái tự xưng Hỏa Thần cường giả dẫn đầu dưới, thành lập bây giờ Hỏa Thần Quốc. Đồng thời tại Hỏa Thần lúc trước bế quan địa phương, lưu lại một cái Hỏa Thần hồ. Hỏa Thần trong ao mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ dựng dục ra một chút Hỏa Tinh Linh. Lúc trước Hỏa Thần liền quy định, tại Hỏa Thần Quốc bên trong, tất cả không vượt qua 50 tuổi thiên tiêu đều có thể tham gia cạnh tranh cùng Hỏa Tinh Linh khế ước tư cách. Đây chính là Thần Hỏa Đại hội tồn tại, bất quá từ năm trước tin tức đến xem, muốn thuận lợi cùng Hỏa Tinh Linh ký kết khế ước, còn nhất định phải thỏa mãn mặt khác hai điều kiện. Nhìn xem dừng lại cái này tiểu nhị ca, Trần Thanh Sơn không do dự mà lại một lần nữa đưa qua một khối linh thạch. Ý bảo hắn tiếp tục nói đi xuống. Chương 73. Bái Lượng nghi thức lại một lần nữa được đến một viên linh thạch điểm tiểu nhị, nội tâm vô cùng vui vẻ, bất quá kiến thức rộng rãi, hắn vẫn là đem phần này tâm tình đặt ở đáy lòng. Chỉ là cái kia hơi nhếch khóe môi lên nụ cười, vẫn là hoặc nhiều hoặc ít bán tâm tình của hắn. Kỳ thật này cùng Hỏa Tinh Linh ký kết khế ước điều kiện, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Mấu chốt là còn phải xem chính mình. Tại tham gia xong Thiên Kiêu thi đấu về sau, chỉ cần thu hoạch được trước 10 tên người đều có thể được đến cùng Hỏa Tinh Linh ký kết khế ước danh hạch. Bất quá có người tổng kết đã từng thành công cùng Hỏa Tinh Linh ký kết khế ước điều kiện. Đệ nhất, tuổi tác không thể vượt qua 50 tuổi, đã từng có người ngụy trang thành Thiên Kiêu tham gia trận đấu, mặc dù cầm tới ký kết khế ước danh hạch, nhưng mà cuối cùng vẫn là không có ký kết thành công. Tiếp theo là tâm linh thuần khiết, Hỏa Tinh Linh xem như thiên địa chi linh, nó đối một người tâm linh có cảm ứng. Cho nên tâm linh phức tạp không thuần khiết người, đặc biệt là những tâm tư đó người tà ác, không có khả năng có Hỏa Tinh Linh sẽ cùng hắn ký kết khế ước. Đến nỗi nguyên nhân trong đó, không có người rõ ràng, chỉ là có người suy đoán. Người tà ác chẳng những không thể trợ giúp Hỏa Tinh Linh tăng cao thực lực, sẽ còn để Hỏa Tinh Linh lúc nào cũng cảm nhận được uy hiếp. Tựa như chúng ta kết giao bằng hữu một dạng, không người nào nguyện ý cùng một cái vô cùng người tà ác kết giao bằng hữu. Suy bụng ta ra bụng người, Hỏa Tinh Linh mặc dù tâm tư đơn thuần, nhưng mà loại bản năng này có lẽ còn là có. Nghe đến đó, Trần Thanh Sơn cùng thê tử Lãnh Nhã Lệ nhìn nhau một cái, tò mò trong lòng tâm càng thêm mãnh liệt. Cái kia Hỏa Tinh Linh rốt cuộc là tình hình gì? Còn có mọi người tại sao phải cướp đi cùng nó ký kết khế ước đâu?
mà lại hỏa tinh linh cùng nhân loại ký kết khế ước là vì đề cao thực lực bản thân. Nay cũng sẽ không dẫn đến tu sĩ cảnh giới rút lui sao? Khách quan nói đùa, ta chỉ là một cái điếm tiểu nhị, nơi nào có cơ hội nhìn thấy hỏa tinh linh dáng vẻ. Bất quá về phần tại sao, cùng hỏa tinh linh ký kết khế ước về sau muốn giúp hắn tăng cao thực lực, còn có nhiều người như vậy nguyện ý nguyên nhân, ta ngược lại là biết. Đây là bởi vì hỏa tinh linh, xem như thiên địa chi linh, là thế gian một loại kỳ lạ sinh mệnh. Cho nên chỉ cần cùng hắn ký kết khế ước, liền sẽ đối thiên địa này càng thêm phù hợp. Về mặt tu luyện cũng liền càng thêm dễ dàng, cho nên cùng hỏa tinh linh ký kết khế ước người, mặc dù muốn đem tự thân linh lực phân một bộ phận cho hỏa tinh linh, nhưng mà tự thân cảnh giới đột phá lại càng thêm dễ dàng, cho nên liền dẫn đến tốc độ tu luyện so những người khác phải nhanh rất nhiều. Nói xong chậm rãi chờ Trần Thanh Sơn mấy người tiêu hóa về sau, tiếp tục dò hỏi, mấy vị khách quan còn có vấn đề gì sao? Này hai gian chính là ba vị định phòng trên, nếu như các ngươi còn có cái gì khác cần, có thể gọi ta. Lúc này bên cạnh Lãnh Nhã Lệ nói ra một cái yêu cầu, xin giúp ta nhóm đánh hai nước tắm trong thùng đi lên, phân biệt đặt ở chúng ta hai cái này gian phòng. Tốt, vị phu nhân này, nếu như không có sự tình khác lời nói, ta này liền xuống cho các ngươi ba vị chuẩn bị. Không có qua bao nhiêu thời gian, tiểu nhị liền phân biệt đánh tốt hai thùng nước nóng. Ba người vui sướng tại trong nước nóng, quét dọn đường đi phong trần. Vượt qua một cái nhẹ nhõm mỹ hảo ban đêm, rất nhanh liền đi tới ngày thứ nhì. Lần nữa điểm một chút khác biệt đặc sắc đồ ăn về sau, mà lại từ những người khác đàm luận bên trong biết, bái lửa nghi thức sẽ phải bắt đầu, mà lại tất cả đàm luận cái này nghi thức người đều cảm giác cao hứng phi thường cùng chờ mong, trong đó không thiếu một chút trúc cơ kỳ thậm chí là kim đan kỳ người. Sư đệ, ngươi có hay không cảm thấy rất kỳ quái, những người này tu vi lẽ ra cũng không tính thấp, như thế nào sẽ còn đối loại này tông giáo tẩy não nghi thức cảm thấy hứng thú như vậy đâu? Cái này quả thật có chút kỳ quái, chẳng lẽ là bọn hắn nắm giữ một loại ảnh hưởng nhân tâm pháp thuật? Cho nên nhịn không được hiếu kỳ ba người, cũng đi theo dòng người đi tới nghi thức cử hành địa phương. Tại bái hỏa thành cái kia cổ lão mà trang nghiêm quảng trường trung ương, một tòa to lớn hỏa diễm đàn nguy nga đứng sững. Hỏa diễm đàn từ đá lớn màu đen xây thành, mặt ngoài điêu khắc thần bí hỏa diễm đường vân, phản phất tại nói tuế nguyệt tăng thương. Trong đàn hừng hực liệt hỏa phóng lên tận trời, khí tức nóng bỏng tràn ngập bốn phía, ngọn lửa kia bày biện ra chói lọi màu đỏ cam, giống như khiêu động tinh linh. Đối với cái này truyền thừa mấy ngàn năm bái lửa nghi thức, vô số tu sĩ từ các phương chạy đến, bọn hắn thân mang các loại trường bào, có thêu lên bức tranh các vì sao, có vẽ tường thủy thần thú. Mặc dù những này đồ án đều có khác biệt, nhưng mà có một cái giống nhau địa phương, chính là tại những này đồ án phía trên đều có một cái hỏa diễm tiêu ký. Chẳng lẽ những người này đều là một cái tông giáo sao? Nhưng nhìn cũng có chút không giống nha. Những người này mang kính sợ cùng chờ mong, hội tụ tại hỏa diễm đàn trung quanh. Đứng tại hỏa diễm đàn bên cạnh đại tế thi, người khoác nạm vàng khảm ngọc xích diễm trường bào, cái kia trường bào bên trên tơ vàng tại ánh lửa chiếu rọi lóe ra hào quang óng ánh. Tay hắn cầm chiếu sáng rạng rỡ hỏa diễm quyền trượng đỉnh khảm nạm một viên to lớn hồng bảo thạch, giống như thiêu đốt trái tim. Đại tế ti chậm rãi leo lên hỏa diễm đàn đài cao, mỗi một bước đều lộ ra trầm ổn mà trang trọng. Hắn khuôn mặt túc mục, ánh mắt thâm thúy, phảng phất có thể thấy rõ trong thiên địa tất cả huyền bí. Trên trán mồ hôi mịn tại trong ngọn lửa óng ánh lập lòe, để lộ ra nội tâm của hắn khẩn trương cùng chuyên chú. Đại tế ti cao giọng ngâm sướng, bái hỏa chi thần, ban cho chúng ta quang minh cùng lực lượng, phù hộ thành này thiên tu vạn đại. Âm thanh trên bầu trời quảng trường quen quẩn, hùng hồn mà trang nghiêm, giống như hồng trung đại lữ, rung động tâm linh của mỗi người. Theo hắn ngâm sướng, hỏa diễm trong đàn hỏa diễm bắt đầu nhảy vọt biến ảo, hình thành từng đạo phù văn thần bí. Những phù văn này lóe ra tia sáng kỳ dị, bày biện ra tím, lam, lục chờ sắc thái thần bí. Quang mang giống như là có sinh mệnh, chậm rãi chảy xuôi, dung nhập ở đây mỗi một vị tu sĩ trong cơ thể. Các tu sĩ chỉ cảm thấy một cỗ tinh khiết lực lượng ở trong kinh mạch chảy xuôi, tự thân tu vi bình cảnh lại có buông lòng dấu hiệu. Có tu sĩ trừng lớn hai mắt, tràn đầy không thể tin kinh hỉ, có tu sĩ hai mắt nhắm chặt, chau mày, toàn lực hấp thu cỗ lực lượng này, còn có tu sĩ nhếch miệng lên, lộ ra vừa lòng thỏa ý mỉm cười, đắm chìm tại này thần thánh trong sức mạnh. Mà đối với tế đàn bên trên đại tế thì phản phất chủ trì trận này nghi thức có thể để cho hắn cùng thần linh câu thông một dạng, có thể để cho hắn thu hoạch được cao siêu hơn tu luyện cảm ngộ. Đến nỗi bái hỏa thành dân chúng, bọn hắn tin tưởng trận này nghi thức có thể vì bọn họ mang đến bội thu, bình an cùng hạnh phúc. Bây giờ, bọn hắn đều nhắm chặt hai mắt, chắp tay trước ngực, yên lặng cầu nguyện. Hỏa diễm bùng nổ, quang mang sông thẳng lên trời, đem toàn bộ không trung đều nhuộm thành hoa mỹ sắc thái. Đại tế ti vũ động quyền trượng, trong miệng chú ngữ không ngừng, lực lượng thần bí bao phủ toàn bộ quảng trường. Mỗi một cái âm phủ đều phản phất mang theo vô tận ma lực, dẫn tới không khí chung quanh cũng hơi rung động. Lấy lửa làm dẫn, tịnh hóa tâm linh, tăng cao tu vi, trùng phó đại đạo. Tại này lực lượng cường đại cảm hóa dưới, các tu sĩ nhao nhao nhắm mắt tu luyện, trong cơ thể linh lực khuấy động, quên thân tản mát ra các loại quang mang. Mà đại tế ti tự thân khí tức cũng càng thêm cường đại, phản phất cùng hỏa diễm hòa làm một thể, thân thể của hắn bị một tầng màu vàng quang huy chỗ vây quanh, thần thánh không thể xâm phạm. Xem như thứ nhất lần nhìn thấy Trần Thanh Sơn cảm giác được, trận này bái lửa nghi thức, không chỉ có là đối thần linh tôn sùng, càng là đám người cộng đồng truy cầu tiến bộ cùng phúc lợi thần thánh tịnh điện, có lẽ nguyên nhân chính là như thế, mới có thể để cho nó mới có thể tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong truyền thừa không ngừng. Đồng thời cũng làm cho Trần Thanh Sơn mở rộng tầm mắt, thế mà còn có loại này nghi thức. Sáng tạo nó người cũng thật sự là không đơn giản. Chương 74. Thần Hỏa Đại Hội toàn bộ bái lửa nghi thức hoàn tất lúc sau đã đi qua cả một cái buổi sáng. Xem hết trận này nghi thức Trần Thanh Sơn cảm giác mở rộng tầm mắt, tại cố hữu trong ấn tượng. Như loại này tế tự loại nghi thức, đồng dạng đều là từ tà giáo cho giáo đồ tẩy não lúc cho áp dụng một loại hình thức. Nhưng mà hôm nay hắn lại thấy được một loại khác biệt tế tự nghi thức. Trận này nghi thức thật sự có thể tịnh hóa các phe tâm linh, từ đó thông qua để cao tâm linh cảnh giới tới thôi động võ đạo cảnh giới tăng lên. Đến nỗi trong đó đến cùng là dùng cái dạng gì bí quyết, Trần Thanh Sơn cũng không có chân chính nhìn ra. Bất quá ngược lại là có một cái suy đoán, đó chính là lợi dụng tín ngưỡng chi lực, cho nên mới cần mỗi 10 năm mới có thể cử hành một lần. Rời đi quảng trường về sau, Trần Thanh Sơn liền mang theo hai vị mỹ nữ trên đường bắt đầu đi dạo. Nay cũng dẫn đến bọn hắn quay đầu xuất cơ hồ là 100 bất quá cho tới bây giờ. Thế mà không có gặp phải một cái phú nhị đại loại hình, tới để Trần Thanh Sơn trang bức đánh mặt, điều này không khỏi làm cho trong lòng người có như vậy một tia thất vọng. Đương nhiên thất vọng nguyên nhân chủ yếu là không có người chạy tới cho bọn hắn tiễn đưa trang bị. Bên đường đủ loại quầy hàng bên trên vật phẩm bên trong, có đủ loại đồ ăn vặt cùng tiểu trang sức. Những này đối với Trần Thanh Sơn tới nói, mặc dù đối với hắn tự thân không có bao nhiêu ý nghĩa, nhưng lại để bên người hai vị mỹ nữ từng đợt kích động. Kết quả sau cùng chính là, không gian của các nàng hoặc là không gian giới chỉ, lại một lần nữa chứa vào rất nhiều thứ. Sau đó lại đi dạo bán đủ loại thiết bị cùng đủ loại vũ khí bán bảo cát. Từ lâu một đi dạo đến tầng 5, lại cũng chỉ là có mấy cái khoáng thạch tài liệu đối với bọn hắn có từng điểm tác dụng. Đến nỗi những vũ khí kia, cao nhất mới thích hợp nguyên anh kỳ, liền Trần Thanh Sơn tùy ý luyện chế được cũng không bằng. Sau đó lại đi dạo khác cửa hàng cùng tiệm đan dược. Trừ kiến thức đến đủ loại vật phẩm bên ngoài, để bên người hai vị mỹ nữ phát ra từng đợt tiếng thán phục bên ngoài, cơ hồ không có bao nhiêu thu hoạch. Một mực đi dạo đến lúc buổi tối, mới trở lại quán trọ tiếp tục nghỉ ngơi. Một cái buổi chiều đi dạo xuống, trừ thu hoạch một chút tài liệu bên ngoài, chính là làm rõ ràng thần hỏa đại hội giữa bầu trời kiểu tranh tài tình huống cụ thể. Bởi vì 3 ngày về sau thần hỏa đại hội mới chính thức bắt đầu, cho nên tiếp xuống 3 ngày, bái hỏa thành các ngóc ngách đều lưu lại Trần Thanh Sơn ba người dấu chân. Làm thần hỏa đại hội chính thức lúc bắt đầu, Trần Thanh Sơn mới mang theo hai vị mỹ nữ đi qua. Lần này thần hỏa đại hội tổ chức địa điểm là ở ngoài thành một đỉnh núi nhỏ bên trên, đỉnh núi này cũng không cao, nhưng mà tại đỉnh chóp lại có một cái to lớn bình đài. Bình đài thượng đã sớm làm xong đủ loại chuẩn bị. Lúc này bình đài bên ngoài đã tụ tập mấy chục vạn người. Những người này tu vi cao dẫm lên phi kiếm dừng lại tại cách đất mặt không xa không trung. Cũng có một số người mang theo pháp khí bộ đoàn, trực tiếp tại không trung ngồi xếp bằng. Đương nhiên cũng có một chút điệu thấp hoặc là thật sự tu vi thấp người, trực tiếp đứng hoặc là ngồi trên mặt đất. Đến nỗi trong bình đài ở giữa rửa vào sau vị trí, phân biệt hướng về hai bên phải trái hai bên trưng bày hai hàng cái ghế cùng cái bàn. Phía trên người đang ngồi hẳn là lần này chủ trì thần hỏa đại hội thành chủ, cùng một chút trọng tài nhân viên. Bên cạnh còn có chuyên môn nhân viên vì bọn họ thêm trà đổ nước. Làm chung quanh dần dần chạy tới người, bắt đầu biến không bao lâu. Ngồi tại trên đại hội nghị thành chủ đứng lên. "Các vị, ta bây giờ chính thức tuyên bố, thần hỏa đại hội bái hỏa thành phân hội, bây giờ chính thức bắt đầu." Thanh âm của hắn vô cùng to, có thể làm cho ở đây mỗi người đều có thể rõ ràng nghe tới hắn mỗi một câu nói. Năm nay thần hỏa đại hội, cùng phía trước mấy lần nội dung không kém nhiều. Đầu tiên để ta tới hướng các vị giới thiệu, ta hai bên các vị trọng tài nhân viên. Ta bên trái thứ nhất vị, tin tưởng rất nhiều người đều tương đối quen thuộc, hắn chính là bán bảo các bái hỏa thành phân các chủ. Lấy hy vọng của hắn, sẽ không có người hoài nghi các chủ phẩm được a. Ta bên trái thứ nhị vị, chính là cùng sư Dung binh đoàn Trịnh đoàn trưởng. Đến nơi thứ ba vị, đồng dạng để đại gia quen thuộc, nàng chính là Mưa Hà phái cho trưởng môn. Ta bên trái thứ tư vị, vị thứ năm. Kế tiếp là ta bên phải thứ nhất vị, là chúng ta luyện đan đại sư Hồ lão. Nay 10 vị đều là chúng ta bái hỏa thành đức cao vọng trọng hàng người, đồng thời còn có ta đằng sau vị này bái hỏa thành đại tế ti, tin tưởng mọi người đều biết. Đồng thời hắn cũng là chúng ta tổng tài phán. Đối với trọng tài nhân viên, các vị tham dự tranh tài thiên tiêu, phải chăng còn có khác nghi vấn? Nói xong cũng vòng quanh toàn bộ bình đài nhìn một vòng, phát hiện không có người có ý kiến về sau, liền bắt đầu lần nữa phát biểu, nếu đại gia đối các vị trọng tài tính dục đều tương đối tin tưởng. Như vậy liền bắt đầu tiến hành thứ nhì cái phân đoạn. Thỉnh các vị cố ý tại tham dự lần này thiên tiêu giải thi đấu các vị cao thủ thanh niên, tiến lên đây tiếp nhận kiểm tra đồng thời nhận lấy thẻ số. Ta nhắc nhở lần nữa một lần, tham dự tranh tài các vị cao thủ thanh niên, không được vượt qua 50 tuổi. Đồng thời một khi thắng được về sau, nhất định phải hứa hẹn sẽ giữ gìn hòa thần quốc yên ổn cùng công bằng. Nếu không thể làm được điểm này, còn xin tự giác rời khỏi, nếu không một khi phát hiện lại nhận tất cả mọi người cộng đồng thảo phạt. Lúc này tại đài chủ tịch phía trước bị để lên một cái hộp lớn, bên trong thả đầy nguyên hộp thẻ số, những này thẻ số là từ đặc thù tài liệu chế tác mà thành một cái tiểu phiến mỏng. Phía trên viết xong ngay từ đầu số lượng. Lúc này trong đám người lục tục no ngoe đi ra rất nhiều người trẻ tuổi tiến lên nhận lấy thẻ số. Ở trong quá trình này chẳng những phát cho thẻ số người, cùng trên đài hội nghị các vị trọng tài nhân viên đều sẽ nghiêm túc xem xét những người này tuổi tác, cùng khí tức trên thân. Liên minh đài bên ngoài cái kia đếm 10 vạn trong đám người, cũng có rất nhiều tu vi cao nhân sĩ đang quan sát những này nhận lấy thẻ số người trẻ tuổi. Theo phía trước nhận lấy thẻ số, đằng sau lục tục no ngoe có càng nhiều người gia nhập vào xếp hàng ở trong. Đến lúc cuối cùng một cái nhận lấy thẻ số người cầm tới chính mình thẻ số lúc, với lúc là thứ số 1000. Lúc này lần nữa chuyển đến thành chủ âm thanh. Sau đó cử hành thứ ba cái quá trình, từ ta rút thăm quyết định giao thủ song phương nhân viên. Thế là hắn đem bàn tay tiến một cái khác chuẩn bị kỹ càng dãy số dương, mỗi một lần lấy ra hai cái dãy số bài tới. Cứ như vậy quyết định giao thủ song phương. Sau đó liền mời ta vừa rồi niệm đến dãy số tuyển thủ tiến vào tương ứng khu vực. Lượt này đấu vòng loại từ giao thủ song phương tự làm quyết định, người thắng tiến vào vòng tiếp theo. Lúc này Trần Thanh Sơn ba người cũng căn cứ chính mình biển số tiến vào tương ứng khu vực. Thiên tiêu giải thi đấu đang kéo ra màn che, bầu không khí khẩn trương mà nhiệt liệt. Người vây xem bên trong có rất nhiều đều đang vì mình thân bằng hoặc là hảo hữu cố lên. Trần Thanh Sơn đối thủ là một vị thân hình khôi ngô, khí thế hùng hổ mạnh sĩ. Người này vừa vào sân liền cơ to lớn chiến phủ, ý đồ lấy uy mãnh khí thế áp đảo Trần Thanh Sơn. Nhưng mà, Trần Thanh Sơn lại khí định thần nhàn, dáng người thẳng tắp như tùng. Đợi cho đối thủ vào tới, Trần Thanh Sơn nghiêng người lóe lên, xảo diệu tránh đi đối phương lăng lệ công kích, ngay sau đó vỗ nhẹ nhẹ ra một trường, nhìn như bình thản không có gì lạ, lại ẩn chứa thâm hậu lực lượng, trực tiếp đem đối thủ đánh lui mấy trượng. Cái kia mãnh sĩ ý đồ lần nữa tiến công, Trần Thanh Sơn nhắm ngay thời cơ, dùng chỉ thay kiếm sử xuất một chiêu kiếm pháp tinh diệu, nháy mắt vạch phá phòng ngự của đối thủ, nhẹ nhõm thủ thắng, thành công tấn cấp. Một bên khác, Lãnh Nhã Lệ đối thủ là một cái am hiểu pháp thuật người thần bí. Người thần bí phất tay, vô số hỏa cầu gào thét mà đến. Lãnh Nhã Lệ lại mặt không đổi sắc, nàng dáng người nhẹ nhàng vũ động, như cùng ở tại hỏa diễm bên trong nhẹ nhàng nhảy múa. Mỗi một cái hỏa cầu tới gần, nàng đều có thể lấy xảo diệu thân pháp né tránh. Sau đó, Lãnh Nhã Lệ tay ngọc dương nhẹ, một đạo băng lãnh hàn khí dâng trào ra, nháy mắt đem đối phương hỏa diễm áp chế. Ngay sau đó, nàng tăng thêm tốc độ, như quỷ mị tới gần đối thủ, nhẹ nhàng một chỉ, liền đánh trúng đối phương yếu hại, thuận lợi tấn cấp. Mà thị nữ Long Phi Phi đối mặt chính là một cái giảo hoạt đa dạng đối thủ. Người này am hiểu ám khí cùng đánh lén, ngay từ đầu liền ý đồ lấy ám chiêu thủ thắng. Bất quá những này đối với Long Phi Phi tới nói đều là một chút dâu ria sự tình, nương tựa theo nhạy cảm sức quan sát, lần lượt tránh đi ám khí công kích. Tại đối thủ tự cho là đạt được mà buông lỏng cảnh giác thời điểm, Long Phi Phi đột nhiên một phát, thi triển ra một bộ tấn manh quyền pháp, đánh cho đối phương trở tay không kịp, cuối cùng thành công đem hắn đánh bại, tấn cấp vòng tiếp theo. Tại trận này một đối một kịch liệt tranh đấu bên trong, Trần Thanh Sơn, Lãnh Nhã Lệ cùng Long Phi Phi đều nhẹ nhõm chiến thắng riêng phần mình đối thủ. Chương 75. Thần Hỏa Thành Tinh Hỏa Thành xem như Thần Hỏa Đế Quốc đô thành, toàn bộ thành thị to lớn diện tích, cùng thành nội đủ loại cấp cao cửa hàng. Trên đường khắp nơi có thể thấy được đều là một chút kim đan kỳ tu sĩ, thỉnh thoảng còn có nguyên anh kỳ cao thủ đi ngang qua. Những này đều thuyết minh Tinh Hỏa Thành phồn hoa. Nhưng mà tại này phồn hoa Tinh Hỏa Thành, bên ngoài tường vây lại cũng không cao, chỉ có không đến 10 mét độ cao. Cái này khiến rất nhiều vừa mới bắt đầu nhìn thấy cái này đô thành một chút trẻ tuổi tiểu tu sĩ cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Tại bọn hắn quê quán một cái huyện thành nhỏ, tường thành độ cao đều có thể có hơn tháng 10 năm 20 mét. Như thế nào xem như một nước chi đô thành, lại có như thế thấp bé tường thành. Nhưng mà đối với một chút tu sĩ cấp cao hoặc là đối thành thị này hết sức quen thuộc người tới nói, lại cũng không kỳ quái, bởi vì tại này luyện khí kỳ liền có thể nhảy mấy chục hơn trăm mét độ cao tu chân thế giới. Người tưởng thành độ cao 10 mét vẫn là 20 mét, thậm chí là 100 mét. Đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng, chân chính hữu dụng là thành tường kia thượng bố trí đủ loại phòng ngự trận pháp. Mà xem như một nước chi đô thành, trên của hắn trận pháp cường độ, tự nhiên không cần hoài nghi. Tối thiểu nhất hợp thể kỳ cùng trở xuống tu sĩ, không có khả năng đối với phía trên trận pháp tạo thành uy hiếp. Hôm nay, tại tòa này đô thành cửa nam nơi cửa, đi tới một nam hai nữ, ba anh chàng đẹp trai mỹ nữ. Ba người này liền xem như tại này tiên nữ tuấn nam đều khắp nơi có thể thấy được tu tiên giới, cũng nắm giữ tám thành trở lên quay đầu suất. Đương nhiên, không quay đầu lại chính là cái kia một tuổi tiểu hài, cũng đang nhìn xem ba người bọn họ cửa thành vệ binh. Dù sao bọn hắn nếu là quay đầu lời nói, còn thế nào thu lấy lệ phí vào thành. Ba người này chính là đi tới Tinh Hỏa Thành tham gia Thần Hỏa Đại hội Trần Thanh Sơn ba người. Nhìn xem cửa thành Tinh Hỏa Thành ba chữ to, Trần Thanh Sơn hơi hơi nhớ tới một tháng này kinh lịch. Ngày đó tại kinh lịch nhiều vòng đấu vòng loại về sau, tại ngày thứ ba thời điểm liền quyết ra trước 10 tên. Mặc dù tại trận đấu này bên trong không thiếu nhân vật thiên tài, nhưng mà đối với Kim Đan kỳ Trần Thanh Sơn ba người tới nói, chỉ cần hơi bình thường phát huy một chút, liền lấy đến đệ ngũ 6-7 tên. Cho nên cuối cùng từ Bái Hỏa Thành thành chủ thông chi, Bái Hỏa Thành quyết ra trước 10 danh tướng từ Bái Hỏa Thành phái cường giả hộ tống đến Tinh Hỏa Thành, tại một tháng về sau tham gia Tinh Hỏa Thành Thần Hỏa Đại hội tổng quyết tái. Đối với Nghĩ Du Sơn Ngoạn Thủy, nhìn xem các nơi phong cảnh, nhìn xem cái này thế giới huyền huyễn phong thổ Trần Thanh Sơn ba người tới nói, cùng một bang chỉ có Kim Đan kỳ thiên tài cao thủ tại một cái Nguyên Anh kỳ cao thủ hộ tổng dưới. Đãi ngộ này đối với những người khác tới nói xác thực không tệ, nhưng đối với Trần Thanh Sơn ba người tới nói, hoàn toàn là đang tìm không được tự nhiên. Cho nên Trần Thanh Sơn liền hướng thành chủ thỉnh cầu chính mình đi Tinh Hỏa Thành. Không nghĩ tới thành chủ thế mà sảng khoái đáp ứng. Trên đường đi Du Sơn Ngoạn Thủy, nhìn xem các nơi phong cảnh bất đồng cùng ân tình. Đương nhiên giữa núi rừng không chỉ là có mỹ lệ phong cảnh, còn có một chút sinh hoạt tại giữa núi rừng nghề nghiệp nhân sĩ, trông thấy như thế hai cái mỹ nữ, dĩ nhiên là rất có nghề nghiệp cảm giác chạy đến. An cướp, có lý tưởng một điểm, chỉ là yêu cầu cho một chút tiền tài. Xem ra trên người bọn họ sát khí cũng không lớn, cho nên Trần Thanh Sơn liền rất có đạo đức tầm, liền để nhóm này có lý tưởng nghề nghiệp cản đường nhân sĩ thu hoạch mấy cái bao lớn. Trên đầu cái chủng loại kia, đến nỗi những cái kia lý tưởng cũng không xa lớn, mở miệng liền muốn mang đi mỹ nữ, còn đối với mình kêu đánh kêu giết cái chủng loại kia. Trần Thanh Sơn cũng rất chân thành để bọn hắn đạt thành nguyện vọng, chính là kiếp sau làm cái người tốt. Bất quá tổng thể tôi nói, có một cái mỹ lệ thê tử làm bạn, còn có một cái mỹ lệ thị nữ phục vụ, dọc theo con đường này vẫn là tâm tình rất vui vẻ. Nhìn thoáng qua cửa thành Tinh Hỏa Thành này ba chữ to, Trần Thanh Sơn đang chuẩn bị hướng thành nội đi đến lúc, lại có người so tốc độ của hắn càng nhanh, lại là thê tử của hắn trực tiếp lôi kéo bên cạnh thị nữ trực tiếp hướng về thành nội chạy tới. A rốt cục đã đến Tinh Hỏa Thành, chúng ta tiến nhanh đi xem một chút. Nhìn thấy một màn này, Trần Thanh Sơn cũng đã tập mãi thành thói quen. Đi qua khoảng thời gian này ở chung, Trần Thanh Sơn cũng đã hiểu được vợ mình tính cách. Mặc dù nàng lúc ở bên ngoài biểu hiện được vô cùng cao lãnh, nhưng đó bất quá là từ đối với tại tự thân bảo hộ, kỳ thật nội tâm lại vô cùng lửa nóng. Tiêu chuẩn là trong nóng ngoài lạnh hình. Trên một điểm này Trần Thanh Sơn đã có vô cùng khắc sâu trải nghiệm. Cho nên yên lặng giao ba người lệ phí vào thành, sau đó cùng hai người mỹ nữ này tiến vào Tinh Hỏa Thành. Tinh Hỏa Thành xem như thần hỏa đế quốc đô thành, có thể nói hoàn toàn chính là một cái hỏa diễm thế giới. Đường đi bên trên cơ hồ tất cả tu sĩ, trên người đều mang hỏa diễm tiêu chí, có kiến trúc thậm chí bản thân chính là hỏa diễm hình dạng, phảng phất tại cháy hừng hực. Trong thành nhiệt độ cũng so địa phương khác cao hơn rất nhiều, thỉnh thoảng có hỏa diễm dâng trào ra, hình thành từng đạo mỹ lệ hỏa trụ. Hai bên đường trồng lấy kỳ dị hỏa diễm thực vật, bọn chúng tản ra khí tức nóng bỏng, đem toàn bộ thành thị trang trí đến như mộng như ảo. Trần Thanh Sơn một bên thưởng thức Tinh Hỏa Thành đặc biệt cảnh tượng, một bên đi theo thế nữ bước chân. Qua không bao lâu, bọn hắn liền đi vào một nhà tên là Viêm Ngục trà lâu cửa hàng, trong tiệm trang trí đồng dạng tràn ngập hỏa diễm nguyên tố. Liên cái bàn cùng ghế đều là hỏa diễm hình dạng. Khách bên trong có tóc tựa như là một đóa hỏa diễm, ở trên đỉnh đầu tả hữu vừa đi vừa về nhẹ nhàng phiêu đãng. Có quần áo bị thiết kế thành hỏa diễm màu sắc cùng hình dạng, để hắn ngồi ở chỗ đó cũng giống một đóa như hỏa diễm, ở nơi đó nhẹ nhàng bị gió thổi động. Liên bọn hắn sử dụng chén trà cùng bát đũa trở, đều là cùng hỏa diễm cùng một nhịp thở. Vào chỗ sau, Trần Thanh Sơn nghe chung quanh các thực khách trò chuyện, phần lớn là liên quan tới thần hỏa đại hội suy đoán cùng thảo luận. Lúc này, một cái người phục vụ lại đây hỏi thăm bọn họ muốn chút gì. Nơi này có cái gì đặc sắc đồ uống sao? Trần Thanh Sơn hỏi. Chúng ta nơi này chiêu bài là hỏa diễm trà, nó là dùng đặc thù hỏa diễm quả thực ngâm chế mà thành, cảm giác nồng đậm, mang theo ngọn lửa nhàn nhạt hương khí. Người phục vụ hồi đáp. Vậy thì tới ba chén hỏa diễm trà a. Trần Thanh Sơn nói. Cũng không lâu lắm, người phục vụ bưng tới ba chén bốc hơi nóng hỏa diễm trà. Nước trà trong chén bảy biện ra tiên diễm màu đỏ, giống như thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng. Trần Thanh Sơn nhẹ nhàng nhấp một miếng, tức khắc cảm giác một cô nóng bỏng lực lượng truyền khắp toàn thân, để tinh thần hắn chấn động. Thê tử của hắn cùng thị nữ cũng nhao nhao nhấm nháp, trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Quả nhiên không hổ là Tinh Hỏa Thành đặc sắc đồ uống, hương vị thật sự là đặc biệt. Trần Thanh Sơn tán thán nói. Nghe nói như thế Lãnh Nhã Lệ cũng biểu thị rất tán đồng. Này hỏa diễm trà không hổ gọi hỏa diễm hai chữ, để cho người ta có thể cảm nhận được toàn thân giống như bị ngọn lửa nhẹ nhàng thiêu đốt một dạng, ấm áp. Nếu như là luyện khí kỳ tu sĩ uống dạng này một ly trà, có thể làm cho pháp lực càng thêm cô đọng. Vật khí tốt rất có thể trực tiếp đề thăng một tiểu cảnh giới. Dạng này một bình trà, đoán chừng đối trúc cơ kỳ đều có chút tác dụng. Sư tỷ nói không sai, thật sự là đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Không nghĩ tới chúng ta du lịch thứ nhất quốc gia Hỏa Thần Quốc liền cho chúng ta dạng này lớn một kinh hỉ. Đối với tiếp xuống địa phương khác để ta càng thêm tràn đầy chờ mong. Sau đó bọn hắn tiếp tục hưởng thụ lấy hỏa diễm trà mỹ vị, lắng nghe người chung quanh đàm luận, từ trong giọng nói của bọn họ đều có thể nhìn ra bọn hắn đối đã từng vị kia hỏa thần sùng bái. Chương 76. Hỏa tinh linh ngày thứ nhì sáng sớm, bên ngoài vẫn là đen kịt một màu thời điểm. Liền bị Lãnh Nhã Lệ kêu lên. Thanh Sơn, Thanh Sơn, mau dậy đi, thừa dịp thần hỏa đại hội hôm nay còn chưa bắt đầu. Chúng ta lại đến chung quanh đi dạo chơi, hôm qua đi dạo địa phương quá ít. Yên tâm, chỉ cần ta đi dạo vui vẻ, đến lúc đó sẽ có ban thưởng nhà. Đương nhiên nếu như ngươi không muốn ban thưởng cũng được, vậy ta liền mang theo Phi Phi, chính mình đi dạo đi rồi. Bất quá chúng ta hai cái thực lực chỉ có kim đan kỳ mỹ nữ, ở bên ngoài bị khi dễ làm sao bây giờ. Trần Thanh Sơn nghe tới có ban thưởng, sờ lên chính mình eo. Tức khắc lập tức tỉnh cả ngủ. Ta nói thế nào cũng là một vị cao thủ. 10 năm 100 năm không ngủ được đều được. Cho nên ta vừa mới chỉ là đang nghĩ sự tình mà thôi, căn bản không có ngủ. Đúng, chính là những chuyện này. Làm một hảo phu quân, sao có thể để cho mình mỹ mạo thê tử ở bên ngoài bị những người khác khi dễ đâu. Mà lại Tinh Hỏa Thành như thế có đặc sắc, tại cái khác địa phương có thể căn bản nhìn không thấy, cho nên không đem nơi này toàn bộ đi dạo xong, quả thực là một tổn thất lớn. Còn xinh đẹp ôn nhu mỹ lệ Nhã Lệ mang lên vì phu a. Không nghĩ tới chúng ta đại thiên tài cũng sẽ dậy như vậy ra mặt, vậy chúng ta liền đi thôi. Hôm qua ta liền nghe nói, Bắc Ngai bên kia có một cái hỏa diễm quảng trường, nơi đó có một cái hỏa diễm suối phun, vô cùng có đặc sắc. Làm Trần Thanh Sơn ba người đi tới hỏa diễm quảng trường lúc, tại Hỏa Thần Quốc đô thành Tinh Hỏa Thành hỏa diễm quảng trường, tòa kia nổi tiếng xa gần hỏa diễm suối phun, đang triển hiện như mộng như áo kỳ cảnh. Nóng hổi giống như nham tương một loại năng lượng vật chất, từ con suối dâng trào ra, nháy mắt hóa thành ngọn lửa nóng bỏng trụ, bay thẳng hướng mênh mông không trung. Này hỏa diễm trụ tựa như một đầu tránh thoát trói buộc hỏa long, mang theo lực lượng vô tận cùng uy nghiêm. Làm hỏa diễm trụ đến không trung, nó đột nhiên nổ bể ra tới, hóa thành lửa cháy ngập trời. Những ngọn lửa này giống như linh động tinh linh, tại không trung tự do mà bay múa, xoay tròn, nhảy vọt. Xích hồng sắc hỏa diễm nhiệt tình như lửa, phản phất có thể thiêu đốt hết thảy. Màu da cam hỏa diễm ấm áp mà nhu hòa, tựa như mặt trời lặn dư huy. Ngọn lửa màu u lam thần bí khó lường, phản phất ẩn chứa vũ trụ thâm thúy bí mật. Bọn chúng đan vào lẫn nhau, va chạm, hình thành từng mảnh rực rỡ màu sắc màn sáng. Có hỏa diễm như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, lưu lại bóng ánh quy tích. Có hỏa diễm quấn quýt nhau, bệnh thành kỳ diệu đồ án. Còn có hỏa diễm hội tụ vào một chỗ, hình thành hỏa cầu thật lớn, tách ra hào quang chói sáng. Hỏa diễm bay múa tư thái thiên biến vạn hóa, khi thì như tiên nữ nhẹ nhàng nhảy múa, nhẹ nhàng lưu mỹ, khi thì như dũng sĩ xông pha chiến đấu, dũng mãnh không sợ, khi thì lại như nhóm điểu vỗ cánh bay cao, linh động hòa bát. Tại này trói lọi cảnh tượng bên trong, toàn bộ quảng trường đều bị chiếu rọi đến giống như ban ngày, quang mang thậm chí xuyên thấu trung quanh tầng mây, để không trung cũng nhiễm lên một tầng kỳ huyễn sắc thái. Trên quảng trường đám người ngửa đầu quan sát, say mê tại này tuyệt mỹ cảnh tượng bên trong, phảng phất đưa thân vào tiên cảnh, cảm thụ được tiên hiệp thế giới đặc hữu thần kỳ cùng trắng lệ. Hoa, thật sự là quá đẹp. Ta chưa từng có thấy qua xinh đẹp như vậy cảnh sắc. Thanh Sơn, ngươi xem một chút bên kia, ngươi nhìn cái kia giống hay không một cái đang tại xung kích mạnh sĩ đâu? Ngươi nhìn lại bên này, đó là tiên nữ vung hoa đây. Nhìn xem đã từng một mặt băng lãnh, cơ hồ không cười qua thế tử. Từ khi cùng mình kết hôn đến nay, mỗi ngày nụ cười đều tại dần dần gia tăng. Bây giờ tựa như là một cái 10 tới tuổi tiểu nữ hài đồng dạng, tùy ý tách ra nụ cười của mình, nhảy nhảy nhót nhót biểu đạt sự hưng phấn của mình. Giờ khắc này Trần Thanh Sơn nhìn xem vợ mình cái kia ngây thơ động tác, cảm giác được trước nay chưa từng có thỏa mãn. Có lẽ đây mới là nhân sinh nên có sinh hoạt. Liền xem như tại này một cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua tu chân thế giới. Hạnh phúc sinh hoạt cũng không nên chỉ là chém chém giết giết. Cái này cũng có thể mới thật sự là cuộc sống hạnh phúc. Vui sướng sinh hoạt luôn là ngắn ngủi như vậy. Tại này tinh hỏa thành phụ cận các nơi đều lưu lại bọn hắn dấu chân về sau, một ngày này lại lần nữa kết thúc. Bất quá nỗ lực luôn là sẽ có thu hoạch, đi qua một cái vui vẻ ban đêm. Làm Thái Dương lần nữa lúc đi ra, ba người liền đi tới thần hỏa đại hội hiện trường. Lần này thiên tiêu tranh tài cùng bái hỏa thành lần kia khác nhau cũng không phải là rất lớn. Khác biệt lớn nhất liền vẹn vẹn nhân viên cùng địa điểm khác nhau. Người chủ trì biến thành hỏa thần quốc truyền kỳ đại tế ti. Nhân viên tham dự đến từ hỏa thần quốc 50 cái thành 500 vị thiên tiêu. Trần Thanh Sơn bụng trộm dùng thần thức kiểm tra một hồi những này thiên tiêu. Lại có thể có người đã đạt đến kim đan đỉnh phong. Không dùng đến 50 năm liền tu luyện tới cảnh giới như thế. Có thể nói bọn hắn thật sự thiên tài. Bất quá điều này cũng làm cho Trần Thanh Sơn yên lòng. Hắn cũng không muốn để cho mình kim đan trung kỳ liền có thể chiến thắng nguyên anh kỳ. Như thế liền xem như đồ đần, cũng nhìn ra bọn hắn có vấn đề. Cho nên đi qua nhiều vòng so tài, ba người bọn họ đều tiến vào trước 5 tên. Mà lần này thần hỏa đại hội cũng chỉ có 5 cái danh lạch. Cho nên kết thúc về sau, tại vị này truyền kỳ đại tế ti dẫn đầu dưới. Bọn hắn 5 người được đưa tới một chỗ bí cảnh ở trong. Nếu như nói tinh hỏa thần là hỏa diễm thế giới, như vậy ở trong bí cảnh liền hoàn toàn là thuộc về lửa thế giới. Cái này bí cảnh bên trong khắp nơi đều là nham tương cùng phía trên hỏa diễm. Cái này khiến khác hai vị may mắn tham dự vào thiên tài nhân viên cũng cảm giác được nhất định không thích ứng, chỉ có thể lợi dụng pháp thuật ngăn cản bên ngoài lửa nhiệt độ cao. Đi thẳng đến một cái ao nham tương bên cạnh, bọn hắn mới ngừng lại được. Cái này ao nham tương, mặc dù bên trong xem ra cũng là nham tương, nhưng mà những này nham tương đều hiện lên màu xanh tím, mặt trên còn có một tầng nhàn nhạt màu xanh tím quang mang bao phủ trên đó. Mà tại này ao nham tương ở trong còn có một chút khiêu động tinh linh. Bọn hắn đang tại ao nham tương bên trong tùy ý chơi đùa, tựa như là tại ao nước nhỏ bên trong du ngoạn một đám tiểu hài tử đồng dạng. Những này tinh linh cái đầu chỉ lớn chừng quả đấm, ngọn lửa trên người màu sắc không giống nhau, có là màu đỏ cam, cũng có chính là màu xanh, đỏ cam vàng lục lam trắng tím, này 7 loại màu sắc bên trong, mỗi loại màu sắc đều có một chút. Những này hẳn là trong truyền thuyết hỏa tinh linh. Lúc này phía trước dẫn đường truyền kỳ đại tế ti xoay người lại nhìn xem bọn hắn 5 cái. Chúc mừng các ngươi 5 vị tiểu hữu, các ngươi đều là may mắn hạng người. Cái này ao nham tương bên trong đây đều là ta hỏa thần quốc hỏa tinh linh, mà các ngươi hôm nay may mắn có thể cùng bọn hắn ký kết khế ước, đồng thời có thể từ đó mang đi một cái hỏa tinh linh. Bất quá mặc dù các ngươi cũng là thông qua thực lực được đến cơ hội lần này, nhưng mà chúng ta hỏa thần quốc tổ chức hỏa thần đại hội cũng không phải là không có chút nào sở cầu. Nhìn một chút này 5 cái biểu lộ khác nhau thanh niên thiên tài, vị này truyền kỳ đại tế sư mỉm cười, sau đó tiếp tục dùng giọng ôn hòa nói: kỳ thật yêu cầu của chúng ta cũng rất đơn giản, đó chính là một khi cùng một cái hỏa tinh linh ký kết khế ước về sau, các ngươi liền tự động trở thành chúng ta hỏa thần giáo khách khanh trưởng lão. Cái này khách khanh trưởng lão cũng không cần quản lý cụ thể sự vụ, duy nhất chức trách chính là để hỏa thần quốc bảo trì yên ổn cùng công bằng. Nếu như các ngươi nguyện ý thật lòng hứa hẹn làm được điểm này, như vậy liền có thể qua bên kia đếm thử cùng hỏa tinh linh tiến hành câu thông. Đến nỗi ngươi có thể hấp dẫn cái kia hỏa tinh linh vậy thì xem chính ngươi nha. Mặt khác muốn hướng các ngươi nhắc nhở một chút, hỏa tinh linh xem như thiên địa chi linh, có thể đối với các ngươi thành ý có cảm ứng. Như vậy hiện tại nói cho ta đáp án của các ngươi. Nói xong cũng chăm chú nhìn trước mặt 5 cái thiên tiêu, mặt khác 2 cái cùng một chỗ đi vào thiên tiêu, có lẽ là đối cái này có tâm lý chuẩn bị, cho nên trực tiếp hướng truyền kỳ đại tế sư nhẹ gật đầu. Sau đó liền đi tới phía trước ao nham tương bên cạnh, bắt đầu lợi dụng tinh thần lực của mình cùng những này tinh linh bắt đầu câu thông. Trần Thanh Sơn ba người vốn là đang nghe còn có những điều kiện khác lúc còn có sở ý bên ngoài. Nhưng mà nếu như chỉ là cái điều kiện này, đáp ứng cũng không có vấn đề gì. Làm một ba có thanh niên tốt, giữ gìn công bằng cùng chính nghĩa vốn chính là chuyện nên làm. Cho nên ba người cũng không chút do dự đáp ứng xuống, sau đó đi hướng ao nham tương bên cạnh. Bất quá cùng trong tưởng tượng khác biệt, ba người mới vừa vặn tới gần ao nham tương, liền có một bộ phận phát hiện bọn hắn hỏa tinh linh trực tiếp vây quanh. Chương 77 khế ước hai vị khác thiên kiêu vì chiếm trước tiên cơ, cho nên mới trước một bước trực tiếp đồng ý truyền kỳ đại tế ti điều kiện. Bọn hắn không kịp chờ đợi chạy đến ao nham tương bên cạnh. Trong đó vị kia trang phục màu lam thiên kiêu, đầu tiên là nhìn một chút màu tím hỏa tinh linh, nhưng vẫn là thở dài về sau, lựa chọn cùng một cái màu lam hỏa tinh linh tiến hành câu thông. Tiểu tinh linh, chúng ta cùng một chỗ kiên định khế ước được không? Ta thế nhưng là lần này thiên kiêu tranh tài thứ nhất tên, cũng chính là hỏa thần quốc thiên tài nhất người. Ở bên cạnh ta, ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi nhanh chóng đề cao thực lực. Nhưng mà tình huống cũng không như ý. Cái kia màu lam tinh linh không những mình rời xa vị này áo lam thiên tài, đồng thời còn mang đi bên người một mảng lớn hỏa tinh linh. Thử, ta mới không cùng ngươi cùng nhau chơi đùa đâu. Ta tại trong nhà này, có thể so sánh ở chỗ của ngươi chơi vui nhiều. Chỉ còn lại mấy cái màu đỏ hỏa tinh linh cùng một cái lục sắc tinh linh ở lại nơi đó. Vốn đang rất thất vọng hắn, nhìn thấy cái kia lục sắc hỏa tinh linh còn đầu ở chỗ đó lúc, tức khắc lần nữa trở nên hưng phấn. Mang hưng phấn cùng lòng thấp thỏm bất an tỉnh, một bên ở trong lòng cầu nguyện, một bên chậm rãi đi hướng cái kia lục sắc hỏa tinh linh. Vị này mỹ lệ đáng yêu tiểu tinh linh bằng hữu, có cần hay không ta giúp ngươi a? Cái này lục sắc tiểu tinh linh tại không trung lung lay thân thể, sau đó còn cần giọng nghi ngờ hỏi, ngươi giúp ta cái gì?
Nghe tới này lục tinh linh vấn đề, cái kia áo lam thiên tài trong lòng một trận hưng phấn, liền sợ ngươi không hỏi, ngươi xin hỏi, ta liền dám đem ngươi lắc lư lại đây. Thế là sau đó phí sức chín châu hai hổ đủ loại lấy lòng, lại hứa hẹn một đống lớn chỗ tốt về sau. Rốt cục ôm mỹ nhân về, a, không đúng, là rốt cục ký kết một cái lục sắc hỏa tinh linh. Đến nỗi một cái khác màu tím thiên tiêu, thì trực tiếp chạy đến tận cùng bên trong nhất, đối một cái xem ra xinh đẹp nhất màu tím hỏa tinh linh khởi xướng thế công. Vị này xinh đẹp tiểu bằng hữu, ngươi đang làm gì đó? Chúng ta cùng nhau chơi đùa kết giao bằng hữu a. Vốn là tung bay ở nơi đó không nhúc nhích màu tím hỏa tinh linh, lúc này nhẹ nhàng lung lay thân thể. Ngươi là ai nha? Làm gì quấy rầy ta ngủ? Ngươi cái tên xấu xa này, không biết quấy rầy người khác ngủ là không lễ phép hành vi sao? Ta cũng không phải người xấu, ngươi nhìn ta đối ngươi đều không có bất kỳ cái gì ác ý, ta là lần này thiên kiêu tranh tài thứ nhì tên, mặc dù so thứ nhất tên kém như vậy một chút xíu, nhưng mà ta so hắn càng đẹp trai hơn, cũng càng có thể cùng ngươi cùng nhau chơi đùa nha. Để ta mang ngươi ra ngoài bên ngoài cùng nhau chơi đùa chơi được không? Hừ, ta mới không cùng ngươi cùng nhau chơi đùa đâu. Ta có thể cảm giác được ngươi rõ ràng là đang gạt ta. Nghe nói như thế Tử Y thiên tài, trên mặt một trận lúng túng, tựa như là chính mình cầm một cái kẹo que, dẫn dụ một cái 2 tuổi tiểu bằng hữu lúc, lại bị cái này 2 tuổi tiểu bằng hữu cho khinh bị đồng dạng. Ta còn không tin ta đường đường hỏa thần quốc ngày thứ nhì mới, thế mà còn không thể lắc lư một cái tiểu bằng hữu. Thế là hắn thu thập tâm tình một chút lần nữa vẻ mặt tươi cười đối với màu tím hỏa tinh linh mở ra lắc lư đại pháp. Ngươi hẳn là còn không có đi ra ngoài chơi qua à, nhà chúng ta thế nhưng là chơi rất vui nha, đến lúc đó ta giới thiệu rất nhiều tiểu đồng bọn cùng nhau chơi đùa. Mà lại ta nhưng là chân chính thiên tài nha, cùng với ta ngươi cũng có thể mau mau lớn lên. Nhao nhao chết rồi, nhao nhao chết rồi. Ta mới không thích ngươi đây. Cái này hỏa tinh linh liền mang theo bên người này một mảnh hỏa tinh linh đều rời xa vị này nguyên bản lòng tin sung túc Tử Y thiên tài. Cái này khiến cái kia trang phục màu tím thiên tài tức khắc trợn mắt hốt mồm. Ta thế nhưng là thiên tiêu giải thi đấu thứ nhì tên, chẳng lẽ liền như vậy không có lực hấp dẫn sao? Đang lúc hắn coi là lần này khế ước hỏa tinh linh cuối cùng đều là thất bại lúc, lại phát hiện tại bên cạnh hắn thế mà còn để lại một cái màu cam hỏa tinh linh. Lúc này vừa vặn cảm nhận được cái này màu cam hỏa tinh linh thông qua tinh thần lực chuyển ra nghi hoặc âm thanh. A, bọn hắn làm sao lại đi đâu? Đều không vân vân ta. Nhìn thấy cái này duy nhất lưu lại màu cam hỏa tinh linh cũng muốn rời đi. Tử Phục thiên tài tức khắc quá sợ hãi. Chờ một chút, đừng nhúc nhích. Ngươi là nói ta sao? Tại sao phải để ta không động đâu? Ta còn muốn đi tìm bọn hắn cùng nhau chơi đùa đâu. Đối mặt cái này duy nhất lưu lại hỏa tinh linh tam liên hỏi, Tử Y thiên tài cũng tức khắc không biết làm sao. Bất quá vẫn là lập tức phản ứng kịp, tiếp tục mở ra hắn lắc lư đại pháp. A, ta chính là đến mang ngươi đi ra ngoài chơi, bên ngoài vừa vặn rất tốt chơi, còn có rất nhiều ăn ngon. Thật sự sao? Ta nghe có chút tiểu đồng bọn nói, bên ngoài có ăn thật ngon hỏa diễm đan. Ngươi nơi đó có thật nhiều hỏa diễm đan sao? Hỏa diễm đan a, ngươi nhìn ta bây giờ trong tay liền có một viên. Ngươi cùng ta cùng đi ra về sau, ta mỗi ngày cho ngươi một viên hỏa diễm đan ăn có được hay không? Liền một viên sao? Ăn xong làm sao bây giờ? A, cái này sao? Vừa rồi ta nói sai, là một ngày 2 viên, đúng, là 2 viên. Ta còn nghe nói bên ngoài có một loại hỏa diễm linh quả, đặc biệt là kia cái gì 1000 năm hỏa diễm linh quả ăn cực kỳ ngon. Ngươi nơi đó có sao? Hỏa diễm linh quả? Vẫn là 1000 năm hỏa diễm linh quả. Cái này sao mặc dù ta bây giờ trong tay còn không có, nhưng mà bên ngoài có bán địa phương, ta đến lúc đó đi cho ngươi tìm một cái tới. Có lửa linh chỉ sao? Có hỏa diễm cây sao? Có hỏa linh thạch sao? Cái này cũng có hỏa long dịch sao? A, cái này sao? Sẽ có. Mặc dù quá trình vô cùng khúc chiết, nhưng mà kết quả hay là vô cùng mỹ mãn. Trần Thanh Sơn ba người nhìn xem hai vị này khúc chiết quá trình, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Xem ra cửa hải cuối cùng này cũng không phải dễ dàng như vậy qua nha. Ba người nhìn nhau một cái, sau đó lại sờ lên nhẫn chứa vật của mình, xem ra đây là phải đại xuất huyết. Thế là ba người mang theo không biết sợ tinh thần, chậm rãi hướng trong đó một chỗ hỏa tinh linh cũng không nhiều địa phương đi đến. Trần Thanh Sơn mang theo thấp phẩm tâm, lấy một cái tự nhận là vô cùng hiền lành âm thanh hướng về kia mấy cái hỏa tinh linh ôn nhu nói ra, ba người chúng ta là đến tìm hỏa tinh linh ký kết khế ước, trong các ngươi có hay không a muốn cùng chúng ta ký kết khế ước. Vốn là không ôm ấp bất cứ hy vọng nào Trần Thanh Sơn ba người, lại phát hiện toàn bộ ao nham tương đều giống như phát sinh bạo động đồng dạng. Không những ở trước mặt bọn hắn những này hỏa tinh linh hướng bọn hắn vây quanh, nơi xa những cái kia hỏa tinh linh cũng đang không ngừng chạy tới quá trình bên trong. Những này tinh linh vây quanh ba người trên dưới bay múa, đặc biệt là Trần Thanh Sơn cùng thê tử Lãnh Nhã Lệ bên người, hoàn toàn bị hỏa tinh linh cho bao vây lại. Các ngươi là tới tìm ta sao? Đại ca ca, ngươi là tới tìm ta sao? Cái này xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi là tới tìm ta sao? Ta thích đại ca ca, ngươi nguyện ý mang ta cùng nhau chơi đùa sao? Ta thích ngươi xinh đẹp tỷ tỷ, trên người ngươi quá thơm. Ta cũng ưa thích đại ca ca. Ta cũng ưa thích đại tỷ tỷ. Đại ca ca cùng ta cùng nhau chơi đùa a. Xinh đẹp tỷ tỷ, ta muốn cùng ngươi cùng nhau chơi đùa. Đại ca ca muốn cùng ta cùng nhau chơi đùa. Dựa vào cái gì nói đại ca ca muốn cùng ngươi cùng nhau chơi đùa, hắn là tới tìm ta ký kết khế ước, đại ca ca ngươi cùng ta ký kết khế ước a. Không nghĩ tới hạnh phúc tới nhanh như vậy, nhưng cũng có thể hạnh phúc cũng là phiền não. Không phải sao, vốn là coi là một cái đáp lại đều không có Trần Thanh Sơn, không nghĩ tới lập tức ở bên người tràn ngập thanh âm liễu dĩu, làm cho ba người đầu đau. Còn bên cạnh truyền kỳ đại tế sư, thấy cảnh này, kém chút không có đem cái cằm trò chấn kinh xuống. Mà đi qua thiên tân bạc hổ, ký kết đủ loại hiệp ước không bình đẳng, mới cùng một cái hỏa tinh linh phân biệt khế ước mặt khác cái kia hai cái thứ nhất tên cùng thứ nhì tên tiên tiêu. Khi nhìn đến một màn này về sau, cũng thiếu chút đem con mắt đều cho trừng đi ra. Chẳng lẽ là ta mở ra phương thức không đúng, không phải dùng tinh thần lực cùng chúng nó giao lưu, mà là phải dùng nói chuyện mới có thể cùng những này hỏa tinh linh hảo hảo giao lưu sao? Chương 78. Liếm cậu chết không yên lành đang lúc Trần Thanh Sơn suy nghĩ có phải hay không muốn đem những này hỏa tinh linh toàn bộ đóng gói mang đi thời điểm. Cách đó không xa vị kia truyền kỳ đại tế ti đã cũng không ngồi yên được nữa. Thanh Sơn tiểu hữu, Thanh Sơn tiểu hữu, còn có vị này Lạnh tiểu hữu. Những này hỏa tinh linh chẳng những là chúng ta toàn bộ Hỏa Thần quốc trấn quốc chi bảo, đồng thời cũng là chúng ta Hỏa Thần quốc căn bản, không có những này hỏa tinh linh, chúng ta Hỏa Thần quốc khó mà chọn lựa ra chân chính có thiên phú chính nghĩa chi sĩ. Cho nên một khi những này hỏa tinh linh toàn bộ rời đi, chúng ta toàn bộ Hỏa Thần quốc liền có thể sẽ tại không lâu sau đó sinh ra náo động. Cho nên mời xem tại này một thứ Hỏa Thần quốc dân chúng bình thường phân thượng, lưu lại những này hỏa tinh linh. Lão hủ, xin nhờ. Nghe nói như thế Trần Thanh Sơn hai người, liền đem trong lòng vừa mới xuất hiện cái kia đóng gói mang đi ý nghĩ đè xuống. Dù sao từ khoảng thời gian này đối Hỏa Thần quốc hiểu rõ đến xem, Hỏa Thần quốc sở dĩ có bây giờ dạng này phồn hoa cùng hài hòa hoàn cảnh, cùng những cái kia chân chính cao tầng phần lớn là một chút lòng có thiện ý người có trực tiếp liên hệ. Cho nên chính mình không thể là vì một chút tư tâm, liền để như thế một cái hài hòa mỹ lệ quốc gia, từ cái này con đường bên trong biến mất. Truyền kỳ đại tế thi, ngươi xin yên tâm, ta cùng ta thê tử mặc dù đối với mấy cái này hỏa tinh linh vô cùng yêu thích, nhưng mà cũng sẽ dựa theo trước đó quy định, một người chỉ đem đi một cái hỏa tinh linh. Nghe nói như thế truyền kỳ đại tế ti mới yên lòng, mặc dù hắn không rõ ràng tạo thành bộ dáng bây giờ nguyên nhân, cũng chưa từng có nghe nói qua có cái nào một lần, thế mà lại để tất cả hỏa tinh linh đều yêu thích cùng là một người, còn chủ động yêu cầu khế ước. Liền xem như năm đó hỏa thần cũng không có để những này hỏa tinh linh điên cùng như vậy, nhưng mà có một chút nhưng vẫn không có cải biến, đó chính là có thể để cho hỏa tinh linh ưa thích đều không phải tà ác hạng người. Điểm này từ hai vị này tiểu hữu lựa chọn thượng liền có thể nhìn ra. Bất quá vừa mới ta có phải hay không giống như nghĩ lọt một điểm gì đó đồ vật. Ngẫm lại. Hỏa thần, đúng, chính là hỏa thần. Liên năm đó hỏa thần đều không có đãi ngộ này, hôm nay hai vị này, xem ra chỉ có kim đan kỳ tiểu hữu. Lại có thể để những này hỏa tinh linh đồng thời có vượt qua hỏa thần cái chủng loại kia yêu thích. Như vậy, xem ra hai vị này cũng không phải đơn giản người, mặc dù bọn hắn có thể sẽ không lưu tại hỏa thần quốc. Nhưng mà có thể cùng loại nhân vật này kết lên thiện duyên, cũng là ta hỏa thần quốc việc may. Nghĩ tới đây truyền kỳ đại tế thi, thu hồi hắn nguyên bản uy nghiêm hình tượng, trở nên càng thêm hiền lành. Vậy ta thật sự là phải cảm ơn hai vị tiểu hữu, đồng thời, ta tin tưởng cái này cảm ơn cũng là ta Hỏa Thần quốc, hơn ức bách tính cộng đồng cảm tạ. Mặt khác, tiểu hữu tại cùng Hỏa Tinh linh ký kết hảo khế ước về sau, có thể hay không đến lão hủ nơi đó đi ngồi một chút, lão hủ đã từng cất giữ một bình thượng hạng hỏa diễm rượu. Trần Thanh Sơn nhìn một chút Lãnh Nhã Lệ về sau, khách khí hướng truyền kỳ đại tế ti từ chối nói, đa tạ truyền kỳ đại tế ti hảo ý, bất quá ta cùng ta thê tử còn có sự tình khác. Lần sau có thời gian thời điểm lại đi quấy rầy ngươi. Cái kia đã như vậy, ta cũng không bắt buộc. Nếu bây giờ không thể cùng tiểu hữu cùng một chỗ nhấm nháp này bình rượu ngon, vậy ta liền trực tiếp tặng cho các ngươi à. Nói xong cũng đưa qua một cái giống như ngọn lửa màu xanh lam bầu rượu. Trần Thanh Sơn cũng không cùng vị này truyền kỳ đại tế ti khách khí, trực tiếp nhận lấy bầu rượu này. Mặc dù cùng vị này đại tế ti thời gian chung đụng cũng không quá dài, nhưng nhân phẩm của hắn lại được đến Trần Thanh Sơn tán thành. Đúng lúc này, nơi xa một chút màu tím hỏa tinh linh cũng tại lúc này chạy tới. Trong đó có vừa rồi vị kiêm màu tím tiên tài nghị khế ước cái kia xinh đẹp màu tím hỏa tinh linh. Chỉ thấy nàng trực tiếp gạt mở khắc hỏa tinh linh, sau đó bay tới Lãnh Nhã Lệ trước mặt, dùng tinh thần lực chuyển ra một cái tiểu nữ hài âm thanh. Các ngươi đều tránh ra cho ta, cái này xinh đẹp tỷ tỷ là của ta. Xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi nhìn ta cũng giống như ngươi xinh đẹp, cùng với ngươi, có thể làm cho ngươi càng xinh đẹp hơn. Cho nên ngươi vẫn là phải cùng ta ký kết khế ước a. Nhìn xem cái này dị thường xinh đẹp màu tím hỏa tinh linh, Lãnh Nhã Lệ cũng vô cùng ưa thích. Cho nên liền trực tiếp cùng nó ký kết khế ước, bất quá cái này khế ước là thiên địa vạn hóa lục ngươi chuyên môn khế ước. Mà xem như thiên địa chi linh hỏa tinh linh, Su Cắt Tị Hung đã có nhất định bản năng. Bởi vậy cái này khế ước ký kết vô cùng thuận lợi. Mà còn lại hỏa tinh linh nhìn xem Lãnh Nhã Lệ đã ký kết một cái khế ước, nhao nhao bay tới Trần Thanh Sơn trước mặt, muốn cho Trần Thanh Sơn lựa chọn chính bọn hắn. Bất quá Trần Thanh Sơn cũng phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, đó chính là mặc dù những này hỏa tinh linh đều toàn bộ ở bên cạnh hắn chung quanh, nhưng trên thực tế đều có nhất định trình tự, dựa theo đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím trình tự, theo thứ tự từ bên ngoài đến Trần Thanh Sơn trước mặt. Mà xếp tại Trần Thanh Sơn trước mặt gần nhất là một cái thể hình so khác hỏa tinh linh lớn hơn một chút màu tím hỏa tinh linh. Mà khác hỏa tinh linh mặc dù đều gấp vô cùng cắt, nhưng mà đều chỉ sẽ xếp tại cái này hỏa tinh linh đằng sau. Trần Thanh Sơn nhìn xem cái này lớn hơn một vòng hỏa tinh linh, cười hỏi, ngươi cũng là tới muốn cùng ta ký kết khế ước sao? Đúng vậy a, đúng a. Ngươi nhanh cùng ta ký kết khế ước a. Ta có thể cảm giác được trên người ngươi có thứ mà ta cần. Ngươi không cần hỏa linh thạch. Hỏa linh thạch? Không cần. Cũng không cần hỏa diễm cây. Đã nói, không cần, không cần, không cần. Chúng ta nhanh ký kết khế ước a. Nơi này ta đều đợi quá dính. Cái này khiến phía sau cách đó không xa hai vị kia thứ nhất tên cùng thứ nhì tên thiên tài, vốn là bởi vì hỏa tinh linh bạo động mà dừng lại quan sát tình huống. Lần này chẳng những nhìn thấy những cái kia chính mình tâm tâm niệm niệm đủ loại hỏa tinh linh, chính mình ôm ấp yêu thương tiến vào ngực của người khác, còn hoàn toàn là để người khác mà chơi. Chúng ta tìm chúng nó ký kết khế ước thời điểm, đủ loại cầu ra ra cáo nãi mãi, còn đương thuận đủ loại hứa hẹn.
Nhưng mà cái này cặn bã nam, ân, soái ca vừa đến, các ngươi liền không kịp chờ đợi thể hiện ra chính mình hám làm giàu một mặt. Các ngươi muốn ngàn năm hỏa diễm vào đâu? Còn có cái gì hỏa diễm tây đâu? Chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn so với chúng ta soái như vậy một chút xíu? Các ngươi thận trọng đâu? Các ngươi ngạo khí đâu? Quả nhiên là mỹ nữ phối cặn bã nam, liếm cầu chết không yên lành. Hai người là càng nghĩ càng phiền muộn, càng nghĩ càng sinh khí, lau một cái nước mắt, mau mau rời đi cái này thương tâm chi địa. Còn lại hỏa tinh linh nhìn thấy chính mình hai cái mục tiêu đều bị người nhanh chân đến trước, chính mình nhưng không có biện pháp đi phản kháng, thế là quả quyết lấy dũng khí, sáng suốt chuyển di mục tiêu, trôi hướng còn lại cái này mỹ nữ. Mặc dù phía trước mỹ nữ kia không giành được, nhưng mà có thể cướp được còn lại cái này mỹ nữ cũng không tệ. Trong đó một cái màu tím hỏa tinh linh dùng tinh thần lực nói ra, mặc dù vị này xinh đẹp tỷ tỷ khí tức trên thân cùng ta cũng không phải là rất phù hợp, nhưng mà ta có thể cảm giác được trên người ngươi một cỗ cường đại lực lượng. Nếu như ta cùng ngươi ký kết khế ước, ngươi nguyện ý cho ta cung cấp hỏa thuộc tính linh lực sao? Long Phi Phi nhìn trước mắt cái này đáng yêu tinh linh, trong lòng có một loại nói không nên lời yêu thích. Thế là quả quyết nhẹ gật đầu. Bởi vậy lại một cái màu tím hỏa tinh linh bị khế ước mang đi. Trần Thanh Sơn cùng Lãnh Nhã Lệ tại khế ước hảo hỏa tinh linh về sau, liền cảm giác được chính mình không gian độc lập bắt đầu xuất hiện biến hóa. Thế là nhanh chóng cùng truyền kỳ đại tế ti lên tiếng chào, sau đó mang theo Long Phi Phi trực tiếp rời đi. Chương 79. Hỏa diễm pháp tắc từ biệt hảo truyền kỳ đại tế ti về sau, Trần Thanh Sơn liền mang theo hai nữ đi tới tinh hỏa thành bên ngoài, một chỗ không người trong sân gốc. An bài tốt Long Phi Phi hộ pháp về sau, Trần Thanh Sơn cùng Lãnh Nhã Lệ hai người liền trực tiếp tại một khối có bình đài trên tảng đá lớn ngồi xếp bằng, quan sát lên mình trong cơ thể nội bộ không gian tới. Trần Thanh Sơn nhìn xem trong cơ thể cái kia không gian độc lập, đã cùng trước kia có chỗ khác biệt. Đi qua lần trước lôi kiếp về sau, để Trần Thanh Sơn đối với lôi điện pháp tắc đã có bước đầu lĩnh ngộ. Cho nên bây giờ cái kia không gian độc lập, bên trong thỉnh thoảng sẽ lóe ra một chút xíu lôi điện hỏa hoa. Tiếp tục dụng tâm cảm thụ, phát hiện trừ điểm này khác biệt bên ngoài, còn xuất hiện một cái khác địa phương khác nhau. Đó chính là nhiệt độ, trước kia không gian độc lập chỉ là bởi vì không gian pháp tắc tác dụng mà trở thành một cái đơn độc chỉ có không gian cảm giác một cái không gian. Nhưng mà bây giờ không còn là một cái đơn thuần không gian, mà là tại địa phương khác nhau nhiệt độ xuất hiện biến hóa khác. Đúng lúc này, cùng Trần Thanh Sơn khế ước cái kia màu tím hỏa tinh linh, chính mình chạy đến Trần Thanh Sơn trong đan điền. Rất nhanh liền phát hiện Trần Thanh Sơn đan điền, cùng nó truyền thừa trong trí nhớ tu sĩ khác đan điền cũng không giống nhau. Bên trong trống rỗng, đã không có kim đan, cũng không có nguyên anh. Cái này khiến cái này hỏa tinh linh cảm giác một trận mộng bức, ngơ ngác thầm nghĩ, ta có phải hay không đi nhầm địa phương rồi? Chẳng lẽ là ta thứ nhất lần cùng nhân tộc tu sĩ cùng một chỗ, chưa quen thuộc thân thể của bọn hắn vị trí, không có chạy đến đan điền của bọn hắn bên trong, mà là chạy đến trong chữ vật giới chỉ? Ai nha, không biết có hay không bị cái này soái ca ca phát hiện ta đi nhầm đường, bằng không còn không bị hắn cười chết. Vẫn là nhanh ra ngoài một lần nữa tìm đan điền a. Thế là nhanh chóng từ bên trong chạy đi ra bên ngoài Trần Thanh Sơn bên cạnh, sau đó bay thẳng đến Trần Thanh Sơn trước mặt hạ đan điền chỗ, sau đó lại lần chui vào đến Trần Thanh Sơn hạ đan điền. Kết quả phát hiện vẫn là cùng vừa rồi đồng dạng. Chẳng lẽ ta vừa rồi đồng thời không có đi sai lộ? Đây cũng chính là vị kia soái ca ca đan điền. Vậy làm sao lại gì cũng không có chứ? Chẳng lẽ là vị này soái ca ca đã đạt đến nguyên anh kỳ, để nguyên anh tiến vào trung đan điền hoặc là thượng đan điền? Thế là lần nữa dọc theo linh hồn khế ước liên hệ, trực tiếp tiến vào thượng đan điền. Phát hiện nơi này trừ có một cỗ phi thường cường đại lực lượng linh hồn bên ngoài, đồng thời không có phát hiện thứ gì. Tiếp lấy lại đi trung đan điền, đồng dạng phát hiện nơi này trừ có một loại đặc thù linh lực ở đây nhanh chóng lưu động bên ngoài, cũng tương tự không có cái gì phát hiện gì khác lạ. Đây là hỏa tinh linh cảm giác có chút hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ vị này soái ca ca chỉ là một cái không có tu luyện qua người bình thường? Nhưng mà lấy vị này soái ca ca trong cơ thể hấp dẫn ta cái loại cảm giác này đến xem, cũng không thể nào là người bình thường nha. Đúng, cái loại cảm giác này, ta thật sự là quá thông minh. Tìm tới phương pháp hỏa tinh linh, nghiêm túc trải nghiệm loại kia hấp dẫn hắn cảm giác. Sau đó theo cảm giác lại một lần nữa tiến vào hạ đan điền. Lần nữa nhìn thấy này trống rỗng trong đan điền, hỏa tinh linh lại một lần nữa nghiêm túc cảm thụ. Rất nhanh nó liền phát hiện một chỗ không giống địa phương, mà lại nơi đó đối với nó có rất mạnh sức hấp dẫn. Thế là nó theo cảm giác, rất nhanh liền từ chỗ kia tọa độ không gian tiến vào Trần Thanh Sơn không gian độc lập. Nơi này là địa phương nào? Chẳng lẽ là pháp bảo không gian sao? Đang tại hỏa tinh linh mơ mơ màng màng, phát huy đầy đủ nó cái kia có hạn sức tưởng tượng lúc, lại đột nhiên phát hiện, thân thể của mình ngoài có một cỗ cường đại linh khí hướng mình trong thân thể chui đi vào. Mà lại những này linh khí vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là có một chút điểm hỏa thuộc tính, để hỏa tinh linh mặc dù cảm giác cùng thuộc tính của mình cũng không hoàn toàn phù hợp. Nhưng mà tiếp nhận cỗ này linh khí lại làm cho chính mình trưởng thành rất nhiều, liền thân thể cũng càng thêm lớn một vòng. Theo hỏa tinh linh thực lực gia tăng, trong không gian xuất hiện linh khí bên trong hỏa thuộc tính càng thêm nồng đậm. Từ đó sử hỏa tinh linh thực lực gia tăng tốc độ càng nhanh hơn. Nay liền cấu thành một cái hoàn mỹ đang tuần hoàn. Cũng không biết qua bao lâu, cái này màu tím hỏa tinh linh, trên người màu tím càng thêm nồng hậu dày đặc. Thẳng đến một đoạn thời khắc, này hỏa tinh linh trực tiếp từ nguyên lai một cái vật thể hình cầu, chậm rãi biến hình thành một cái có 4 cái nô ra địa phương. Cuối cùng trở thành một cái cao một thước, giống một đứa bé một dạng tinh linh. Sau khi biến hóa, hỏa tinh linh tựa như một cái cao một thước non nớt hài đồng, nhưng hắn quanh thân lại tản ra nóng bỏng mà khí tức thần bí. Hắn cái kia một đầu hỏa hồng tóc giống như thiêu đốt liệt diễm, mỗi một cây sợi tóc đều phảng phất toát ra linh động ánh lửa, múa may theo gió lúc phảng phất là từng đoàn thiêu đốt ngọn lửa nhỏ. Da thịt của hắn bày biện ra một loại bóng ánh sáng long lanh màu đỏ, phảng phất là từ tinh khiết nhất hỏa diễm tinh hoa ngưng tụ mà thành, ẩn ẩn có quang mang lưu chuyển.
ở trên người hắn thỉnh thoảng sẽ có hỏa diễm đường vân hiện lên, những đường vân này giống như cổ lão phù chú, ẩn chứa lực lượng thần bí. Hỏa tinh linh thai nhọn nhọn, giống như hỏa diễm mũi nhọn, linh động mà hỏa bát. Tay chân của hắn tinh tế lại tràn ngập lực lượng, mỗi một cái động tác đều mang hỏa diễm tàn ảnh, phản phất nhất cử nhất động của hắn đều có thể dẫn phát một trận lửa lớn rừng rực. Mặc dù mới vừa rồi còn tỉnh tỉnh mê mê hỏa tinh linh, trong đầu tràn ngập chấn kinh, nhưng mà kinh hãi nhất lại không phải cái này hỏa tinh linh, mà là không gian độc lập chủ nhân Trần Thanh Sơn. Tại vừa mới bắt đầu thời điểm, Trần Thanh Sơn liền phát hiện từ khi cùng hỏa tinh linh ký kết khế ước, chính mình không gian độc lập bên trong hỏa thuộc tính phát tác, thế mà tiến thêm một bước. Cho nên tại hỏa tinh linh thông qua hạ đan điền tiến vào không gian độc lập lúc, Trần Thanh Sơn chẳng những không có ngăn cản, ngược lại cho trợ giúp. Làm hỏa tinh linh tiến vào không gian độc lập về sau, Trần Thanh Sơn liền phát hiện chính mình đối lửa loại này pháp tắc lĩnh ngộ đang tại nhanh chóng gia tăng. Trần Thanh Sơn trong khoảng thời gian này lĩnh ngộ pháp tắc thời điểm, ngay tại suy đoán một loại pháp tắc có thể có rất nhiều loại chi nhánh, mỗi một loại chi nhánh đều hẳn là pháp tắc bên trong một loại nào đó huyền ảo đơn độc chỗ sinh ra hiệu quả. Mà hoàn chỉnh hỏa thuộc tính pháp tắc, hẳn là đủ loại huyền ảo tổ hợp hình thành một cái hoàn chỉnh chính thể. Đến nỗi trong lúc này tổ hợp quy luật, Trần Thanh Sơn bây giờ còn không thể nào biết được. Ma hỏa tinh linh là một loại giữa thiên địa hỏa nguyên tố, tại thông qua đủ loại tạo hóa phía dưới hình thành một loại sinh mạng thể. Bản thân nó chính là hỏa thuộc tính pháp tắc bên trong mấy loại huyền ảo trực quan thể hiện. Cho nên không gian độc lập tại cảm nhận được hỏa tinh linh trên người một chút hỏa thuộc tính huyền ảo lúc, liền bắt đầu tự động phân tích, làm ban sơ hình thái hỏa tinh linh không thể thỏa mãn nhu cầu của nó lúc, liền bắt đầu vì hỏa tinh linh cung cấp hỏa thuộc tính phương diện linh khí, từ đó sử hỏa tinh linh nhanh chóng trưởng thành. Lại có cái gì phân tích phương thức có thể so sánh được loại này, tại hỏa tinh linh chậm rãi quá trình trưởng thành bên trong quan sát đâu. Cho nên khi hỏa tinh linh từ từ trưởng thành, cuối cùng trực tiếp trưởng thành đến hóa hình thời điểm, Trần Thanh Sơn đối với hỏa thuộc tính pháp tắc đã có một cái tương đối sâu khắc lý giải. Đặc biệt là hỏa diễm hình thành nguyên lý, Trần Thanh Sơn đem cái này huyền ảo xưng là hỏa diễm huyền ảo. Trần Thanh Sơn cho rằng giữa thiên địa có một loại tạo hóa ba động, loại ba động này truyền bá phương thức cực kỳ đặc thù. Đang thỏa mãn nhất định nhiệt độ hoặc là sức chịu nén lúc, cái nào đó thời khắc cái nào đó vật chất sẽ phát sinh đột biến. Mà loại này đột biến sẽ thông qua tạo hóa ba động truyền bá ra ngoài, từ đó sử bên cạnh đồng loại vật chất cùng một chỗ đột biến. Mà tại đột biến quá trình bên trong sẽ ở trung quanh không gian sinh ra một loại đặc thù sóng năng lượng, cái này ba động chính là chúng ta trông thấy hỏa diễm. Tại lĩnh ngộ sau khi hoàn thành, Trần Tiên Sinh không gian độc lập bên trong xuất hiện chữ hỏa phù văn một bộ phận. Tin tưởng theo về sau đối hỏa thuộc tính pháp tắc lĩnh ngộ, cái này chữ hỏa phù văn sẽ từ từ hình thành một cái hoàn chỉnh phù văn. Chương 80. Vây công Trần Thanh Sơn đem lực chú ý từ không gian độc lập trung chuyển rời đi ra. Tay phải nhẹ nhàng một chiêu, trong lòng bàn tay xuất hiện một đóa ngọn lửa nhỏ. Đóa này ngọn lửa nhỏ mặc dù xem ra cùng đã từng đan hỏa rất tương tự, nhưng mà Trần Thanh Sơn biết cái này ngọn lửa nhỏ đồng thời không có xem ra đơn giản như vậy. Thế là nhẹ nhàng đem nó ném tới phía trước trong không khí, lại phát hiện cái này ngọn lửa nhỏ cũng không có bởi vì mất đi linh lực ủng hộ mà dập tắt, mà là trực tiếp liền tung bay ở không trung, một mực ở nơi đó theo gió đông đưa. Thật giống như không gian chung quanh đều tại bị thiêu đốt đồng dạng. Thông qua thần thức phát hiện, đây cũng không phải là bởi vì không khí không đều đều mà tạo thành giả tượng, mà là chân chính tại thiêu đốt cái kia một chỗ không gian. Xem ra chỉ có pháp tắc mới có thể lại càng dễ đối kháng pháp tắc. Sơ bộ hiểu rõ xong thu hoạch lần này về sau, Trần Thanh Sơn liền tạm thời không còn quá nhiều chú ý mà là liền như vậy nhìn xem trước mặt mình vị này mỹ lệ thế tử, thông qua không gian cảm ứng, phát hiện Lãnh Nhã Lệ thu hoạch cũng không so với mình thấp. Còn bên cạnh thị nữ Long Phi Phi, cho dù đối với thân thể bọn họ bên trong phát sinh sự tình cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng mà khi nhìn đến Trần Thanh Sơn trong tay cái kia ngọn lửa nhỏ lúc, kém chút đem con mắt đều cho kinh ngạc đến rơi ra. Đi qua vừa rồi Trần Thanh Sơn hai người trong lúc vô tình tiết lộ khí tức đến xem, bọn hắn chỉ có hợp thể kỳ đỉnh phong tu vi. Mặc dù tại cảnh giới này cũng đã bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng mà cái nào không phải dùng mấy trăm hơn ngàn năm. Liền xem như chính nàng, tại yêu tộc bên trong đã coi như là thiên tài, tại hợp thể kỳ đỉnh phong thời điểm lĩnh ngộ chính mình bản mệnh pháp tắc thủy thuộc tính pháp tắc. Lĩnh ngộ trong đó một cái huyền ảo cũng bỏ ra nó 100 năm thời gian. Liền xem như tại nhân tộc ở trong, nhanh hơn chính mình cũng không nhiều. Mà hai vị này đâu, trước sau bất quá mấy canh giờ. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết, hàng so hàng người đến ném a. Bất quá cũng không đúng nha, đây là tại bọn hắn cùng hỏa tinh linh ký kết khế ước về sau, mới nhanh chóng lĩnh ngộ hỏa thuộc tính pháp tắc huyền ảo. Tại tranh tài trước đó liền nghe những người kia nói, hỏa tinh linh đối với lĩnh ngộ hỏa thuộc tính pháp tắc có trợ giúp rất lớn. Chẳng lẽ bọn hắn đều là bởi vì cái này nguyên nhân? Có thời gian rảnh ta đến thử một lần, dù nói thế nào ta cũng coi là một thiên tài, hẳn là không thể so với hai vị này kém quá nhiều a. Đúng lúc này, Lãnh Nhã Lệ bên kia cũng đối tình huống trong cơ thể hiểu rõ rõ ràng. Bất quá nàng đồng thời không có giống Trần Thanh Sơn như thế đi thử một lần, nhưng mà nàng mặt kia thượng chất đầy đủ cười, cũng cho thấy tâm tình của nàng bây giờ. Cùng Trần Thanh Sơn nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói lời nào. Sư đệ, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Không nghĩ tới, chúng ta mới vừa vặn đi ra gặp phải thứ nhất quốc gia, liền có dạng này thu hoạch. Ta có thể cảm giác được, hỏa tinh linh đối với chúng ta lĩnh ngộ hỏa thuộc tính pháp tắc vô cùng có lợi, bây giờ chỉ cần tìm tới một bản thiên giai tu luyện công pháp, tới nghiệm chứng chúng ta phỏng đoán phải chăng có cái gì bỏ sót, liền có thể rất nhanh lĩnh ngộ ra hỏa thuộc tính pháp tắc, từ đó tiến vào cảnh giới tiếp theo. Càn Nguyên Châu mấy trăm người tộc quốc gia, hy vọng đằng sau không để cho chúng ta thất vọng. Hy vọng như thế đi, nhưng mà nghĩ tại mỗi cái quốc gia đều có lớn như vậy thu hoạch khả năng vẫn là không lớn. Điều này cũng làm cho ta đối vị kia hỏa thần tràn ngập kính nghệ, hy vọng tương lai có thể có cơ hội nhìn thấy hắn. Thế là Trần Thanh Sơn lần nữa mang lên hai cái mỹ nữ đạp lên lữ trình mới.
Có lẽ là bọn hắn tại Hỏa Thần Quốc đã đem vận khí sử dụng hết nguyên nhân. Ở sau đó mấy cái quốc gia mặc dù có chút địa phương cũng là phong cảnh tươi đẹp, đều có đặc điểm, nhưng mà đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch duy nhất chính là kiến thức các quốc gia phong thổ. Qua dãy núi này liền tiến vào kế tiếp quốc gia, ta đến xem. Kế tiếp quốc gia giống như gọi là Thanh Sương Quốc, cũng không biết cái này Thanh Sương Quốc là cái dạng gì quốc gia. Hy vọng không để cho chúng ta thất vọng a. Tại một cái đại sơn dưới chân, Trần Thanh Sơn nhìn phía xa cái kia liên miên không dứt núi cao, cầm trong tay địa đồ nói. Bên cạnh Lãnh Nhã Lệ theo Trần Thanh Sơn ánh mắt nhìn sang, nâng đỡ bên mặt mái tóc. Coi như không có khác thu hoạch, có thể nhìn xem này ven đường khác biệt mỹ lệ phong cảnh, cũng là rất không tệ. Nói xong liền dẫn trước hướng về sơn mạch đối diện bay đi. Vượt qua sơn mạch, dọc theo đường nhỏ kéo dài phương hướng một mực bay về phía trước, chờ một lúc liền thấy một đầu đại đạo. Lãnh Nhã Lệ dẫn đầu dừng ở đại lộ bên cạnh, tại chỗ dạo qua một vòng. Sau đó nhìn một chút xung quanh. Nơi này mặc dù không có đặc biệt cảnh sắc, nhưng mà non xanh nước biếc, hương hoa mê người. Cũng coi như không tệ, chúng ta liền từ nơi này đi qua, từ đầu này đại lộ vừa đi mà thôi, hẳn là có thể tìm tới một tòa thành thị. Theo ở phía sau Trần Thanh Sơn nghe thê tử câu nói này, dĩ nhiên là sẽ không phản đối. Mà ở bên cạnh Long Phi Phi, coi như trong lòng có phản đối, cũng không dám nói ra, bởi vì liền xem như nói ra, cũng chỉ sẽ có được một câu phản đối vô hiệu. Thế là dọc theo đầu này đại lộ, nghe hương hoa từng bước một đi thẳng về phía trước. Đi không lâu thời gian, còn gặp phải một chút thương đội người dọc theo phía trước đồng hành. Cái này thương đội có hơn 300 người, tại trong thương đội, cái này nhân số mặc dù không tính lớn, nhưng mà cũng không tính được tiểu nhân. Bất quá xem bọn hắn thần thái vội vàng, nhìn chung quanh dáng vẻ, xem ra bọn hắn tình cảnh hiện tại cũng không rất tốt. Mà lại những người này cứ việc thần sắc vô cùng mỏi mệt, nhưng vẫn kiên trì đi đường. Rất nhanh liền vượt qua Trần Thanh Sơn bọn hắn, bất quá tại vượt qua Trần Thanh Sơn bọn hắn lúc, hẳn là chuẩn xác hơn nói là nhìn thấy Lãnh Nhã Lệ cùng Long Phi Phi hai người mỹ nữ này lúc, chẳng những trong mắt không có bất kỳ cái gì nam nhân trông thấy mỹ nữ lúc nên có cái chủng loại kia hình thức, ngược lại là để lộ ra một trận nghi hoặc không hiểu, có thậm chí là một loại cảm giác được không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Bất quá tùy theo liền lấy tốc độ nhanh hơn vượt qua ba người hướng về phía trước tiến đến. Nhìn xem đám người này đi xa bóng lưng, Trần Thanh Sơn trong lòng cảm giác là lạ, không rõ bọn này người không quen biết vì sao lại có loại vẻ mặt này. Bất quá loại chuyện này nếu nghĩ không rõ lắm, cũng không có cần thiết để ý đi thẳng ước chừng một canh giờ về sau, ba người đi tới một cái giữa hai ngọn núi một cái chật hẹp giao lộ. Cái này giao lộ hai bên cây cối tươi tốt, cho thấy một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Làm Trần Thanh Sơn tại chuyển qua một chỗ ngoặt thời điểm, chỉ nghe thấy phía trước một trận tiếng ồn ào. Đồng thời còn có một trận mùi máu tươi truyền đến, thế là tăng thêm tốc độ hướng mặt trước chạy tới. Lại trông thấy phía trước có hai đám người, một bang bị vây quanh ở giữa chính là vừa rồi vượt qua Trần Thanh Sơn cái kia thương đội. Mà vây quanh bọn hắn chính là một đám người mặc hắc y người áo đen. Bây giờ này hai đám người đã ở vào giao thủ ở trong, bất quá rất rõ ràng. Từ những người áo đen kia chỉ là xuất động một phần nhỏ nhân thủ đến xem, người áo đen chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Lúc này trong thương đội một cái có vẻ như chủ sự người, còn tại làm lấy sau cùng dãy rủa. Vị thủ lĩnh này, ta nguyện ý dâng lên toàn bộ hàng hóa cùng linh thạch, chỉ cầu thủ lĩnh thả chúng ta một con đường sống. Nghe nói như thế người áo đen, căn bản không có bất luận cái gì dừng tay dấu hiệu. Trong đó một cái có vẻ như thủ lĩnh râu quai nón người da đen, càng là khịt mũi coi thường trả lời, bây giờ biết dâng lên toàn bộ hàng hóa rồi. Vừa mới bắt đầu thời điểm ta liền nói qua cho ngươi, lưu lại tất cả hàng hóa cùng linh thạch cùng nữ nhân. Ta liền thả các ngươi rời đi, nhưng mà ngươi chẳng những không nợ nữ nhân, liền hàng hóa cũng tại cùng ta chỗ này có kẻ mặc cả. Thử, đem các ngươi giết chết, những hàng hóa này cùng nữ nhân còn không phải chúng ta. Nói xong cũng đối vây công thương đội người quát lớn, mấy người các ngươi không có ăn cơm rồi. Liền mấy cái trúc cơ kỳ cùng một chút luyện khí kỳ đều như thế nửa ngày còn không có giải quyết. Còn không cho ta nhanh lên, bất quá đừng đem mấy cái kia nữ làm bị thương, ta vẫn còn chưa qua đã nghiền đâu. Theo vị thủ lĩnh này thúc giục, vây công người càng thêm bắt đầu nỗ lực đứng lên, dẫn đến thương đội số thương vong lượng nhanh chóng gia tăng. Nhìn xem dưới tay mình đại lượng thương vong, thương đội chủ sự mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Chương 81. Thanh Sương Quốc đúng lúc này, thương đội người chủ sự thấy được đi tới Trần Thanh Sơn ba người. Tựa như là rơi xuống nước người bắt được cuối cùng một cọng rơm một dạng, lớn tiếng hô đi qua. Đằng sau ba vị thiếu hiệp, chúng ta là mở dân thương hội, bây giờ gặp phải giặc cướp tập kích. Nếu như ba vị thiếu hiệp có năng lực lời nói, còn xin cứu lấy chúng ta bên trong những cái kia nữ đội viên. Những này giặc cướp trúc cơ kỳ trở lên chí ít vượt qua 20 người. Ba vị thiếu hiệp nếu như ứng phó không được lời nói, còn xin mau mau rời đi. Bị bọn hắn bắt lấy nữ tử, cuối cùng đều sẽ bị vũ nhục mà chết. Bất quá lời nói này nghe được không chỉ là Trần Thanh Sơn ba người, còn có đối diện cái kia một bang giặc cướp. Làm đại bộ phận giặc cướp đều đưa ánh mắt nhìn về phía bên này lúc, thật giống như đột nhiên bị ma chú thi pháp một dạng ngốc tại đó. Con mắt đều giống như muốn bị trừng ra ngoài một dạng, nửa thiên đô không nỡ ngáy một chút. Nhân cơ hội này, thương đội người thuận tay xử lý chính mình mấy cái đối thủ, khiến cho bên cạnh mình áp lực giảm nhiều. Mà cái kia giặc cướp thủ lĩnh bên cạnh một cái chó săn, có lẽ là ngày thường ưa thích động đầu góc lấy lòng thủ lĩnh quan hệ, dẫn đầu phản ứng kịp. Lão đại, hai cô nàng này thật sự là thật xinh đẹp. Chúng ta nhất định phải đem các nàng đoạt tới làm lao bà ta, a. Không đúng, là cho lão đại ngươi làm áp trại phu nhân. Cũng chỉ có giống lão đại ngươi dạng này anh minh thần võ nhân vật mới có thể xứng với hai vị này cô bé. Có lẽ là bên cạnh chó săn lời nói bừng tỉnh thủ lĩnh, để hắn chậm rãi từ trong say mê tỉnh lại. Nhìn thoáng qua chính mình vị này thủ hạ, sau đó vui vẻ gật gật đầu, tay phải của hắn còn nhẹ nhàng sờ lên hắn cái kia một cái râu quai nón. Bất quá làm hắn quay đầu nhìn mình này một bang thuộc hạ lúc, phát hiện bọn hắn còn một mực trợn tròn mắt ngốc tại đó. thậm chí có ít người chảy nước miếng cũng đã chảy ra. Thấy cảnh này giặc cướp thủ lĩnh, nguyên bản tâm tình vui thích lập tức bị phẫn nộ thay thế. Một đám thùng cơm, còn ngốc tại đó làm gì? Còn không nhanh đi qua đem bọn hắn vây quanh, nếu là đem ta hai vị tiểu mỹ nhân thả chạy, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ tốt qua. Chờ bắt lấy hai cái này mỹ nhân, đến lúc đó ta nhất định phải tổ chức một cái long trọng hôn lễ. Đương nhiên ta có tức phụ, cũng sẽ không quên các ngươi, chi này trong thương đội cái kia mời tới nữ nhân, đến lúc đó ta liền không tham dự trong đó, toàn bộ thưởng cho các ngươi. Nghe nói như thế một đám giặc cướp, nháy mắt từ ngây người trạng thái tỉnh lại. Nhìn một chút trong thương đội cái kia hơn 10 nữ tử, về lại quay đầu lại nhìn một chút Lãnh Nhã Lệ hai người. Nuốt nước miếng một cái, âm thầm an ủi mình, có một nữ nhân liền đã không tệ. Cũng đã lâu không có nếm thức ăn tươi. Thế là nhanh chóng hướng về lại đây đem Trần Thanh Sơn ba người trực tiếp vây lại. Vẫn là cái kia chó săn, đứng ở phía trước trực tiếp không nhìn Trần Thanh Sơn như thế một cái đại soái ca. Con mắt tại Lãnh Nhã Lệ cùng Long Phi Phi trên người quét tới quét lui, nuốt nước miếng một cái, rõ ràng bị nước bọt ngăn chặn tiếng nói. Ừm. Hai vị mỹ nữ, đây là muốn lên đi đâu nha? Lãnh Nhã Lệ dùng con mắt lướt qua những này chó săn hai mắt, cũng không có để ý tới. Mà xem như thị nữ Long Phi Phi, lúc này rất là tận tụy đi đến Lãnh Nhã Lệ trước mặt. Tiểu thư của chúng ta muốn đi nơi nào, cùng các ngươi lại có quan hệ gì? Ngươi này tiểu mỹ nhân nói cũng rất hợp, các ngươi tiểu thư muốn đi nơi nào, xác thực cùng chúng ta không có bao nhiêu quan hệ. Bởi vì nàng bây giờ nơi nào cũng đi không được, lão đại của chúng ta muốn dẫn nàng lên núi làm chúng ta áp trại phu nhân. Nghe nói như thế còn lại giặc cướp cũng nhao nhao cười lên ha ha. Đúng, các nàng nơi nào cũng đi không được. Đúng vậy a, chỉ có thể lưu tại chúng ta trên núi, cho thủ lĩnh làm áp trại phu nhân. Đúng, nói không chừng a. Có một ngày chờ thủ lĩnh chơi chán về sau, chúng ta có thể còn có cơ hội. Nghe một trận này ông nôn huế ngữ Trần Thanh Sơn, vốn là đi qua đoạn thời gian này du lịch, sẽ không lại tùy tiện tức giận tâm cảnh. Cũng lại một lần nữa nổi lên cuồng phong sóng lớn, dùng một loại bình thản mà lại kiên định ngữ khí nhìn xem phía trước cái kia chó săn nói ra, dám ở trước mặt ta đụng đến ta thế tử, các ngươi cũng không có nghĩ tới lát nữa có hậu quả gì không sao. Nghe nói như thế chó săn, lúc này mới đem tầm mắt đặt ở Trần Thanh Sơn trên thân. Ngươi lại là từ nơi nào xuất hiện một cái tiểu bạch kiểm? Xem ra lại là công tử ca nhà nào học người đi ra du lịch. Bất quá thật đúng là muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải là bởi vì ngươi không biết trời cao đất rộng mang hai người mỹ nữ này đi ra, chúng ta làm sao lại được đến hai người mỹ nữ này đâu? Đến nỗi ngươi nói cái gì hậu quả? Ha 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 ha, có thể có hậu quả gì không? Nói thật cho ngươi biết, lão đại của chúng ta thế nhưng là tại Kim Đan kỳ bên trong cũng là đỉnh cấp cao thủ, mà lại liền xem như những cái kia nguyên anh kỳ người, cũng không dám làm gì được chúng ta. Ngươi nói còn sẽ có hậu quả gì? Lúc này vị kia giặc cấp thủ lĩnh cũng đã chờ không nổi chạy tới. Hai vị mỹ nhân, đao kiếm không có mắt, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn cùng ta trở về làm áp trại phu nhân a, tránh khỏi động thủ làm bị thương các ngươi, ta thế nhưng là sẽ rất đau lòng. Trần Thanh Sơn nhìn một chút vị này mới vào Kim Đan kỳ cái gọi là đỉnh cấp cao thủ, lại một lần nữa dùng bình thản ngữ khí đối với hắn nói ra, chính là ngươi muốn đem thê tử của ta mang về làm áp trại phu nhân. Cái kia giặc cấp thủ lĩnh dùng con mắt tùy ý nghiêng mắt nhìn một chút Trần Thanh Sơn, sau đó tiếp tục đối Long Phi Phi hai người nói ra, hai vị mỹ nhân cân nhắc thế nào? Sự kiên nhẫn của ta thế nhưng là rất có hạn. Trần Thanh Sơn nhìn xem chính mình lại một lần nữa bị không để ý tới, nội tâm nộ khí rốt cuộc không khống chế được, cũng không tiếp tục chơi tiếp tục tâm tư. Thế là nhẹ nhàng mà nói ra, nghe nói liền xem như nguyên anh kỳ người cũng không dám đem các ngươi thế nào. Cái kia đã như vậy, liền để ta xem các ngươi chết về sau, người nào cho các ngươi chỗ dựa. Sau khi nói xong nhanh chóng một cái búng tay. Này hơn 1000 cái giặc cướp, vô luận khoảng cách xa gần, đều toàn diện hóa thành bụi bặm. Chỉ để lại mấy cái chữ vật giới chỉ cùng rất nhiều túi chữ vật từ không trung rơi xuống đất. Một màn này đối với đã không phải là thứ nhất lần nhìn thấy Lãnh Nhã Lệ tới nói, cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhưng mà đối với lần thứ hai nhìn thấy đối Long Phi Phi tới nói, lại vẫn ở trong nội tâm cảm giác được một trận chấn kinh. Bởi vì nàng vẫn là không có thể cảm giác được, Trần Thanh Sơn là như thế nào công kích đến những người này. Nói cách khác, coi như nàng đã có chuẩn bị tâm tư đầy đủ, cũng vẫn phòng ngự không được một chiêu này công kích. Đến nỗi nguyên lai bị vây lại công kích thương đội. Này hoàn toàn là bị chấn kinh cùng hưng phấn sở chiếm cứ toàn bộ tâm linh. Cái này, đây là thủ đoạn gì? Nhìn xem những này dần dần biến thành bụi bặm tan biến tại không trung người da đen, thương đội tất cả mọi người đều đứng chết chân tại chỗ. Thẳng đến bụi bặm toàn bộ biến mất, thương đội chủ sự mới đối thủ hạ nói vài lời về sau đi tới Trần Thanh Sơn trước mặt. Bị nhân Vương Vân Phúc, làm ở dân thương hội lần này người phụ trách, đa tạ ba vị thiếu hiệp ân cứu mạng. Để tỏ lòng biết ơn, ta nguyện ý đem lần này hàng hóa cùng trên người chúng ta tất cả tài vật đưa cho thiếu hiệp. Nói xong cũng đem chính mình tất cả túi trữ vật đưa qua, mà thương đội những người còn lại cũng xuất ra chính mình túi trữ vật. Trần Thanh Sơn nhìn một chút những người này, đồng thời không có đưa tay đón, mà là nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, trên đất trữ vật giới chỉ liền rơi xuống trên tay hắn. Sau đó chỉ trên mặt đất đối Vương Vân Phúc nói ra, các ngươi những tài vật kia hàng hóa cũng không cần, những cái kia đối ta cũng không có tác dụng chỗ. Nếu như các ngươi thật sự muốn cảm tạ, liền giúp ta đem trên mặt đất những này trong túi trữ vật đồ vật thống kê một chút. Cái này, vậy thì đa tạ thiếu hiệp. Đến nơi thống kê những vật phẩm này chuyện, chúng ta lập tức sẽ làm tốt. Nói xong cũng gọi người phân phó. Nhìn xem phía dưới bận rộn thương đội may mắn còn sống sót nhân viên, lại nhìn Vương Vân Phúc, trong lòng hơi động. Thế là hướng Vương Vân Phúc hỏi thăm Thanh Xương Quốc tình huống. Chương 82. Không bình thường Thanh Xương Quốc từ Vương Vân Phúc nơi đó Trần Thanh Sơn hiểu rõ đến, bọn hắn chỗ cái này thương đội mở dân thương đội, là rõ ràng Xương Hoàng Triều phía dưới một tòa thành thị thủy hợp thành thương đội. Lần này xuất hành là bởi vì muốn vận chuyển một nhóm cần thiết hàng hóa. Vừa mới bắt đầu thứ nhất lần nhìn thấy Trần Thanh Sơn ba người lúc, sở dĩ sẽ có biểu tình quái dị, là bởi vì Tần Sương hoàng triều mỗi tháng đều tại dân gian thu thập xinh đẹp mỹ nữ, mà giống Lãnh Nhã Lệ Long Phi phi nữ nhân xinh đẹp như vậy, hoặc là bị hoàng vệ quân người cưỡng ép mang đi, hoặc là một chút hơi có chút năng lực người, cũng đã rời khỏi Thanh Sương vương triều. Cho nên một khi bị vàng vệ quân người hoặc là đám kia chó săn phát hiện hai người mỹ nữ này, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha. Nghe đến đó, Trần Thanh Sơn mặc dù cảm giác được ngoài ý muốn, nhưng mà nghĩ đến này, rõ ràng Sương hoàng triều cũng coi là một loại thừa kế quân quyền chế hoàng triều. Cho nên trong nội tâm cũng không có quá mức chấn động, mà là tiếp tục hướng Vương Vân Phúc hỏi. Đây là bởi vì Thanh Sương quốc hoàng đế muốn tuyển phi rồi sao? Nghe tới vấn đề này, Vương Vân Phúc thật sâu thở dài một hơi. Công tử có chỗ không biết ta, này Thanh Sương quốc trước kia khác quân chủ cũng có tuyển phi qua. Bất quá vậy cũng đúng, tại quân chủ trẻ tuổi đại hôn thời điểm, mà lại một lần cũng nhiều nhất bất quá tuyển mấy chục trên trăm cái mỹ nữ. Cho nên vừa mới bắt đầu thời điểm, tất cả chúng ta cũng tưởng rằng đương kim hoàng đế muốn cho chính mình hậu cung tuyển lựa mấy cái phi tử. Nhưng mà đây cũng không phải là thứ nhất lần, này mấy chục năm đến nay, mỗi tháng đều phải tuyển lựa một lần. Tổng cộng lại đều nhanh muốn lên nghìn lần, tuyển lựa mỹ nữ, vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là tại những cái kia nhà giàu sang bên trong tuyển. Về sau trực tiếp xâm nhập đến phổ thông bách tính trong nhà, trông thấy chỉ cần hơi có tư sắc, đều sẽ bị mang đi. Mà lại càng thêm kỳ quái chính là, những này bị mang đi tất cả nữ tử, từ nay về sau không còn có ở bên ngoài xuất hiện qua. Cho nên cho đến bây giờ, cũng không có ai biết những cô gái này đến cùng sống hay chết. Mà lại trên có chỗ tốt, dưới sẽ học theo, phía dưới một chút có quyền thế công tử ca, thậm chí là một chút thọ nguyên sắp đến kỳ người. Cũng bắt đầu thuận thế bắt một chút bọn hắn có thể nhìn thấy nữ tử, đặc biệt là những cái kia không quyền không thế cũng không có thực lực nữ tử. Liền xem như chúng ta thương hội thu lưu những cô gái kia, đều là một chút thực lực không kém người. Liền xem như thế, phàm là trong thành thời điểm đều là dùng nữ giả nam trang, không dám tùy tiện biểu hiện hình dáng của mình. Nghe đến đó Trần Thanh Sơn cũng bị kinh hãi, ngựa khí có chút vội vàng nhìn xem Vương Vân Phúc hỏi, gần ngàn lần. Vậy bọn hắn một lần chung mang đi nhiều thiếu nữ tử? Cái này nơi nào có chuẩn xác số lượng à, vừa mới bắt đầu thời điểm, mỗi lần cũng mới mang đi mấy trăm. Nhưng mà về sau chậm rãi dần dần càng ngày càng nhiều, cho tới bây giờ. Phàm là trông thấy hơi có tư sắc, cũng sẽ không buông tha. Huống chi còn có phía dưới những cái kia thực lực cường đại hoặc là người có quyền thế cùng một chỗ làm chuyện giống vậy. Cho nên hàng năm bị mang đi nữ tử, ít nhất cũng hẳn là có vượt qua 10 vạn A. Nghe tới này con số kinh khủng, bên cạnh Lãnh Nhã Lệ trong lòng tràn ngập hàn ý, thế là không đợi Vương Vân Phúc nói xong, liền không kịp chờ đợi mà hỏi, liền không có môn phái nào, hoặc là thực lực cao cường hàng người, ra tay ngăn cản sao? Làm sao có thể không có người đi ra ngăn cản qua, dù sao mặc kệ ngươi là môn phái người, vẫn là khác tán tu, đều có thê tử nữ nhi, như thế tiếp tục, khó tránh khỏi sẽ lan đến gần thế nữ của mình. Cho nên đã từng có rất nhiều người đi ra ngăn cản qua. Tựa như 60 năm trước một cái tán tu kiếm thánh, mặc dù hắn là một cái tán tu, nhưng bởi vì nắm giữ siêu cao nộ tính tiên phú, tại kiếm đạo một đường bên trên, lúc ấy không người có thể cùng sánh vai. Cho nên nắm giữ cao như thế thực lực kiếm thánh xuất mã, rất nhiều người đều đối việc này ôm lấy đầy đủ lòng tin. Nhưng mà kết quả cuối cùng là, vị này kiếm thánh tiền bối tại ngoài hoàng thành cùng người một trận chiến về sau, từ đây không còn có tung tích của hắn. 50 năm trước, Thanh Sương quốc đệ nhất tông môn Mặt Trời Thần Giáo, bởi vì lúc ấy tại vị giáo chủ tôn nữ bị người mang vào hoàng thành. Cho nên Mặt Trời Thần Giáo giáo chủ dẫn đầu toàn bộ Mặt Trời Thần Giáo cao thủ, hướng hoàng đế đòi hỏi cháu gái của mình. Cuối cùng thông qua kinh thiên một trận chiến, đến nỗi bên trong tình cảnh, những người khác cũng không rõ ràng. Thẳng đến cuối cùng toàn bộ Mặt Trời Thần Giáo đều bị vàng vệ quân toàn bộ săn bằng, cơ hồ không có bao nhiêu người có thể đào thoát. Từ nay về sau, vàng vệ quân càng thêm phách lối, mỗi cao tầng quyền quý cũng lại không có bất luận cái gì kính sợ, làm việc cơ hồ không hề cố kỵ. Mà còn lại chính đạo tông môn, cơ hồ một nửa trở lên cũng đã rời khỏi Thanh Sơn hoàng triều. Còn lại chính đạo tông môn đều cơ hồ cùng hoàng triều có quan hệ trực tiếp. Ma đạo Tiêu Ma Trường, gần nhất mấy chục năm ma đạo thế lực điên cuồng quyết trường, chiếm cứ đại bộ phận nguyên chính đạo phạm vi thế lực. Nghe nói như thế, Trần Thanh Sơn xa xa nhìn về phía Thanh Sương quốc phương hướng, cũng khó có thể lý giải này Thanh Sương quốc đến cùng là nguyên nhân gì. Liền xem như những cái kia sắp đi hướng diệt vong vương triều, liền xem như lại thế nào hồ đồ quân vương, liền xem như lại ham sắc đẹp đám kia quyền quý, cũng không có bất kỳ cái gì một quốc gia vương triều sẽ giống như vậy điên cuồng. Bởi vì liền xem như một cái kẻ ngu ngồi tại hoàng đế vị trí bên trên, hắn cũng biết chỉ có quốc gia ổn định, hắn mới có thể càng thêm dễ dàng hưởng thụ chính mình cái kia vô thượng quyền lực. Nếu như một quốc gia lâm vào dung chuyển, cuối cùng bị thương tổn lớn, không chỉ là những cái kia bình dân, còn có những cái kia vong quốc hoàng tộc. Bởi vì không có cái kia tân hoàng đế nguyện ý thả một cái nguy hiểm vật phẩm ở bên người, mà không thêm bất luận cái gì để ý tới. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Thanh Sơn ba người cũng nghĩ không ra Thanh Sương quốc hoàng đế đến cùng là ý tưởng gì. Nhìn một chút bên người Vương Vân Phúc, từ Trần Thanh Sơn quan sát đến xem, người này nói tới, hẳn không có lời nói dối. Nhưng mà dù sao thực lực của hắn có hạn, đại đa số tin tức đều chỉ là tin đồn, cho nên tình huống cụ thể, có thể còn cần đằng sau chính mình tự mình quan sát. Đến nỗi buông xuống những chuyện này mặc kệ, Trần Thanh Sơn đồng thời không có nghĩ qua. Đây cũng không phải thánh không thánh mâu vấn đề, mà là bởi vì Trần Thanh Sơn từ viên lão nơi đó hiểu rõ đến. Bây giờ nhân tộc tình cảnh cũng không lạc quan, nhân tộc hoàn cảnh cải thiện cũng chính là gần nhất mấy chục vạn năm sự tình. Nói một cách khác, bây giờ nhân tộc vẫn chỉ là lập nghiệp thời kỳ, hơi không cẩn thận liền có thể sẽ dẫn đến cả nhân tộc tiền cảnh phí công nhọc sức. Đương nhiên, Trần Thanh Sơn trừ có một viên dân tộc chi tâm bên ngoài, chính yếu nhất chính là hắn còn có một cái thực lực cường đại. Đã có người gây chính mình không vui, thật sự là chọc tới thê tử của mình không vui. Cái kia còn có cái gì tốt nói đâu? trực tiếp làm liền xong việc. Đúng, vừa rồi ta tại giết đám kia giặc cướp thời điểm, bọn hắn nói cho dù có nguyên anh kỳ người trông thấy bọn hắn cướp bóc hành vi, cũng sẽ không đi tìm phiền phức của bọn hắn. Đây là nguyên nhân gì? Vương Vân Phúc nghe tới vấn đề này về sau, hơi suy nghĩ liền trả lời Trần Thanh Sơn. Trước một hồi liền nghe nói con đường này trên có một đám giặc cướp vô cùng hung tàn, bất quá đám này giặc cướp không phải Thiên Tiên Đô ở đây ăn cướp, mà là mỗi một lần đều cách xa nhau 1-2 tháng. Cũng chính bởi vì sợ làm cho chú ý của bọn hắn, cho nên chúng ta đều là đi bộ tiến lên, không có từ không trung bay qua. Đến nơi đám này giặc cướp nói liền xem như nguyên anh kỳ cao thủ cũng không dám tìm bọn họ để gây sự nguyên nhân. Hẳn là bởi vì bọn hắn chính là ma đạo cái nào đó môn phái người. Loại chuyện này bây giờ vô cùng phổ biến, rất nhiều người của ma môn chiêu thu đệ tử, cũng không xem bọn hắn phẩm hạnh, chỉ là xem bọn hắn thực lực cùng tiềm lực. Bởi vậy điều này sẽ đưa đến bên trong có rất nhiều cướp bóc người. Bởi vậy đối mặt cả môn phái uy hiếp, liền xem như cao thủ, nhìn thấy hành vi của bọn hắn, cũng không dám đem bọn hắn thế nào. Cái này nhân tộc người trong liên minh đâu? Bọn hắn liền không có người đi ra còn sao? Nhân tộc liên minh? Chúng ta đồng thời chưa nghe nói qua cái gì nhân tộc liên minh, chỉ là từng nghe người nói có một chút người bị hại nghĩ tổ kiến một cái liên minh, dùng để báo đoàn sưởi ấm. Không biết đây có phải hay không là công tử ngài nói cái kia nhân tộc liên minh, bất quá bọn hắn thực lực quá thấp, căn bản không có năng lực đi ngăn cản chuyện này.